Chương 594, nguyên tử chương 594, nguyên tử Lâm Trường Sinh nghe tôi, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng xem thường, đây cũng bình thường, tại Thương Lãng quần đảo cũng là như thế. Bình dân như cỏ dại, người tu tiên không tùy ý hãm hại bọn hắn, liền đã là vận hạnh. Ai sẽ quản bọn họ chết sống? Lâm Trường Sinh tiếp tục hỏi, vậy theo ngươi lời nói, cái này to lớn vô cực đảo, phương viên chừng 53.000 dặm, lại duy nhất có 5 tòa thành trì. Đông Tây Nam Bắc Trung, các chỉ có 1 tòa. Còn lại khu vực đều là đủ loại kiểu dáng liều trại. Như thật như thế, trên đảo này nhân khẩu như thế nào lại dậm dạp? Tiết Ngữ Băng vẫn chưa lập tức đáp lại, chỉ là yên lặng tiến lên, trong đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh. Như thế như vậy, ước chừng qua mấy canh giờ, phía trước chợt hiện một tòa nguy nga kiến trúc. Lâm Trường Sinh tập trung nhìn vào, kia là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thành thị. Đây là hắn nhìn thấy tòa thứ nhất thành trì cũng biết vấn đề đáp án. Lâm Trường Sinh một đường đi tới, nhìn thấy dị cảnh vô số, nhưng nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ, đã không phải cái kia cao vút trong mây, sắp tới 200 trượng tường thành, cũng không phải cái kia to lớn nặng nề, tản ra lạnh lẽo khí tức màu đen miệng công sát. Đợi tiến vào thành, đập vào mi mắt đều là cái kia thạch lũy chi thành hùng hồn cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia đá hoa cương tường đá, dày đến 3 thước có thừa, mỗi một khối tảng đá đều trải qua liệt hỏa đun khô, nước lạnh rèn luyện, tính chất cứng rắn vô cùng. Hắn góc cạnh sắc bén như lao, hợp quy tắc đến tựa như dịu đục tỉ mỉ điều khắc thành. Hòn đá ở giữa, lấy gạo nếp tương hỗn hợp lệ cho dính hợp, chặt chẽ đến nỗi ngay cả một kia khe hở cũng khó khăn tìm, chính là sắc bén kia lưỡi đao, cũng đừng hòng cắm vào mảy may. Lại nhìn cái kia phòng ốc, ít thì 7-8 tầng, nhiều thì lại có tầng 30 chi cao. Mỗi tầng đều có 2-3 trượng chi cao, tầng tầng lớp lớp, xen vào nhau tinh tế, tựa như tổ ong đắp lên cùng một chỗ. Mỗi một tầng diện ngoài đều lấy ra nửa thước rộng thạch mái hiên nhà. Cái này thạch mái hiên nhà tác dụng rất nhiều, đã có thể che gió che mưa, lại nhưng khi làm giản dị hành lang, cung cấp người ở trên đó đi, thiết kế chi tinh diệu, thật là khiến người nhìn mà than thở. Thạch Lũy Chi Thành thường bình an nhìn qua cảnh tượng trước mắt, con mắt trợn thật lớn, nói, cái này. Hắn 10 năm trước cũng chỉ có thể xem như tên nhà quê, trong lúc nhất thời lại cũng có chút mất phân tấp, cứ như vậy lớn cỡ bàn tay điểm địa phương, thế mà có thể tác hạ mấy chục trên trăm hào người. Khó trách người mới vừa nói người ở đây miệng đông đúc. Tiết Ngữ Băng so với bọn hắn chấn định không ít, khỏe miệng cong lên, hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, đồng dạng lớn nhỏ địa giới, người ta có thể nhiều nhét vào gấp mấy chục lần người. Chỉ nói cái này một tòa biên giới thành trì dài rộng đều trăm dặm, bên trong trọn vẹn ở 3 triệu nhân khẩu đâu. Thường Bình An nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, mới dài trăm dặm rộng. Một cái kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ, pháp thuật một làm, tức trình mau mau, sợ là hơn nửa canh giờ liền có thể chạy cái vừa đi vừa về. Tiết Ngữ Băng nghe hắn lời này, trong lòng không còn gì để nói, âm thầm đoán thầm, liền cái này năng ngược, hám lợi đen lòng ngu xuẩn, Khánh Thần trưởng lão đến cùng là nhìn chúng hắn cái kia điểm rồi. Bất quá, nhớ tới Khánh Thần trưởng lão dâm uy cùng thực lực, đối với vị trưởng lão này ký danh đệ tử, Tiết Ngữ Băng còn là cưỡng chế bất mãn trong lòng, nhẫn mại tính tình giải thích nói, mỗi một tòa thành trì đều là vô cực ma cung trọng yếu điểm tựa, thành nội bố trí trùng điệp trận pháp. Trận pháp này hấp thụ thiên địa linh mạch, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức sẽ bị cực lớn biên độ áp chế. Bởi vậy còn không bằng mắt thấy, dùng tai nghe, dù sao người tu tiên thai mắt linh đạt. Muốn thi triển pháp thuật, linh lực hao tổn có thể so sánh trong ngày thường thêm ra gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đến nỗi kim đan kỳ tu sĩ tình huống, ta cũng không rõ lắm, dù sao chúng ta ngoại sự đường nhưng không có kim đan kỳ cao nhân tọa trấn. Thường Bình An mặt mũi tràn đầy tò mò truy vấn, đây là trận pháp gì, lợi hại như vậy? Chỉ là một cái tam giai thế lực, vô cực ma cung lấy ở đâu nhiều như vậy cường hãn trận pháp? Tiết Ngữ Băng nhíu mày, nói, nghe nói trận pháp này chỉ có bọn hắn vô cực ma cung có, tựa như là bọn hắn độc hữu, kêu cái gì nguyên tử cấm trận. Một bên Lâm Trường Sinh chắc tay, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tiết phó đường chủ không hổ là nữ trung hào kiệt, kiến thức chính là so với chúng ta những người này mạnh. Bị Lâm Trường Sinh loại này cường giả thổi phồng hai câu, Tiết Ngữ Băng cũng là có chút tự đắc, nhưng trên mặt không có biểu hiện. Đàm tính cũng bị mở ra, có Khánh Thần phân phó. Tiết Ngữ Băng dứt khoát liền nhiều lời một chút, cái này vô cực ma cung tại 5 tòa thành trì cùng chung quanh hải vực cửa ải đều sắp đặt truyền tống trận, xa nhất có thể đạt tới mấy vạn dặm, đó căn bản không phải phổ thông nhị giai trận pháp sư có thể làm được. Tiết Ngữ Băng hơi ngưng lại, tại bên đường một chỗ thạch bao lơn xuống dừng bước. Nàng vươn tay, chỉ vào trên mặt tường răng khắp nơi, tựa như dao long chiếm cứ màu xanh đường vân, nói, chư vị lại nhìn vách đá này bên trên dẫn linh mương, mỗi một tòa thành trì lòng đất đều chôn lấy cực thô linh mạch ống đồng. Cái kia ống đồng thành ống phía trên, lít nha lít nhít khắc đầy phân thủy quyết phù văn. Chính là dựa vào bực này bố trí, bọn hắn tài năng dựng lên nhiều như vậy tầng phòng ốc, thỏa mãn sinh hoạt cần thiết. Thường Bình An nghe đến mê mẩn, con mắt nhìn chằm chằm mặt tường. Một bên có cái dân chúng tầm thường bộ dáng người, chính dẫn theo thùng gỗ, dùng lệnh bài theo bên tường một chỗ xuất thủy khẩu, tiếp một chậu nước linh tuyển. Tiết Ngữ Băng thấy thế, lại nói tiếp, dân chúng tầm thường tiếp như thế một chậu nước linh tuyển, trở về nấu chín một phen, liền có thể làm ra một bát tẩm bổ gân cốt linh mễ canh. Những cái kia luyện thể sĩ nếu là dùng cái này nước đến tôi luyện nhục thần, càng là có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Thường Bình An thuận mặt tường nhìn lại, chỉ thấy góc tường bên trong lần lần chạy ra nhàn nhạt quang. Hắn đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào nơi góc đường một tòa tương tự thanh đồng cự bình kiến trúc, hỏi, cái kia lại là cái gì cổ quái sự vật? Làm sao có màu trắng sương mù hơi theo hồ nước xuất hiện? Tiết Ngữ Băng mỉm cười, ra hiệu đám người tới gần chút quan sát, dù sao ở trong này bọn hắn thần thức suy yếu lợi hại. Chỉ thấy cái kia cự đáy ngũ bộ, khảm 12 phiến hình quạt đồng lá. Dưới mặt đất tuôn ra nước trưng sương mù như từng đầu linh động bạch long, xông vào đồng lá phía trên, kéo theo đồng lá phi tốc xoay tròn. Đồng lá nhất chuyển, phía trên to lớn đá mài cũng đi theo phát ra ù ù tiếng vang, phản phất một đầu ngủ say cự thú bị tỉnh lại. Đó chính là phường say sát. Tiết Ngữ Băng giải thích nói, Vô Cực Ma Cung luyện khí sư nhóm đem phong thủy vòng chờ trận pháp khắc vào những này đồng lá bên trong, chỉ dựa vào linh tuyển tự nhiên lưu động, liền có thể khu động cối xay chuyển động. Cái này phường say sát chỉ cần đại lượng phàm nhân võ giả hỗ trợ, mỗi ngày có thể ép ra 100 cân linh mạch. Mà lại nghe nói bọn hắn mới nhất trồng tầng phường say sát chừng 7 tầng lầu cao, đồng lá bên trên còn khắc tụ gió chú ép gạo hiệu suất lại tăng mấy thành. Lâm Trường Sinh ở một bên nghe được hết sức chăm chú, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này, đây là đem tu chân kỹ nghệ dung nhập sinh hoạt, còn có thể điều động phàm nhân chi lực. Nguyên lai mượn nhờ những này kỳ dâm xảo kỹ phàm nhân lại cũng có thể sản xuất nhiều như vậy linh vật. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, lệnh người mở rộng tầm mắt. Chương 595, thế nào lại là cái bộ dáng này? Chương 595, thế nào lại là cái bộ dáng này? Lâm Trường Sinh lưu ý đến hai bên đường, cách mỗi mấy chục trượng liền đứng thẳng một cây cột đá, chú định khảm một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu, giờ phút này đang phát ra nhu hòa tia sáng. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Tiết phó đường chủ, cái này chẳng lẽ chiếu sáng dùng phụ trợ?" Tiết Ngữ Băng đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cột đá, cười nói, "Lâm Minh, cái này có thể so sánh phụ trợ tinh xảo gấp trăm lần. Cái này trong trụ đá đầu, bị lại nhất giai hạ phẩm mê hoặc trùng chứng trùng. Cái kia trong thủy tinh cầu trộn lẫn lân phấn, chỉ cần hướng trụ ngọn nguồn lỗ khảm đầu nhập một khối hạ phẩm linh thạch, trứng trùng liền sẽ ấp trứng ra huỳnh quang ấu trùng, tia sáng này có thể tiếp tục 3 tháng bất diệt." Thường Bình An ở một bên nghe đến mê mẩn, nhịn không được xen vào hỏi, "Cái kia trừ chiếu sáng, nhưng còn có cái khác tác dụng?" Tiết Ngữ Băng nói tiếp, "Cái này cột đá còn liên tiếp cảnh đêm trận. Nếu như có nguy hiểm tới gần, cái này thủy tinh cầu liền sẽ bỗng nhiên sáng rõ, đồng thời cán phun ra huyết sắc sương mù, có thể tinh chuẩn đánh dấu ra địch tập phương vị." Thường Bình An lúc trước cái kia cố khinh thường chi ý sớm đã đi hơn phân nửa, sợ hãi than nói, những này tinh xảo chi thuật, chẳng lẽ đều là Vô Cực Ma Cung lịch đại kim đan trưởng lao sáng tạo? Tiết Ngữ Băng lắc đầu, nói, ta đây cũng không rõ lắm, ta biết được bất quá gia lông. Vô Cực Ma Cung tại cái này Nguyệt Hải vực tựa như cái dị loại, địa phương khác sợ là khó tìm cảnh tượng như vậy. Đây là một loại sâu tận xương tùy chế độ cùng tư tưởng, cho dù chúng ta muốn học, cũng chưa chắc có thể thành, hình thành không được như thế quy mô. Thân là ma tu, bọn hắn vậy mà đem tu chân kỹ nghệ dùng đến các nơi, ta lời nói bất quá là một góc của băng sơn. Tại cái này Vô Cực Ma Cung, cho dù là phàm nhân, chỉ cần hữu dụng, cũng có thể phát huy ra không nhỏ sản xuất chi lực. Đây chính là vì sao Vô Cực Ma Cung vẹn vẹn chiếm cái này một khối nhỏ hải vực, một tòa hải đảo, lại có thể tại tam đại quần đảo bên trong còn sống sót nguyên nhân, lại sừng sững không ngã. Đám người đi tới một chỗ đường tắt giao nhau miệng, Thường Bình An bỗng nhiên thoáng nhìn một tên áo xám thiếu niên chạy đến cửa ngõ, hắn từ bên hông móc ra khối tấm bảng gỗ, hướng lô khảm bên trong cắm xuống, lam quang hiện lên, lại từ dưới đất dâng lên một tòa thanh đồng đài. Thiếu niên đứng lên trên về sau, thanh đồng đài nhanh chóng thăng đến lầu 7 độ cao, cùng ngoài nhà đá xuôi theo hành lang tinh chuẩn kết nối. Đây là thang giai đài dùng địa mạch đầu mối khu động. Tiết Ngữ Băng giải thích nói, không có thang lầu, bình dân trên dưới toàn bộ nhờ cái này. Ngươi nhìn cái kia trên tấm bảng gỗ số lượng, đối ứng các nhà hành lang tọa độ, không sai đến nửa phần. Đi tới một chỗ khoáng đặt chợ, chỉ thấy trung ương đứng thẳng cao 3 trượng truyền âm phủ địa, mặt bia khảm 12 mặt thủy tinh kính, trong kính quang ảnh lấp lóe, mơ hồ truyền đến khàn khàn tiếng hô hoán. Thường Bình An xích lại gần xem xét, thấy trong kính chiếu đến cái mặt đầy gốc râu cằm hán tử, chính đối tấm gương hô to, "Lão tam, buổi chiều hàng đừng quên đưa." Lại mang xuống, "Đầu tử ngươi muốn phá cửa." Tiết Ngữ Băng giải thích nói, "Đây là thiên lý truyền âm bia mỗi cái thành trì thiết 300 tòa phủ địa, đối ứng 12 canh giờ phương vị. Bất kể là ai, căn cứ khoảng cách dài ngắn, tốn hao 1/10 đến 10 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể tại phủ địa trước thuê truyền âm ngọc giản. Đối với ngọc giản nói chuyện, thanh âm có thể truyền đến ngoài trăm dặm đối ứng phủ địa, cũng có thể truyền đến cái khác thành trì." Đám người chính vây quanh ở truyền âm phủ địa bên cạnh quan sát, chợt nghe góc đường truyền đến một trận két cạch tiếng ma sát. Lâm Trường Sinh thai tính mắt tinh, nghe tiếng liền theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nơi góc đường, mấy chục cái thân mang thanh đồng lân giáp tu sĩ, cười thân hình mạnh mẽ nhất giai truy phong ngựa đã đến phụ cận. Cái kia người cầm đầu đầu đội đầu thú mặt nạ trên mặt nạ đi vào ngõ cụt đầu ẩn ẩn hiện ra âm trầm ma khí. Hắn đưa tay chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra nửa tấm bò đầy ma văn khuôn mặt, nói: "Tiết phó đường chủ, đã lâu không gặp, a bản nhân Vô Cực Ma Cung ngoại sự đường đệ nhất phó đường chủ Thiết Tu, phụ trưởng lão chi mệnh, cung nên ngưng tuyển tông khách quý." Không biết vị này là. Thiết Tu trực tiếp nhìn về phía Lâm Trường Sinh, những người khác cũng không thả trong mắt hắn. Tiết Thanh Hà chắp tay giới thiệu nói: "Thiết phó đường chủ, vị này là Lâm Trường Sinh, chính là ta ngưng tuyển tông khách khanh đường danh dự đường chủ, cũng là Ma Liên giáo Diêm La Vương. Đây là khánh thần, lợi dụng tiên su điện chủ quyền hành, tiện tay cho Lâm Trường Sinh phát một hạng chức vụ và quân hàm, nổi danh không có quyền, có ngậm không có tiền." Thiết Tu mắt sáng như đuốc, âm thầm đánh giá Lâm Trường Sinh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Trường Sinh trên thân tản mát ra loại kia tính thực chất uy hiếp, cùng cái kia cô âm trầm bị dị pháp lực khí tức. Trong toàn bộ đội ngũ này, chỉ có Lâm Trường Sinh để hắn cái này mới vào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rất cảm thấy áp lực. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nhìn địa bộ này, nếu như người nọ không phải trúc cơ đỉnh phong chiến lực, chính là giả đan cảnh giới cao thủ. Lập tức, Thiết Tu biến sắc, không dám chậm trễ chút nào, đưa tay vung lên, cất cao giọng nói: "Chư vị, mà theo ta tiến về truyền tống điện." Đám người liền đi theo Thiết Tu xuyên qua một đầu lại một con phố ngõ hẻm, ước chừng đi hơn 10 dặm đường. Phía trước thông suốt xuất hiện một tòa thanh đồng cự điện. Cái này cự điện khí thế rộng rãi, đỉnh điện phía trên đứng sừng sững lấy 12 cây bản long trụ, mỗi cái trên cây cột đều quấn quanh lấy rực long pho tượng. Cái kia rực long dương nhanh múa bước, miệng rồng đại trường, lộ ra nội bộ lưu chuyển linh mạch quá diễm. Lại nhìn cửa điện kia hai bên, đều có trên trăm tên thân mang thanh đồng lân giáp tu sĩ trấn thủ, Trung quanh trên vách đá khắc đầy lít nha lít nhít nguyên tử cấm văn. Nơi đây chính là truyền tống điện. Thiết Tu nói. Nói xong, Thiết Tu đưa tay kết ấn, đánh ra một đạo ấn quyết, đặt tại trên cửa điện đầu thú vòng cửa phía trên. Trong chốc lát, cái kia đầu thú vòng cửa lại đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo lăng lệ hồng quang, ở trên thân mọi người từng cái đảo qua. Này điện kết nối lấy những thành trì khác, cửa hải truyền tống trận. Chính là kim đan tu sĩ đến nơi đây, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vô luận là sử dụng pháp lực, còn là bằng vào khí huyết các loại thủ đoạn, tiêu hao đều muốn so ngày thường nhiều hơn gần 10 lần. Thiết Tu ngạo nghễ nói, trong giọng nói tràn đầy đắc ý vừa dứt lời, Thường Bình An liền kìm nén không được, sải bước hướng cửa điện đi đến, chuẩn bị tiến vào điện. Thiết Tu thấy thế, thân hình lóe lên, nháy mắt cản tại trước người hắn. Thường Bình An nhướng mày, trợn mắt nhìn, quắc, ngươi đây là ý gì? Vì sao cản ta? Thiết Tu hai tay ôm ngực, không nhanh không chậm nói, người chủ thành này, cũng không phải người nào đều có thể tùy ý tiến vào. Lâm đạo hữu, Tiết đạo hữu là Ngưng Tuyển Tông đường chủ cấp nhân vật, có thể tiến vào. Những người khác sẽ bị thành vệ mang đến trung quanh đạo phủ, tạm thời nghỉ ngơi. Thường Bình An nghe xong, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tay chỉ Thiết Tu, lại nhất thời nghẹn lời, chỉ nghẹn ra một cái ngươi chữ. Lâm Trường Sinh nhẹ giọng nhắc nhở, Thiết phó đường chủ, vị này chính là Khánh Chân Nhân ký danh đệ tử. Thiết Tu nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bật tốt lên, úp. Thế nhưng là cái kia Thiên Xu Điện điện chủ, máu, ẩn linh chân nhân. Tuy nói Vô Cực Ma Cung từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, không đem chung quanh những thế lực kia để vào mắt, nhưng Khánh Thần mới vào Kim Đan sơ kỳ, liền có thể chém giết huyền đàn, còn trọng thương một vị cùng bọn hắn Vô Cực Ma Cung rất có nguồn gốc ngũ thông chân nhân. Bực này chiến tích, sớm ở chung quanh mấy cái quần đảo truyền ra, làm bọn hắn cũng là rất là rung động. Giờ phút này, Thiết Tu nhìn từ trên xuống dưới người trước mắt, trong lòng âm thầm nói thầm, trong truyền thuyết uy danh hiển hách huyết hà lão ma, hắn thu đệ tử, thế nào lại là cái bộ dáng này? Phải biết Kim Đan kỳ ma tu, bọn hắn những này Vô Cực Ma Cung đệ tử, mới khinh thường tại ở trong lòng xưng hô lão ma. Có thể thấy được Khánh Thần chiến tích, thủ đoạn mạnh. Chương 596, Kim Đan diễn đạo đài chương 596, Kim Đan diễn đạo đài Khánh Thần chính tại trong mật thất, nhắm mắt ngưng thần, chuyên tâm tế luyện vạn khiếu huyết khí cùng chân nguyên. Đương nhiên, bên cạnh cái kia Tam giai đưa tin pháp trận nhẹ nhàng chấn động, phát ra nhỏ bé bù bù, trong lòng của hắn không khỏi giật mình. Cái này đưa tin pháp trận, thế nhưng là cùng Ma Liên giáo chuyên môn liên hệ bí mật pháp trận, chỉ có Lâm Trường Sinh, Tô Tử Huyên, Đoạn Thiên Ngai ba người cắt phối hữu một cái, người bên ngoài đều không được biết. Khánh Thần lúc này đưa tay, nhẹ nhàng ấn mở pháp trận. Trong chốc lát, Đoạn Thiên Ngai hư ảnh theo trong pháp trận chậm rãi hiện hiện, chỉ thấy thần sắc hắn lo lắng, vội vàng nói: "Ma Quân đại nhân, Diêm La Vương nhờ Tiết Ngữ Băng truyền lời, xương tại Vô Cực Đảo có phát hiện, tạm thời cùng Thường Bình An ngưng lại ở trên đảo. Bây giờ cái kia Vô Cực Đảo hộ đảo nguyên từ đại trận đã toàn bộ triển khai, ngọc giản đưa tin đều bị ngăn trở, chỉ có Tiết Ngữ Băng mang theo một viên phong ấn ngọc giản đi ra. Mà lại, tựa hồ Vô Cực Đảo có chút không nguyện ý thả Tiết Ngữ Băng rời đi, có lẽ còn là kiêng kỵ tuyển cơ chân quân, bởi vậy mới khiến cho nàng rời đảo. Nàng giờ phút này chính ngự thuyền trở về Thương Lãng quần đảo, Diêm La Vương cố ý dặn dò, ngọc giản này cần tự tay giao cho Ma Quân đại nhân ngài." Khánh Thần nghe nói, lông mày nháy mắt nhíu một cái, rơi vào trầm tư. Phong ấn ngọc giản, còn muốn tự tay giao cho ta? Khánh Thần trong lòng âm thầm cân nhắc, việc này nhất định có kỳ quặc. Nghĩ cái kia Lâm Trường Sinh từ trước đến nay cơ cảnh hơn người, làm việc cẩn thận. Bây giờ đã chưa hướng Tiết Ngữ Băng lộ ra ngọc giản nội dung, đủ thấy trong đó quan hệ trọng đại, tuyệt không phải bình thường tin tức, phải là tuyệt đối có thể tin người mới có thể biết được. Lòng hắn xuống âm thầm tính toán, Tiết Ngữ Băng thân phụ Ngưng Tuyển Tông Thanh Loan thuyền này thuyền chính là thượng phẩm linh khí, tốc độ bay cực nhanh, một ngày có thể thực hiện 5 vạn dặm xa. Cho dù Vô Cực Đảo khoảng cách địa quan đảo có hơn 1 triệu dặm xa, hơn một tháng thời gian cũng tận có thể chống đỡ đạn. Đã như thế, Lâm Trường Sinh lại cố ý cường điệu hỏa tốc trở về, nhưng lại cũng không đội tại cái này nhất thời nữa khác, trong đó nhất định có thâm ý. Khánh Thần trong lòng tính toán, như thế xem ra, tin tức này cũng không phải là muốn lập tức có hiệu lực. Chỉ ít lấy Lâm Trường Sinh phán đoán, cho dù hơn 1 tháng sau ta mới hiểu tin tức này, cũng hoàn toàn không muộn. Ý niệm tới đây, Khánh Thần chắp tay dạo bước, ánh đến đem hắn thân ảnh quăng tại trên thạch bích, lúc dài lúc ngắn. Khánh Thần đối với Vô Cực Đảo bộ phận tình báo cũng có nghe thấy, biết được cái này Vô Cực Đảo cùng xung quanh những cái kia bình thường hòn đảo khác nhau rất lớn. Lần này Vô Cực Đảo đột nhiên phong bế hộ đảo đại trận, không phải là cùng Thường Bình An giấu giếm bí mật có chỗ liên quan. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy địa quan đảo bên ngoài, sóng biển sôi trào mãnh liệt, như vạn mã buông đằng. Trên bầu trời huyết sắc dáng mây lầy trời, giống như hắn giờ phút này quẩn quẩn tâm tư. Thôi. Khánh Thần đột nhiên bước chân dừng lại, ngừng chân mà đứng, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, các ngươi ma vệ, lập tức hộ tống Tiết Ngữ Băng đến Thương Lãng quần đảo. Ven đường nhất thiết phải cẩn thận tiếp ứng, không được có chút lơ biếng, nhất định phải bảo đảm nàng chu toàn. Nói xong, hắn vất tay áo bung lên, cái kia đưa tin pháp trận quang ảnh liền tiêu tán thành vô hình. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt 2 tháng thời gian liền tắt đi. Ngày hôm đó địa quan đảo đúng như áp đặt đến chính sôi quỳnh tương ngọc dịch, khắp nơi đều tràn ngập vui mừng nhiệt liệt khí tức. Dương mắt nhìn hướng vạn dặm trời trong phía dưới, chỉ thấy mấy ngàn đạo kiếm quang như cực nhanh, ở trên bầu trời tung hoành xuyên qua. Nguyên lai là các tông các tộc các tu sĩ nghe nói tin tức, nhao nhao chạy đến đi gặp. Lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó bờ biển bến cảng chỗ, mấy bạn ngọn bó đuốc hợp thành một đầu đốn lượn quanh co hỏa long, tại trong gió đêm chập chờn lấp loé. Nguyên lai là phàm tục dân chúng bạch lên thuyền, đến đây ăn mừng cái này long trọng ngày lễ. Khánh điện chủ sớm có nghiêm lệnh truyền xuống, cái này 3 ngày đại điện trong lúc đó, phàm là tu sĩ vào thành, hết thảy miễn thu linh hạch, các nhà tiên cửa hàng mặt, càng giảm miễn nửa thành cửa hàng thuế. Đến nỗi địa quan đảo bên trên phàm nhân mất tính, mặc kệ là thành nội người, còn là ở phân tán tại các nơi, đều miễn đi một năm thuế má lao dịch. Không chỉ có như thế, Thương Lãng quần đảo bên trên tất cả hòn đảo phàm nhân bách tính, đều miễn đi năm nay một thành thuế má. Nay lệnh mới ra, chớ nói trong đảo bách tính nhảy cẫng hoan hô, vui mừng hớn hở, chính là xung quanh quần đảo tán tu, tiểu thương, cửa kiệu phu, nghe nói này tin tức, cũng nhao nhao nghe tin lập tức hành động, theo bốn phương tám hướng chạy đến. Trong lúc nhất thời, đem địa quan đảo trong ngoài chen lấn tràn đầy, chật như nêm cối. Lại nói hòn đảo trung ương địa quan phong càng là lần này thịnh cảnh hoạch tâm vị trí. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia cự phong cao tới hơn 2000 trượng, khắp nơi răng đèn kết hoa. Sườn núi chỗ mây mù lở lờ, như lụa mỏng mờ mịt không chừng, lộ ra cái kia cựu trọng vờn quanh lưu ly hành lang. Mỗi đạo hành lang phía trên đều khảm ngàn ngọn dao nhân đèn đèn đuốc sáng trưng, đem mảng lớn đỉnh núi chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Xa xa nhìn lại, cái kia lưu ly hành lang tựa như ngân xà quay quanh ở trên sườn núi, khí thế phi phàm. Mỗi đạo hành lang rộng hơn mấy chục trượng, cột trụ phía trên đều điêu khắc tinh mỹ vân vân thủy thú, sinh động như thật, nói không hết trắng lệ, hiển thị rõ xa hoa chi khí. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, mỗi đạo hành lang trung ương lại khảm to lớn chữ vàng. 9 cái hành lang, 9 đạo chữ, hợp lại chính là, chúc gần linh chân nhân kim đan có thành tựu địa quan phong vãng lai tu sĩ thấy tình cảnh này, đều châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, đều tán thưởng ngưng tuyển tông tài hùng thế lớn, càng khen ngợi hơn huyết hà lão ma lần này kim đan đại điện, quả nhiên là mấy trăm năm khó gặp thịnh sự. Đợi bộ phận tu sĩ đi tới đỉnh núi, chỉ thấy cái kia đỉnh núi kim đan diễn đạo đài đã bị xây dựng thêm thành một cái có thể chứa được mười mấy vạn người quảng trường. Bất quá, quảng trường này cũng không phải là bằng phẳng như chỉ, mà là cực kỳ nghiêng. Quảng trường mặt đất dùng 36,000 khối to lớn đá xanh lát thành, mỗi một tảng đá xanh đều bị mài bóng loáng như gương, tại đèn đuốc dưới sự chiếu rọi, hiện ra ánh sáng yếu ớt. Quảng trường đông tây hai bên, mỗi nơi đứng 500 giáp sĩ. Đông thủ cái kia 500 người, chính là ngưng tuyển tông chiến đường tu sĩ, người người ngân giáp áo bào trắng, khí vũ hiên ngang, tây thủ cái kia 500 người thì là ma liên giáo chúng, đều là một màu huyền hắc giáp, và áo thêu lên huyết sắc ma sen, trên mặt còn hất lên áo choàng, đem bộ mặt che đến cực kỳ chặt chẽ. Dưới chân núi, người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng các tu sĩ đều ngửa đầu nhìn qua sườn núi chỗ lưu ly hành lang kỳ cảnh, từng cái thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiếng than thở không dứt bên hai. Chính lúc này, chợt có cái mặt gầy tu sĩ từ trong đám người ép ra ngoài, hắn ba chân bốn cẳng, vội vàng trốn đến một gốc dưới cây thông, nhỏ giọng hướng bên cạnh đồng bạn hỏi: "Ai, Lục Nhân Giáp, ngươi nhưng từng nghe nói lần này Kim Đan diễn đạo đài quý củ?" Cái kia đồng bạn Lục Nhân Giáp là cái mập lùn hán tử, ngày thường cao lớn thu kịch, nghe vậy vội vàng đem thân thể bu lại, cả tiếng mà nói: "Trên tường không phải rõ ràng biết mà, 100 mà đứng, 400 chữ trạng, 2,000 mà biết thiên mệnh, 5,000 tùy tâm sở dụng." Mặt gầy tu sĩ chắp tay trước ngực, khắp khuôn mặt là vẻ sùng kính, bùi ngùi mãi thôi đạo: "Khánh chân nhân quả nhiên là đạo tâm sâu xa, cao thâm khó dò a." "Theo ta thấy a, mấy câu nói đó giấu giếm huyền cơ, ý vị thâm trường." Chương 597, đủ loại khác biệt chương 597, đủ loại khác biệt mặt gầy tu sĩ thấy Lục Nhân Giáp giật mình nhìn xem hắn, lập tức ưỡn ngực lên, nói tiếp đi: "100 mà lập ý nghĩ là, chúng ta tu chân giả, nếu có thể sống đến 100 tuổi mà không vẫn lạc, mới tính tại cái này khó phân thế đạo bên trong đứng vững bước chân, 400 chữ chặt ý tứ là, nếu có thể sống đến 400 tuổi, cái kia hẳn là kim đan có thành tựu, đạo hạnh cao thâm, gặp lại việc khó, cũng có thể thông dong ứng đối, không hốt hoảng chút. Nào, 2,000 mà biết tiên mệnh, nếu có thể sống đến 2,000 tuổi, đó chính là kéo dài tuổi thọ đại tu sĩ, hiểu được tiên địa một chút đạo lý, gần như lục địa thần tiên, thần thông quảng đại, 5,000 tùy tâm sở dụng, nếu có thể sống đến 5,000 tuổi, nhất định là hóa thần linh tôn, tung hoành thiên địa, tùy tâm sở dụng, vô địch thiên hạ." Vừa rồi ta nghe xong cái này vài câu, chỉ cảm thấy như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra, hận không thể lập tức cho chân nhân dập đầu bái sư, đi theo hai bên. Lúc này, bên hông đứng thẳng cái tu sĩ áo tím, nhìn xem hẳn là cái nào đó gia tộc tu sĩ. Hắn nghe vậy nhếch miệng, liếc xéo mặt gầy tu sĩ cùng Lục Nhân Giáp liếc mắt, cười nhạo nói: "Ngươi chẳng lẽ tu tiên tung ngốc, đầu óc hồ đồ rồi? Trong tộc ta trưởng bối nhưng nói, phía trên Kim Đan diễn đạo đài quảng trường, cũng không phải bình, càng đi biên giới địa thế càng thấp. 100 mà đứng nói chính là ngươi như hạ lễ chỉ cầm 100 linh thạch, cũng chỉ có thể tại quảng trường bên cạnh bên trên đứng, có thể hay không nghe rõ chân nhân dạy bảo, toàn bộ nhờ ngươi thính thai không nhọn. 400 chữ chặt là nói giao 400 linh thạch hạ nghi, liền có thể dịch chuyển về phía trước không ít vị trí, tìm cái ụ đáng ngồi." Nghe được rõ ràng, trong lòng tự nhiên liền không hoang mang. 2,000 mà biết thiên mệnh giao đủ 2,000 linh thạch, chẳng những có thể ngồi lại gần chút, tiến vào quảng trường lúc còn có thể gọi tên, hôn cái quen mặt, dương cái uy phong, đến nỗi cái kia 5,000 tùy tâm sử dụng. Hắn hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, sợ là còn có thể hướng chân nhân lĩnh giáo cái vấn đề, cầu cái cơ duyên. "Ngươi nếu ngay cả 100 linh thạch đều móc không ra." "Đúng vậy, quảng trường ngươi cũng đừng đi, ngoan ngoãn ở dưới chân núi uống gió tây bắc đi." Mặt gầy tu sĩ nghe được trợn mắt hốt mồm, đứng chết chân tại chỗ. Hắn lại nhìn về phía sườn núi kia biên giới lít nha lít nhít tu sĩ đám người, lại hơi liếc nhìn đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được diễn đạo đài, không khỏi gãi gãi đầu, tự lẩm bẩm: "Nguyên lai đúng là đạo lý này, ta còn làm." Lời nói còn chưa tất, chợt nghe nơi rất xa trùng cổ thanh âm ầm vang vang lên, âm thanh chấn khắp nơi, như muốn đem núi cao đều rung chuyển. Chỉ thấy đường núi phía trước hồng quang lóe lên, Tư Yến Quan Tử Cựu linh thân mang huyền bảo, thắt eo đai ngọc, tay cầm thanh ngọc lệnh bài, phảng phất đạm không mà đến. Hắn háng giọng một cái, dồn khí đăng điện, vận đủ pháp lực cao giọng quát: "Canh giờ đã đến, các vị đạo hữu dâng tặng lễ vật ngồi vào vị trí." Một tiếng này, lôi cuốn trúc cơ đỉnh phong hùng hậu pháp lực, dường như sấm sét nhộn nhạo lên, chấn động đến dưới chân núi bụi bặm đều động. Địa quan phong xuống sớm đã là người đông nghìn nghịt. Các tộc tu sĩ theo thân phận địa vị chia đủ loại khác biệt, đúng như ngàn cơn sóng chồng, riêng phần mình chiếm cứ lấy vị trí thích hợp. Cửa son phối cửa son, cửa trúc phối cửa trúc. Ngoài nhất xuôi theo, hơn bạn luyện khí tán tu cùng luyện khí kỳ tiểu tộc tu sĩ kể cùng một chỗ. Quần áo bọn hắn màu sắc khác nhau, đội mũ lộn xộn, từng cái người cổ, trông mong nhìn về phía đường núi. Bất quá, nơi này trên cơ bản không nhìn thấy trúc cơ kỳ tu sĩ. Trung tầng vị trí thì là rất nhiều trúc cơ gia tộc, tông môn tu sĩ, ước chừng hơn 2000 người. Bọn hắn bên hông đều đeo có khắc tộc huy hoặc tông huy ngọc bài, cùng những tán tu kia hoàn toàn khác biệt, tự giác xếp phương trận. Trong đó, có gia tộc là giả đàn gia tộc, thế lực khổng lồ, lại phái tới 20 mấy vị đến đây xem lễ người, mà có phổ thông trúc cơ gia tộc thì chỉ 3-4 người. Lại hướng vòng trong, chính là Kim Đan đại phái tùy tùng các đệ tử chiếm cứ địa phương. Chỉ thấy Hàn Sơn tự tỷ khiu nhóm người khoác cà sa, tay cầm hàng ma sử, thần sắc trang nghiêm đứng ở bên đường, sau lưng tiểu sa di bưng lấy mạ vàng lư hương, thuốc lá lượn lờ. Tam thi ma tông trong đội ngũ, 30 mấy cái áo bào xám đệ tử ẩn tại trong khói đen, trên người bọn hắn có gánh vác lấy quan tài, có buộc lên các loại thi túi. Thanh Dương tông các tu sĩ, lấy thanh dương hỏa pháp cùng các loại hỏa pháp nghe tiếng, hơn 30 người đứng chung một chỗ, ẩn ẩn có sóng nhiệt cuộn cuộn. Bất quá, nhất thu hút sự chú ý của người khác, thuộc về Vô Cực Ma cung thanh đồng vệ. Hơn 40 người đều thân mang lân giáp, đầu đội mặt nạ đồng xanh, cưỡi truy phong ngựa, uy phong lẫm liệt, tại đông đảo tu sĩ bên trong riêng một mặt cờ. Mà những này Kim Đan đại phái chân chính người chủ sự, sớm đã tại Kim Đan diễn đạo đài ngồi xuống. Giờ phút này ở hàng ngũ này đội, bất quá là chút tùy hành đệ tử, nhưng cũng từng cái tư thế liên ngang, thật là không uy phong. Theo dưới chân núi chín đầu hành lang chậm rãi mở ra, chúng tu sĩ liền lục tục hướng phía trước, chuẩn bị dâng lên hạ lễ. Vị kế tiếp, thu lễ sau đài, Ngưng Tuyển Tông thứ vụ đường trúc cơ quản sự Hoa Thiết Thủ giắt uống họng hô đạo, ánh mắt quét về phía trước mắt bưng lấy hộp gỗ dáng lùn tán tu. Cái kia dáng lùn tán tu vội vàng hai tay đem hộp gỗ dâng lên, Hoa Thiết Thủ tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, bên trong là hai bình dùng bình ngọc chứa nhất giai trung phẩm tụ khí đan, thân bình bên trên còn khắc lấy tán tu lý tam chữ. Hắn tiện tay liền đem hộp gỗ thu vào trang hạ nghi nhận chứa đồ, sau đó lục tên rất hay, danh mục quà tặng, tiếp lấy Hoa Thiết Thủ ném ra một khối viết 100 mà đứng lệnh bài, vung vẩy trong tay lệnh kỳ, nói: 100 linh thạch năm vị, đi dọc theo quảng trường tự động an trí là được. Nhìn ngươi đến tính sớm, có thể hướng phía trước đứng chút, nghe được rõ ràng điểm. Dáng lùn tán tu nghe, mừng rỡ trong lòng, liên tục không ngừng hướng đỉnh núi quảng trường bước đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đỉnh núi kia trên quảng trường, nhất định có không ít uy chấn quần đảo Kim Đan tu sĩ. Hắn đời này đều chưa thấy qua mấy cái trúc cơ tu sĩ, chớ nói chi là Kim Đan chân nhân, về sau có thể nói khoác mấy chục năm đầu. Hôm nay chẳng những có thể nghe tới Huyết Hà Lao Ma giảng đạo diễn pháp, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đột phá cảnh giới, mở mang tầm mắt cùng tu vi đâu. Nếu là vận khí tốt, còn có thể bị cái nào trúc cơ tông môn hoặc là gia tộc chọn chúng, nhìn ra tiềm lực của mình, vậy coi như một bước lên trời á. Dáng lùn tán tu vừa đi, đằng sau liền đứng hàng tới một cái áo xám tán tu. Cái này áo xám tán tu trong ngực ôm cái bao khỏa, bên trong lộ ra một đoạn linh thảo, hắn thanh âm phát run, lắp bắp nói: "Tán tu vương nhị, hạ lễ." Nhất giai hạ phẩm cỏ cầm máu 5 cây. Lời còn chưa nói hết, chấp sự Hoa Thiết Thủ liền không kiên nhẫn phất phất tay, ngắt lời nói: "Không đủ trăm thạch, đi bên chân núi duyên trở lấy." Vương nhị nghe xong, lập tức sợ xanh mặt lại. Không đợi hắn kịp phản ứng, một tên Ngưng Tuyển Tông đệ tử viết xong tên của hắn về sau, tiến lên đem hắn dẫn tới bên trái đường mòn, hạ lễ cũng bị cùng nhau lấy đi. Cái kia đường mòn chỗ sớm đã chen mấy trăm người, bọn hắn từng cái ngửa đầu nhìn qua chỗ cao, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, chính mình hạ lễ không đủ trăm thạch, căn bản không lên được Kim Đan diễn đạo đài quảng trường, nhưng vẫn là đến. Dù sao, đưa hay không đưa, đây chính là hai chuyện khác nhau. Vạn nhất bởi vì cái này rơi xuống tay cầm, bị Ma Liên giáo đệ tử gây chuyện, vậy coi như khó giữ được tính mạng. Chương 598, dân tặng lễ vật. Chương 598, dân tặng lễ vật. Những tu sĩ này đều là tại địa quan đảo hải vực phụ cận kiếm ăn tán tu, gia tộc nhỏ tu sĩ, trong ngày thường vốn nhỏ tâm cẩn thận còn sống. Huyết Hà lão ma dâm uy cùng bố cũng đã sớm xâm nhập lòng người, nghe nói hắn đối đãi nhà mình tông môn đệ tử đều như giết gà vịt tùy ý, hoàn toàn không có nhân tính có thể nói. Mà hắn thủ hạ cái kia Ma Liên giáo đệ tử, làm hắn số một tướng quyền, tự nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện, từng cái tâm ngoan thủ lạn. Huống hồ bọn hắn phần lớn tu luyện huyết đạo công pháp, tính tình hung tàn ngang ngược, một khi trêu chọc phải, vậy coi như phiền phức lớn. Không thể cho bọn hắn lý do này. Lúc này, mấy chục chỗ thu lễ trước sân khấu phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Thương Lãng quần đảo, Huyền Nhạc đảo, Thiết Đao hội, chỉ nghe một chỗ thu lễ trước sân khấu, có người cao giọng gọi tên. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vị dẫn đầu tu sĩ, mắt phải che hắc thiết bị mắt, chính là Huyền Nhạc đảo Thiết Đao hội nhị đương gia. Phía sau hắn đi theo hai tên đại hán, cái kia thân hình khôi ngô cường tráng, xem xét chính là đi luyện thể sát phạt một đường tu sĩ, nhấc lên một cái cao cỡ nửa người thanh đồng dương. Thứ bộ đường quản sự Hoa Thiết Thủ thấy thế, đưa tay xốc lên nắp vali. Trong chốc lát, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, hắn lông mày phong hơi nhíu. Chỉ thấy cái kia đáy hòm lặng lặng nằm một khối to bằng đầu nắm tay trung phẩm linh thạch phía trên còn đặt một cây cao đến 2 xích nhất giai thượng phẩm xích diễm cỏ. Cái này xích diễm cây cỏ phiến đỏ tươi như lửa, trên đó còn quấn một đầu xích lân lấp loé thượng phẩm pháp khí hỏa lân liên cuối dây buộc lấy một khối có khắc chữ thiết lệnh bài. Thiết Đao hội hàng nghi, trung phẩm linh thạch một viên, xích diễm cỏ một cây, hỏa lân liên một đầu. Hoa Thiết Thủ hơi kéo dài thanh âm, cố ý tại hỏa lân liên bữa nay bỗng nhiên. Kêu một tiếng này ra, dẫn tới chung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt, trong mắt tràn đầy háo hức. Định giá 450 linh thạch. Hoa Thiết Thủ vừa dứt lời, phía bên phải dẫn dắt đệ tử vội vàng đưa lên một khối khắc lấy 400 chữ trạc 4 chữ tấm bảng gỗ, nói: "Chư vị mời hướng đỉnh núi Kim Đan diễn đạo đài quảng trường ở giữa bồ đoàn ngồi xuống." Thiết Đao hội nghị đương ra mang hai tên thủ hạ, liền vội vàng không người nói tạ, sau đó hướng đỉnh núi giữa quảng trường bồ đoàn bước đi. Cái này diễn đạo đài quảng trường bên trên, 400 chữ trạc giá vị khu vực, tán lạc 3,000 cái bồ đoàn. Lúc này đã có hơn 500 cái bồ đoàn ngồi tu sĩ. Thiết Đao hội nghị đương ra tìm cái vị trí tọa hạ, cái kia hai tên Thiết Đao hội tu sĩ thì cùng cung kính kính đứng ở bên cạnh hắn. Lúc này, bên cạnh một vị quen biết tu sĩ thấy thế, nhịn không được thấp giọng cười nói: "Thiết Đao hội hội chủ bất quá luyện khí đỉnh phong tu vi, sao xuất thủ như vậy xa xỉ?" Người nói chuyện chính là một vị trúc cơ gia tộc tu sĩ, đang cùng đồng bạn tán dóc. Đồng bạn nghe xong, cười đáp lại nói: "Bọn hắn những người này tại Huyền Nhạc đảo có thể cắm xuống cơ hiệu, nghĩ đến là Khánh Chân Nhân diệt năm đó cái kia giả đàn nhạc ra, bọn hắn mới có thể có một chỗ chôn nương thân. Cái này hạ lễ nha, bất quá là vì cảm niệm Khánh Chân Nhân ân tình thôi." Theo thời gian chuyển rời, các nơi thu lễ trước sân khấu càng thêm náo nhiệt. Có trúc cơ tán tu, cắn răng, bưng ra nhị giai hạ phẩm chân nguyên đan, cũng có gia tộc nhỏ, nhấc lên nguyên một dương nhất giai thượng phẩm dẫn linh cắt hì hục hướng trước sân khấu đưa. Tam thi quần đảo, thi độc môn đến, một tiếng này gọi tên, chỗ này thu lễ trước sân khấu nguyên bản tiếng người huyên áo, nháy mắt tình yên tĩnh. Chỉ thấy mấy cái áo bào xám tu sĩ, nhấc lên một ngụm thủy tinh thi quan tài chậm rãi đi tới. Cái kia trong quan tài ngâm một bộ màu xanh tím thi khôi, bộ dáng rất là đáng sợ. Hoa Thiết Thủ thấy tình cảnh này, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước. Hắn tập trung nhìn vào, cái kia thi khôi bên cạnh, còn mọc lên hai cây nhị giai hạ phẩm thi độc thảo trên cỏ vết tím điểm điểm. Cỏ này trên phiến lá, ngưng máu đen, u ám. Phải biết, cái này thi độc thảo cần lấy huyết đục, sinh hồn nuôi nấng hơn trăm năm, mới có thể thành tài, quả thật âm độc đến cực điểm chi vật. Thi độc môn hạng nghi, luyện khí đỉnh phong thi khôi một bộ, nhị giai hạ phẩm thi độc thảo hai cây. Hoa Thiết Thủ thôi động pháp lực, thanh âm to hát lên lệ đến, định giá 3,000 linh thạch. Vừa dứt lời, dưới chân núi, quảng trường lối vào mảng lớn ngọc bia lên tiếng sáng lên, tam thi quần đảo, thi độc môn cùng hạ lễ rõ ràng chi tiết, tại ngọc trên tấm bia lấp lóe. Ai ra, 3,000 linh thạch. Giữa quảng trường bồ đoàn bên trên, Thiết Đao hội tu sĩ nhịn không được thấp giọng liễu lơi, cái này thi khôi thực lực, xem chừng cùng đại đầu lĩnh không kém Ly Nhi. Còn có cái này thi độc thảo nghe nói thế nhưng là luyện chế trúc cơ giáp thi vật liệu đâu. Lúc này, thi độc môn cầm đầu áo bào sáng tu sĩ chậm rãi xốc lên mũ trùm, lộ ra nửa bên hư thối gương mặt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, chúng ta đều thành tâm vì Khánh Điện chủ chúc mừng, chúc điện chủ, Nguyên Anh chân quân có hy vọng. Dứt lời, hắn mang mấy cái thi độc môn tu sĩ, nên ngang đi hướng Kim Đan diễn đạo đài trên quảng trường 2,000 biết thiên mệnh khu vực. Không ít tán tu nhìn thấy bọn hắn, đều lặng lẽ lui về sau ba bước, trong lòng lén lút tự đủ. Cái này thi độc môn thế nhưng là tiếng xấu rõ ràng trúc cơ môn phái, địa quan đảo hải vực những tu sĩ này cũng là có nghe thấy, ai cũng không muốn trêu chọc. 2,000 biết thiên mệnh nhất giai trung phẩm cây thanh đàn chiếc ghế khu mấy trăm thanh cái ghế còn trống không không ít chỗ ngồi. Thi độc môn trúc cơ tu sĩ dừng dưng hướng trên ghế một tòa, còn lại mấy tên đệ tử đứng ở bên cạnh hắn, trong chốc lát, một cô âm khí liền tràn ngập ra. Cái khác một vài gia tộc tu sĩ nhìn, trên mặt không nhắc tới, trong lòng đều là mười phần ghét bỏ, lặng lẽ lui về sau một chút. Ngược lại là Ngưng Tuyển Tông đệ tử, mặt không đổi sắc, đi ra phía trước, đưa qua mở thi đèn, hiển thị rõ đại phái đệ tử thông dòng khí độ. Đương nhiên, trên đường núi bỗng nhiên truyền đến réo rắt kiếm mình, mười mấy tên thanh sam kiếm tu chân đạp ba tấc thanh phòng, như anh em lướt qua đám người. Thương Lãng quần đảo, Địa Khô đảo Lý gia dâng tặng lễ vật, người cầm đầu, thân hình thẳng tắp, khí thế bất phàm, chính là Lý gia Lý Tắc Tín còn tới qua Khánh Thần trúc cơ đại điện. Chỉ thấy hắn đưa tay ném đi, cái kia mạ vàng hộp ngọc tựa như cực nhanh bay ra, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Hoa Thiết Thủ thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng thôi động pháp lực, vững vàng tiếp được cái kia mạ vàng hộp ngọc. Hắn vừa mới xốc lên nắp hộp, một cỗ thấu xương hàn khí liền đập vào mặt, cóng đến người run lập cập. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong hộp nằm một khối to bằng đầu nắm tay nhị giai thượng phẩm huyền thiết tinh, xem xét liền biết là chân bảo. Bên cạnh còn trồng lên ba chương nhị giai trung phẩm ngũ lôi phủ lá bùa, phía trên lôi văn dày đặc, uy lực nhất định là bất phàm. Khá lắm Địa Khô đảo Lý gia. Hoa Thiết Thủ trong lòng thầm khen, lập tức thôi động pháp lực, thi triển trồng âm pháp thuật, cao giọng hát đạo: "Địa Khô đảo Lý gia hạ nghi, nhị giai thượng phẩm huyền thiết tinh một khối, ngũ lôi phủ ba tấm, tổng cộng tính 13,000 linh thạch." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tư Yến Quan từ cựu linh trong tay thanh ngọc lệnh bài quang mang đại thịnh, hào quang phóng lên tận trời. Chương 599, Bạch Ma Linh Miêu chương 599, Bạch Ma Linh Miêu Địa Khô đảo Lý gia năm chữ to, như cháy hừng hực giáng đỏ, tại sườn núi lưu ly trên hành lang hiện hiện ra. Từng chữ đều có cao 10 trượng xuống, khí thế rộng rãi, cả kinh giới chân núi các tu sĩ nhao nhao ngửa đầu quan sát, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng kỳ diệu hơn chính là, cái kia huyền thiết tinh cùng ngũ lôi phù hư ảnh cũng hiện hiện tại chữ bên cạnh, tia sáng xen lẫn, hòa lẫn, thẳng đem ánh mắt của mọi người đều chiếu lên tỏa sáng. Ai ra, cái này nhị giai thượng phẩm huyền thiết tinh thế nhưng là chế tạo thượng phẩm linh khí chủ tài, nói ít cũng phải 6,000 linh thạch. Thiết Đao hội nhị thủ lĩnh ngửa đầu nhìn qua hư ảnh, tiết hầu nhấp nô, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trung quanh rất nhiều trúc cơ gia tộc thế lực cũng là kinh ngạc và phần, nhao nhao châu đầu ghé tai, Địa Khô đảo Lý gia không hổ là giả đàn gia tộc, thủ bút này cũng quá lớn, quá lớn. Đang nói, cái kia mười mấy tên kiếm tu đã bước qua quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường hơn trăm cái gần phía trước nhất giai thượng phẩm chất liệu thanh ngọc đài sớm đã để trống chỗ, tự động sáng lên tụ linh trận, linh khí mờ mịt, như mộng như ảo. Nguyên lai, bởi vì Lý gia chỗ hiến bảo giá hàng giá trị vượt qua 10,000 hạ phẩm linh thạch, cho nên có được hai cái thanh ngọc đại đế. Cầm đầu Lý gia trưởng lão Lý Tắc Tín cùng Lý Linh Châu riêng phần mình tìm cái thanh ngọc đài tọa hạ, còn lại Lý gia tu sĩ thì quay trùng quanh tại bọn hắn bên cạnh đứng vững. Trong chốc lát, linh khí như róc rách nước chảy, tràn qua bọn hắn đủ mặt, đám người chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Lại nói đám người đang ước ao địa khô đảo Lý gia chỗ hiến hào lễ, chợt nghe đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, như sấm rền cuộn cuộn, từ xa mà đến gần. Đám người nhao nhao dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy chục kỵ thanh đồng ma vệ, như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt. Vô cực ma cùng đến, một tiếng này gọi tên, mang theo vài phần âm trầm quỷ dị, ở trong không khí quanh quẩn. Cầm đầu tu sĩ kia, khuôn mặt lạnh lùng, đưa tay vung lên, một đạo huyết quang như trường hồng có nhật, thẳng tắp bắn về phía Thu Lễ Đài. Cái kia huyết quang chưa tới gần, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi liền đập vào mặt, thẳng sặc đến người miệng lưỡi phát khổ, trong dạ dày bốc lên. Hoa Thiết Thủ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một ngụm máu sắc hộp ngọc lăng không bay tới. Không gian này hộp ngọc quanh thân quấn quanh lấy thô to xiển xích, lõi khóa chỗ còn khảm từng mai xương thú chế thành phù văn, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Hoa Thiết Thủ không dám kinh thường, cưỡng đè một cỗ pháp lực, vững vàng chụp lại cái kia hộp ngọc. Vừa mới chạm đến nắp hộp, hắn liền cảm giác một cỗ khí âm hàn thuận kinh mạch, giống như rắn độc thẳng vọt khí hải, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, đánh văng ra xiển xích, chậm rãi xốc lên nắp hộp. Trong chốc lát, toàn trường tu sĩ đều hít sâu một hơi. Nhưng thấy trong hộp đựng đầy màu đỏ sẫm sền sệt tương dịch bên trong ngâm một khối trừng to bằng cái tớt huyết đủ. Cái huyết đục này mặt ngoài che kín vảy dày đặc cùng phong ấn phù văn vị trí trung ương một viên giữ tận trái tim đang có tiết tấu nhảy lên, hắn lại tại trong hộp hình thành một mảnh huyết vụ, tựa như địa ngục chi môn mở ra, âm trầm khủng bố đến cực điểm. Đây là vật gì? Trong đám người chợt có một tu sĩ nghẹn ngào hỏi, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Hoa Thiết Thủ đội vàng lấy thần thức đảo qua, chỉ thấy trái tim kia mặt ngoài du động từng đạo màu vàng chú văn, thần bí khó lường. Hắn cũng là thần sắc nghi ngờ không thôi, trong lòng thầm nghĩ, như vậy kỳ vật, ta trước đây lại chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết là bực nào mặt hàng cao cấp. Lúc này, Tư Yến Quan Tử Cựu Linh thanh âm sục sôi, hiển nhiên là quán chú không ít pháp lực, cao giọng hát đạo: "Vô cực ma cung hạ nghi, tam giai sơ kỳ đỉnh phong huyết nục bảo vật bạch ma linh miêu bộ phận huyết nục cùng trái tim một viên. Dựa vào tam âm huyết trận nuôi dưỡng, định giá 200,000 linh thạch. Vô cực ma cung các vị đạo hữu, mời hướng trên quảng trường tòa, nơi đó có thượng hạng nhị giai mặc tinh đạo đài." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái này 200,000 linh thạch, đến tột cùng là bực nào khái niệm? Chọn bện bù đắp được khánh thần 60 năm tông môn đồng lộc. Có cái này 200,000 linh thạch, có thể mua bao nhiêu trúc cơ đan? Nói ít cũng có mười mấy quả. Lại nói cái kia cực phẩm linh khí, một thanh liền cần hơn 3 vạn linh thạch trở lên, cái này 200,000 linh thạch, có thể mua lấy 6-7 kiện. Cực phẩm linh khí, trên cơ bản chính là giả đan gia tộc bảo vật gia truyền. Còn có cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ sử dụng tam giai hạ phẩm sắt linh đan, cái này 200,000 linh thạch, có thể mua lấy 6 bình. Khánh thần diện huyền sắt đảo, vơ vét đại lượng bảo vật, cũng mới được 5 bình sắt linh đan dùng cho bế quan tu luyện, bởi vậy gia tăng không ít tu vi, phối hợp khổng lồ khí huyết chi lực, có thể kim đan sơ kỳ tiểu thành, còn vượt qua một đoạn. Một viên phổ thông tam giai đoạn trước yêu thú nội đan, giá trị ước chừng cũng liền 200,000 linh thạch nhiều một chút. Yêu thú này nội đan, thế nhưng là luyện chế đột phá kim đan kỳ long hổ kim đan chủ dược, vô cùng chân quý. Cái này vô cực ma cung, quả nhiên là đại thủ bút, tuyệt đối đại thủ bút. Lúc trước cái kia Hàn Sơ tự, bất quá đưa một kiện phổ thông tam giai hạ phẩm linh thảo, định giá cũng liền 6-7 vạn linh thạch. Tư Yến Quan Tử Cựu Linh trong tay lệnh bài ầm vang nổ vang, vô cực ma cung bốn cái chữ bằng máu giống như là núi lửa phun trào, tại lưu ly trên hành lang nổ tung. Từng chữ đều có mấy chục trượng cao thấp, hồng quang trùng thiên, thật lâu không tiêu tan. Càng dọa người chính là, cái kia bạch ma linh miêu chi tâm hư ảnh cũng theo đó phát xạ mà ra, ở giữa không trùng có thể thấy rõ ràng. Trái tim kia mỗi nhảy lên một lần, tựa hồ liền có mảng lớn huyết vũ từ trên trời giáng xuống, để người sợn cả tóc gáy. Ai ra, 200,000 linh thạch. Cái này vô cực ma cung thật mạnh a. Ta trước đây chưa từng nghe nói qua cái này thế lực, khánh chân nhân mặt mũi cũng quá lớn. Thiết Đao hội nhị đương gia nhìn qua không trung chữ bằng máu hư ảnh, hai chân thẳng run lên, trong lòng tràn đầy kính sợ. Thế mà là nó. Nghe đồn kẻ này chính là trong nước dị chủng, an tận nhân gian lệ khí mà hóa, hắn tâm có thể câu thông âm u, huyết đục chi lực cực kỳ cường hãn. Cái này vô cực ma cung vị trí vô cực đảo, bị ba cái kim đan đại tông môn vây quanh. Hắn chẳng lẽ là muốn mượn trọng lễ, cùng khánh chân nhân giao hảo quan hệ, nhu cầu phát triển. Thanh Ngọc Đài Lý gia trưởng lão Lý Tắc Tín, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng thầm nghĩ. Vô cực ma cung cầm đầu tu sĩ kia, xốc lên mũ trùm, lộ ra nửa gương mặt bàng. Chỉ thấy trên mặt kia bò đầy lít nha lít nhít ma văn tựa như con rết có lượng, dữ tợn đáng sợ. Chính là ngày ấy ngoại sự đường phó đường chủ Thiết Tu. Hắn miết môi, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng, cười hắc hắc nói, nhà ta cung chủ nghe nói ẩn linh chân nhân kim đan đại điện tin tức, cố ý lấy trong biển này dị chủng bị trước. Hắc hắc, phần này hạ lễ, chắc hẳn có thể vào được chân nhân pháp nhãn. Dưới chân núi, mặt gầy tu sĩ, ngửa đầu nhìn qua không trung cái kia khủng bố trái tim hư ảnh, thẳng dọa đến mặt như màu đất, hai chân run rẩy. Hắn quay đầu đối với bên cạnh Lục Nhân Giáp, lắp bắp nói, cái này lễ, thủ bút thật là lớn a. Ta trước đây chưa từng nghe qua vô cực ma cung tên tuổi. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, mở mang hiểu biết, đủ thổi bao nhiêu năm. Lục Nhân Giáp sớm đã dọa đến nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Chương 600, chân nhân hát lễ, Vũ Long kéo xe chương 600, chân nhân hát lễ, Vũ Long kéo xe địa quan phong đỉnh trong phòng luyện công, mạ vàng lư hương dâng lên nhị giai thượng phẩm long tiên hương, mùi thơm mờ mịt, tràn ngập bốn phía. Cố Chỉ Nhược túi đầu đứng ở hàn ngọc trước giường, chính nhẹ nhàng sửa sang lấy áo bảo. Hắn ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông vàng dòng đai lưng, cái này linh khí dù lưu chuyển lên vàng nhạt linh quang, lại in dấu đêm qua ẩn ký. Trong lòng nàng đắng chắc cuộn cuộn, đang xuất thần, chợt nghe đến sau lưng chuyển đến vài áo ma sát thanh âm. Cái này nhỏ bé tiếng vang, lại như trọng truy đập vào nàng trong lòng. Vô ý thức, Cố Chỉ Nhược nắm chặt mép váy. Chuyển tới. Khánh Thần cái kia lười biếng lại mang trêu tức thanh âm, từ phía sau ung dung chuyển đến, thế nào, không cao hứng. Cố Chỉ Nhược đầu vai khẽ run lên, chậm rãi xoay người lại. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trên giường chăn gấm lộn xộn không chịu nổi, đỏ sẫm vết máu lấm ta lấm tấm, nhìn thấy mà giật mình. Khánh Thần dựa nghiêng ở ngọc trầm phía trên, và áo được mở, lộ ra lồng ngực. Đầu ngón tay hắn chính luốt luốt một chi bích ngọc trầm, chính là đêm qua Cố Chỉ Nhược kéo đứt chi kia. Chân nhân pháp lực thâm hậu, Chỉ Nhược nhận được cân trạch, làm sao không cao hứng. Cố Chỉ Nhược cưỡng chế trong cổ cái kia cô ngai ngái cảm giác. Nàng ngước mắt lúc, đáy mắt đã xúc lên một vũng thu thủy, tự sân tự oán, dịu dàng nói, tự nhiên là vui vẻ cực kỳ đâu. Còn chưa dứt lời, cổ tay ở giữa đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Khánh Thần năm ngón tay như kim sắt, chăm chú chế trụ nàng mạch môn, dùng sức kéo một cái, Cố Chỉ Nhược chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lảo đảo ngã tiến vào giường bên trong. Long tiên hương mùi thơm lẫn vào Khánh Thần trên thân cái kia cố nam tử khí tức, đập vào mặt. Cố Chỉ Nhược thoáng nhìn hắn giữa cổ cái kia đỏ sẫm ma văn, dữ tợn đáng sợ. Vui vẻ. Khánh Thần cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Hừ, còn là ngươi cái này trúc cơ nữ tu có chút tư vị, nào giống những cái kia luyện khí sâu kiến, hai ba lần liền kêu khóc cầu xin tha thứ." Nói, hắn bỗng nhiên buông tay, hung hăng bóp lấy Cố Chỉ Nhược hằn dưới, nói, "Đêm qua tại bản tọa trên giường, ngươi thanh âm kia có thể so sánh hiện tại dễ nghe nhiều." Vừa dứt lời, Khánh Thần đầu ngón tay đã tiến vào nàng bà áo, như muốn tởi ra cái kia dây thắt lưng. Cố Chỉ Nhược chỉ cảm thấy đau đớn toàn tâm, trước mắt một trận biến đen, móng tay thật sâu bóp tiến vào lòng bàn tay, vô ý thức bắt đầu dãy rủa trốn tránh. Bất quá chỉ là động mấy lần, liền không lại động. Cái này đau đớn, ngược lại làm cho nàng càng thêm thanh tỉnh. Lòng núi sư thuốc cán nguy, linh hạc sư thuốc sinh tử, toàn bộ điểm thương tông hương hỏa truyền thừa, giờ phút này đều thắt ở nàng cái này một bộ tàn khu phía trên. Cố Chỉ Nhược vốn là thanh lãnh khuôn mặt, giờ phút này đã nổi lên đau khổ chi sắc. Nàng cố nén trong lòng chua xót, cắn răng nói, chân nhân như thích, tối nay Chỉ Nhược lại học vài tiếng chính là. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng tát hai vang dội trong phòng nổ vang. Cố Chỉ Nhược chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, cả người bị hất tung ở mặt đất, búi tóc tán loạn, mấy sợi tóc xanh rủ xuống gương mặt. Nàng xuyên thấu qua sợi tóc khe hở, trông thấy Khánh Thần đi chân đất, chính dẫm ở trên đầu nàng. Vậy chân bên trên truyền đến trận trận đau đớn, nhưng lại sao theo kịp nàng đấy lòng cái kia ngập trời hận ý cho bản tọa trang cái gì? Thấp hèn đồ vật. Khánh Thần lắc lắc bàn tay, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, còn không mau cút đi đi, nói cho Linh Hạc, lòng núi hai vị chân nhân, nhanh đi kim đan diễn đạo đài. Đệ tử cái này liền đi truyền lời. Cố Chỉ Nhược dáng chống đỡ lao đi bên môi vết máu, đem chi kia bích ngọc chân một lần nữa cắm vào búi tóc, bước chân lảo đảo ra ngoài phòng. Kim ô lần nữa rơi về phía tây lúc, chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, địa quan phong đỉnh cũng đã tựa như một phương lưu ly thế giới, lộng lẫy. Cái kia cựu trọng hành lang rủ xuống giao nhân đèn giờ phút này đều giấy lên. Mấy ngàn ngọn đèn sáng lấp lóe, cùng đầy trời sao hòa lẫn, đem kim đan diễn đạo đài quảng trường chiếu lên sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch. Chúng tu sĩ dâng lên hạ nghi về sau, có tư cách lưu tại đỉnh núi quảng trường hơn ngàn người, như bách xuyên quy hải, dựa theo hạ lễ nhiều ít, theo thứ tự phân ngồi. Phía ngoài nhất chính là 100 mà đứng khu, phần lớn là chút hạ lễ hơi mỏng tu sĩ, lại đi đến là 400 chứng trạng bồ đoàn khu, ngồi tu sĩ thân phận hơi cao, tiếp theo là 2,000 biết tiên mệnh cây thanh đàn chiếc ghế khu, có thể ngồi nơi đây, đều có nhất định nội tình tu sĩ, lại đi đến, chính là 5,000 tùy tâm sở dụng thanh ngọc đài có thể ở đây ngồi xuống, đều là các phương trúc cơ thế lực người nổi bật. Mà cao nhất mặc tinh đạo đài giờ phút này ngồi ngay thẳng, đều là một đám kim đan chân nhân, chừng hơn 10 vị nhiều. Có ngưng tuyển tông bất động chân nhân, vạn hồn đại trưởng lão, Hàn Sơn tự tinh tâm thủ tọa, Long ấn kim cương, Tam thi ma tông âm thi phó tông chủ, Huyết thi chân nhân, Thanh Dương tông một binh nhị trưởng lão, còn có Vô cực ma cung huyền cốt nhị trưởng lão, người này đã là kim đan trung kỳ cảnh giới tiểu thành. À, để lão phu ở đây khổ đợi lâu như vậy, cái này khánh điện chủ giá đỡ, thật đúng là không nhỏ à. Âm thi chân nhân sắc mặt tâm trầm, thanh âm thâm trầm nói. Một binh nhị trưởng lão không nhanh không chậm, không mặn không nhạt nói tiếp, như thế to con buổi lễ, người trẻ tuổi nhà, dù sao cũng phải cho người ta chút thời gian chuẩn bị một chút. Dạng này thịnh sự, cả một đời có thể có mấy lần, chờ lâu chờ cũng không sao. Vạn hồn đại trưởng lão nghe mấy vị này bực tức, chỉ là con mắt giật giật, nhưng lại chưa mở miệng nói chuyện. Bất động chân nhân trực tiếp nói, mấy vị, an tâm chớ đội. Nóng đội có thể ăn không được đầu hũ nóng, lại kiên nhẫn chờ chút là được. Tinh tâm thủ tọa lúc này cũng mở miệng, bất động đạo hưu nói cực phải. Chỉ là buổi lễ này đến tột cùng khi nào bắt đầu. Khánh điện chủ tốt xấu cũng nên lộ mặt, để mọi người trong lòng có cái ngọn nguồn mới lạ. Địa quan đảo trận pháp đã hoàn toàn mở ra, như thùng sắt kín không kẽ hở, đám người căn bản không thế nào biết được khánh thần đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Mà lại nơi này là nơi ở của hắn, đám người tự nhiên không dám tùy ý lấy thần thức dò xét, lại không dám tùy tiện tổn thương trận pháp, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quảng trường trên không đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập cự thạch. Hơn 10 vị kim đan tu sĩ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy hai đạo độn quang như cực nhanh bay lượn mà đến, đợi đến gần, đám người tập trung nhìn vào, đúng là lòng núi, linh hạc hai vị chân nhân. Khánh chân nhân đến, hai vị chân nhân vận chuyển chân nguyên, cùng kêu lên hô to một tiếng. Đám người đang nghi ngờ không thôi, lòng tràn đầy hoang mang thời điểm, chợt nghe đến chân trời truyền đến một trận quần quần long âm, thanh âm kia tựa như vạn mã buông đẳng, âm thanh chấn khắp nơi, chấn động đến địa quan phong đỉnh giao nhân đèn đều kịch liệt đung đưa, ánh đèn chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đám người nhao nhao ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy tây bắc chân trời kim quang đại thịnh, như liệt nhật mới lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Ngay sau đó, năm đoàn đỏ thâm quang diễm như là cỗ sao trổi phá mây mà đến, những nơi đi qua, trăng sao đều là chi ảm đạm phai mờ. Đợi cái kia năm đoàn quang diễm dần dần tới gần, đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là năm đầu toàn thân xích lân giao mãng hồn thể. Tả hữu hai đầu chính là nhị giai đỉnh phong hỏa mãng, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, sóng nhiệt cuộn cuộn, ở giữa một đầu càng là tam giai sơ kỳ hỏa giao, râu rồng bên trên treo to bằng cái bát dạ minh châu, lân phiến ở giữa lưu chuyển lên canh kim sắc khí, rõ ràng là kim lân giao. Chương 601, người trẻ tuổi chương 601, người trẻ tuổi chỉ thấy cái kia năm đầu giao mãng cùng nhau vung đôi, lại lôi kéo một khung dài đến 10 trượng xe đồng thao liễn. Càng xe bên trên quấn quanh lấy to cỡ miệng chén huyền thiết liên, liên bên trên khắc đầy lít nha lít nhít hóa long chú, hắn ở trong trời đêm vạch ra năm đạo sáng chói ánh sáng ấn, tựa như năm đầu hoàng kim cự long quanh quần trên không trung. Vô thường tông ngũ long xa loan bảo phủ. Hàn Sơn tự tinh tâm thủ tọa kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhận ra bảo vật này, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hàn tại Tuyệt Tiên đảo cũng nhìn thấy vô thường chân nhân dùng qua, nhất định là huyền đàn lưu lại bảo vật. Âm thi chân nhân trong mắt lóe lên một tia tham lam. Cái này ngũ long xa loan bảo phủ quả nhiên là bảo bối tốt. Mọi người đều biết, năm đầu rắn mãng hồn phách càng mạnh, xe loan tốc độ liền càng nhanh. Như quan chu chân nguyên, càng là giống như nhanh như điện chớp, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Lấy khánh thần thực lực hôm nay, vô luận là quan chu chân nguyên, còn là lấy linh thạch thôi động ngũ long xa loan bảo phủ, có cái này năm đầu giao mãng hồn gia trì, tốc độ bay lại vẫn muốn vượt qua hán luyện địa cấp trung phẩm đột pháp huyền thiên tam độn. Mà lại so với thi triển pháp thuật đến, tiêu hao chân nguyên thì nhỏ hơn nhiều. Hiện tại cái này ngũ long xa loan bảo phủ liền tương đương với một kiện chuyên môn hạ phẩm pháp bảo phi thuyền, cơ động linh hoạt, lại không cần tiêu hao tự thân chân nguyên, chỉ cần tăng thêm linh thạch là đủ. Bất quá, cái này năm đầu rắn mãng hôn phách, thế nhưng là tiêu hao tuyệt đại bộ phận khánh thần tại huyền sắt đảo cướp đoạt tích lũy, cùng những năm này thường lãng quần đảo thế lực khắp nơi cung phụ. Hắn nhảy vào ngưng tuyển tông như thế, mệnh lệnh có thuộc hạ các nơi đau khổ tìm đòi, mới rốt cục góp đủ cái này năm đầu giao mãng hôn phách, luyện thành cái này ngũ long xa loan bảo phủ. Lúc này, cái kia xe kéo treo tại quảng trường ngay phía trên mấy trăm triệu chỗ, năm đầu giao mãng cùng nhau ngẩng đầu trường âm, tiếng long ngâm chấn động đến biển mây bốc lên, như sóng to gió lớn. Phía dưới các tu sĩ sớm đã thấy ngây ra như phỗng, rung động trong lòng không thôi. Chân nhân hát lễ, ngũ long kéo xe. Khánh sư đệ thật sự là phái đoàn thật là lớn a. Vạn Hồn đại trưởng lão thấy Khánh thần uy phong như vậy tá mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ghen tuông. Xe loan chưa vững vàng hạ xuống, liền có một cỗ bàng bạc uy áp càn quét toàn bộ quảng trường. Cái uy áp này hình như có thực chất, ép tới đám người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Nhưng thấy cái kia xe loan đỉnh chót, ngạo nghễ đứng thẳng một người. Người này thân mang một bộ vàng dòng trưởng lão nói bảo, trên đó màu sắc tươi đẹp chói mắt, và áo phía trên thêu lên dữ tợn đáng sợ thao thiết văn, như muốn áo thủng mà ra, nhắm người mà phệ. Đỉnh đầu hắn mang theo chính là Thiên Xu Điện điện chủ chuyên môn Cựu Châu mũ miệng, chín quả minh châu rực rỡ sinh huy, phản chiếu hắn khuôn mặt càng thêm uy nghiêm. Người này chính là Khánh Thần. Chỉ thấy hắn đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp như tùng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua đỉnh núi, chân núi cái kia mấy vạn tu sĩ, nhưng gặp người đầu nhốn nháo, như sao lốm đốm đầy trời, giờ này khắc này, thật có một loại vạn tiên triều bái, duy ngã độc tôn rộng dài khí phái. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Khánh Thần trong lòng âm thầm cảm khái, một cỗ hào tình tráng chí tại trong ngực khuấy động. Để chư vị đợi lâu. Khánh Thần thanh âm ung dung vang lên, dù không lớn, lại như lôi đỉnh sâu thai, chấn động đến trên quảng trường tất cả tu sĩ trong lòng run lên, cùng nhau không mình hành lễ, động tác đều nhịp. Dưới đài hơn 10 vị kim đan chân nhân, đều là sống 200-300 năm, thậm chí còn xa xưa hơn lão quái vật. Bọn hắn trong ngày thường tại bọn này trong đảo, cái nào không phải uy danh hiển hách, được người kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Khánh Thần cái này vãn bối vậy mà như thế phong quang vô hạn, xuất tận danh tiếng, trong lòng nhất thời lại có chút buồn bã. Nghĩ chính mình tại cái này trên đường tu chân trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng hôm nay tại cái này Khánh Thần trước mặt, lại phảng phất đều thành phong nền, tùy ý hắn trên đài tia sáng và trượng. Cái kia âm thi chân nhân thâm trầm cười một tiếng, đông nhiên mở miệng nói, "Vạn Hồn sư đệ, sao hôm nay thịnh hội này phía trên, lại không thấy Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão? Chẳng lẽ Quý Tông sơ sẩy, lại chưa đem thiệp mời đưa đến Thục Sơn chi thủ?" Lời vừa nói ra, như hàn phong quá cảnh, trong lòng mọi người đều là run lên. Thục Sơn Kiếm Tông, đây chính là vùng biển này Thái Sơn bắt đầu. Giờ phút này âm thi chân nhân chi ngôn, rất có vài phần không đúng lúc châm ngòi chi ý. Vạn Hồn đại trưởng lão chính chợp mắt dưỡng thần, nghe vậy mí mắt khẽ run, chậm rãi mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khẽ vuốt râu dài, lạnh nhạt nói, "Việc này nha, ta cũng không quá rõ ràng." Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người lại là nhảy một cái. Vạn Hồn, giờ phút này lại chưa thay Khánh Thần giải vây, ngôn từ ở giữa hình như có thâm ý, lệnh người nhìn không thấu. Dù sao, âm thi hỏi lời này có chút mang hố, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Nên biết tu tiên giới này bên trong, các tông môn như xử lý Kim Đan đại điện, tất mời Thục Sơn Kiếm Tông người đến đây xem lễ, lấy đó kính trọng. Thục Sơn Kiếm Tông, kiếm đạo chi đỉnh, linh thể tự nhiên, chân quân cấp nhân vật trấn áp đương đại, chiếu rọi mấy trăm vạn dặm hải vực, ai không biết, cái nào dám không hiểu. Âm thi chân nhân lời ấy, quả thật vạch trần ý đồ, ám chỉ tuyển cơ chân quân dù tu thành pháp anh, tụ chúng tuyển thượng đẳng pháp thể, Khánh Thần nhưng cũng không nên kiêu căng như thế, không đem Thục Sơn Kiếm Tông để vào mắt. Mà Vạn Hồn đại trưởng lão đáp lời, đúng là không hiểu rõ lắm bốn chữ này, quả thật ý vị thâm trường, làm cho người mơ màng. Người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, làm việc phô trương quá mức. Hàn Sơn tự tinh tâm thủ tọa ngửa đầu nhìn về phía chân trời cái kia ngũ long lôi kéo hoa mị xét kéo, trong tay nhẹ nhàng nuốt ve chẳng hạt, ung dung thở dài. Thanh âm kia tuy nhỏ, lại tựa như trống chiều trung sớm, thanh thanh sở sở truyền vào mọi người tại đây trong hai, như vậy phong mang tất lộ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thanh Dương Tông Mục Vinh chân nhân nuốt nuốt trên cằm sợi râu, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thân sắc, mở miệng nói, Thục Sơn kiếm tông mấy vị kia lão kiếm tu, từ trước đến nay coi trọng nhất mặt mũi. Như vậy làm việc, sợ là sẽ phải trêu đến trong lòng bọn họ không nhanh. Hai người này nói chuyện vẫn chưa tận lực hạ giọng, mà là quang minh chính đại, chung quanh một chút đến đây xem lễ các tu sĩ tự nhiên đều nghe được rõ ràng. Một Vinh chân nhân lời còn chưa nói hết, liền gặp Bất Động chân nhân bỗng nhiên xoay người lại, thái dương gân xanh có chút nhảy lên, lớn tiếng nói, "Vạn Hồn sư minh, ta Đổ Khánh thần sớm biết lần này đại điện cần mời Thục Sơn cao nhân, mấy tháng trước liền năn nỉ ta tự mình tiến về Thục Sơn kiếm tông đưa thiệp mời. Ngươi sao có thể nói không biết?" Hắn lời nói này, đã là nói cho Vạn Hồn đại trưởng lão nghe, càng là nói cho bốn phía các tu sĩ nghe, ý tại cho thấy Ngưng Tuyển tông lễ nghi chu toàn, cũng không chỗ thất lễ. Nhưng mà Vạn Hồn đại trưởng lão nhưng như cũng là một bộ không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy bộ dáng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay áo nhẫn ngọc, chậm rãi nói, "Sư đệ sợ là hiểu lầm. Lúc ấy ta ngay tại Tuyển Cơ phong bế quan, dốc lòng nghiên cứu Thiên Hồn vạn phách thực tâm quyết đối với ngoại giới sự tình một mực chẳng quan tâm." Nói, hắn dương mắt nhìn về phía Bất Động chân nhân, ánh mắt lạnh lùng, "Ngược lại là sư đệ ngươi, nếu là tự mình tiến về Thục Sơn đưa thì mời, sao lại không có thể đem người mời đến?" Không phải là? Trên quảng trường mấy ngàn tu sĩ lúc này đều nín thở, đem lần này đối thoại nghe được thật sự rõ ràng. Chương 602, Thanh Minh kiếm tiên chương 602, Thanh Minh kiếm tiên trên quảng trường, xem lễ chúng tu sĩ đều nín hơi ngưng thần, khí quyển cũng không dám nhiều thở một ngụm, càng không nói đến tự mình truyền âm trò chuyện. Đám người chỉ túi đầu liếc mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Không khí hiện trường ẩn ẩn lộ ra mấy phần túc sát cùng hồi hộp, chúng tu sĩ trong lòng âm thầm phỏng đoán, không biết tiếp xuống sẽ sinh ra cỡ nào biến cố. Chỉ có cái kia Vô Cực Ma Cung Huyền Cốt nhị trưởng lão mang môn nhân, thần sắc quan thai, hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thái, rõ ràng là tại xem náo nhiệt. Huyền Cốt nhị trưởng lão từ trước đến nay đối với vùng biển này thổ dân tu sĩ khịt mũi coi thường, trong mắt hắn, những thổ dân này bất quá là một đám biết ngồi đáy giếng hạng người, kiến thức thiệt cận, khó thành đại khí. Nếu không phải đối với cái kia Khánh Thần sinh lòng hiếu kỳ, lấy hắn Vô Cực Ma Cung nhị trưởng lão thân phận tôn quý, như thế nào lại tự hạ thấp địa vị, đi tới cái này liền chính thống Nguyên Anh tông môn cũng không tính địa phương, tham gia cái này cái gọi là Kim Đan đại điển. Tại vùng biển này, cũng liền Thục Sơn kiếm tông, còn có mấy phần kiếm tu phong thái, có thể vào được pháp nhãn của hắn. Lúc này, Huyền Cốt nhị trưởng lão dương mắt nhìn hướng trời cao Khánh Thần, thấy Khánh Thần một mực im miệng không nói, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ sợ rồi? Đối diện với mấy cái này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, càng không dám mở miệng phản bác. Chẳng lẽ e sợ trận, mất nguyệt khí? Còn là nói, trong lòng của hắn có khác so đo, đã tính trước, cho nên án binh bất động. Khánh Thần lúc trước đánh bại năm thông lão mà tuy nói cũng là vùng biển này sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, nhưng tuyệt không phải người tầm thường. Cái kia không chọn vẹn đại ngũ hành diệt tuyệt ma công tu luyện gian nan và phần, người bình thường liền cánh cửa đều khó mà chạm đến. Nhưng cái này năm thông lão ma nhưng cố bằng vào tự thân bản sự, đem công pháp này tu luyện thành công. Không chỉ có như thế, hắn còn độc đáo, sang chế dính liền bộ phận kinh mạch lưu chuyển, linh khí thành vòng, chiếu thần đứng mệnh biện pháp, hoàn mỹ phù hợp hắn tự thân ngũ hành địa linh căn tư chất tu luyện. Như vậy ngộ tính, thật sự là trời sinh liền nên vào hắn Vô Cực Ma Cung môn tưởng. Phải biết, cái này đại ngũ hành diệt tuyệt ma công bởi vì một ít nguyên nhân, vốn là theo Vô Cực Ma Cung lưu truyền ra ngoài. Vô Cực Ma Cung đám người thấy năm thông lão ma có như thế thiên tư, sớm liền động mời chào chi tâm, dự định đem hắn thu vào dưới trướng, để bản thân sử dụng. Dù sao như vậy thiên tư chắc tuyệt tu sĩ, ngày sau nhất định có thể có tác dụng lớn, có rất nhiều giá trị lợi dụng. Ai có thể nghĩ tới, cái này năm thông lão ma lại bị mới vào Kim Đan Khánh Thần đánh bại. Càng làm cho người ta liễu lơi chính là, Khánh Thần tại đánh bại năm thông lão ma đồng thời, còn tiện thể chém giết một cái Kim Đan trung kỳ huyền đàn. Nghe nói Khánh Thần chỗ làm công pháp, cũng không phải là âm dương ngũ hành các vùng giai nhất lưu công pháp, điều này thực để lòng hắn ngứa khó nhịn, nóng lòng không đợi được, nhịn không được đối với Khánh Thần nhiều hơn mấy phần chú ý tránh ra. Tránh ra. Thục Sơn kiếm tông, Thanh Minh kiếm tiên giá lâm. Địa quan phong đỉnh trên Kim Đan diễn đạo đài kia xuống, bầu không khí vốn là lộ ra mấy phần quỷ dị, chợt nghe đến chân trời từng tiếng càng kiếm minh. Tựa như long ngâm cửu thiên, chấn động đến đám người mảng nhị ông tác hưởng, cảm thấy đều là giật mình. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo thanh quang như thoát cương ngựa hoàng, thẳng tắp xông phá tầng mây, hán thế mãnh liệt, đúng như cực nhanh. Những nơi đi qua, vân khí nhao nhao bị chạm làm hai đoạn, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét. Thanh Minh kiếm bên trên, đứng thẳng cái người khoác đạo bào màu trắng nam tử, mũ rộng vành biên giới rủ xuống tua cờ tung bay theo gió, che khuất nửa gương mặt, nhưng cái kia mũi bệnh lên trời bá khí tư thái, lại là che cũng che không được. Người này sau lưng, theo sát 36 vị kiếm tu, đều là thuần một sắc thanh sam trường kiếm. Bọn hắn ngự kiếm tư thế nhìn xem đều nhịp, nhưng tựa hồ bị cái gì dẫn dắt, bị cái này gió lớn thổi có chút co mẹo. Chỉ là trên mặt mỗi người đều căng đến chăm chú, một bộ ta rất nghiêm túc bộ dáng. Ngoan ngoãn long đông. Đây chính là Thục Sơn kiếm tông phô trương. Quảng trường trên bồ đoàn ngồi luyện khí các tu sĩ, thấy trận mắt hốt mồm, miệng đều không khép lại được. Thanh Minh. Thanh Minh kiếm tiên là ai? Cái kia mang mũ rộng vành kiếm tu cũng rất có thể sĩ diện đi. Có tu sĩ nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Xuyệt. Chớ có nói lung tung. Bên cạnh tu sĩ vội vàng nhắc nhở, đây chính là Thanh Minh kiếm. Thanh Minh kiếm tiên chính là Thục Sơn thất kiếm đứng đầu Dạ Vô Thương. Hắn chúc cơ hậu kỳ lúc, liền dám đón đỡ giả đàn tu sĩ mấy chiêu, cuối cùng một kiếm đem người ta linh giáp chặt thành hai nửa. Ngươi cũng đã biết vì sao. Chỉ vì hắn kiếm ra như điện, nhanh đến mức để người căn bản chống đỡ không được. Nhanh. Ta xem là lanh mồm lanh miệng. Một người tu sĩ khác nhỏ giọng thầm thì, ta sao nghe nói hắn đánh nhau trước cũng nên niệm một đoạn kiếm quyết. Cái gì thiên nhược hữu tình thiên diệp lão, ta kiếm quang nhanh so ngươi sớm thuộc sơn kiếm tông tựa hồ cũng không quá thích để cho hắn đi tham gia cái gì đại điển đâu. Dạ Vô Thương tu vi đã tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong, sắp đột phá kim đan trung kỳ, những tu sĩ kia nhỏ giọng thầm thì tự nhiên rơi vào trong thai của hắn. Chỉ thấy trong tay hắn mũi kiếm đột nhiên run lên, một đạo lăng lệ kiếm khí như dao long xuất hải, thẳng tắp bổ về phía trong quảng trường phiến đá. Trong chốc lát, phiến đá bị đánh ra một đạo mấy chục trượng sâu khe hở, đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Đám người thấy thế, doa đến đồng loạt lui về sau ba bước, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Chỉ có Dạ Vô Thương lỗ mũi vẫn như cũ cao cao giơ lên, tựa như tại người người trên trời tiên khí. Kỳ thực hắn là đang âm thầm quan sát chính mình, nhìn xem một đường này phi nhanh, kiếm độn quá nhanh, còn mang đằng sau ba mươi mấy cái văn bối, chính mình tạo hình có hay không bị gió thổi loạn. Dù sao, vì tạo nên bực này phong cách hiệu quả, hắn nhưng là mạo đủ kình. Thú hồ, từ khi Kim Đan một trận chiến về sau, hắn đều 10 năm chưa từng đi ra ngoài hiển thánh, trong lòng này đầu a, đã sớm bị đè nén đến khó chịu, hôm nay có thể tính đợi cơ hội thật tốt phong quang một thanh. Đúng lúc này, phong cách vẽ đột nhiên nhất chuyển, trên quảng trường bắt đầu có người thổi nâng lên đến. Ngồi ở trên bồ đoàn thiết đao hội nhị đương ra mặt mũi tràn đầy kính để nói, đêm kiếm tiên năm đó Kim Đan sơ thành thời điểm, liền lực chiến Kim Đan trung kỳ tu sĩ, vậy nhưng thật sự là uy phong bát diện a. Bên người đệ tử kịp thời nói bổ sung, lúc ấy cái kia Kim Đan trung kỳ ra hỏa, tay cầm một thanh huyền thiết đao, còn tuyên bố muốn đem thanh minh kiếm chặt đứt. Nhưng đêm kiếm tiên chỉ dùng 38 chiêu, liền đem tên kia đánh cho hoa rơi nước chảy, hiển nhiên đem hắn trẻ thành huyền thiết đao tứ diện. Xuyệt. Ngươi hiểu cái gì? Trọng điểm là đêm kiếm tiên cái kia xuất thủ tư thế, xoáy đến kinh thiên động địa. Một tên tu sĩ khác đội vàng xem bảo. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Dạ Vô Thương hết sức hài lòng, rốt cục mở miệng. Hắn thanh âm trầm thấp, tựa như ngậm lấy một khối ngàn năm huyền băng đeo, lộ ra từng tia hàn ý, khánh thần ở đâu? Cái này vô cùng đơn giản bốn chữ, lại như có thiên quân chi lực, chấn động đến trên quảng trường giao nhân đèn tập thể ảm đạm. Khánh thần nhìn trước mắt cái này giả vờ giả vịt ra hỏa, cả người đều có chút tê dại. Hắn nhất thời lại không phân rõ, cuối cùng là kim đan của mình đại hội, còn là con hàng này mở màn thú. Chương 603, Thục Sơn kiếm thủ chương 603, Thục Sơn kiếm thủ không phải nói người này là Thục Sơn thất kiếm đứng đầu sao? Không phải nói hắn kiếm bại kim đan như lấy đồ trong túi sao? Liên bộ dáng như vậy, nay chỗ nào giống như là cái gì kiếm đạo cao ngạo cao nhân, rõ ràng chính là cái giải trí đùa giỡn. Đường đường Thục Sơn kiếm tông, lại có như thế cái thú vị thiên tài, thật thật để người cười chết. Chỉ thấy Dạ Vô Thương đưa tay vô vô đầu của mình, lại khe khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm nói thầm, ai nha, lời kịch lương xóa, vốn nên lời đầu tiên báo ra môn. Mười năm chưa từng đi ra hiển thánh tay người này đều lạnh nhạt. Mặc Tinh đạo đài phía trên, Âm Thi chân nhân nhìn một màn này, sắc mặt nháy mắt âm trầm đến như là mây đen. Hắn âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này, như thế nào là hắn cái này không đứng đắn? Thục Sơn kiếm tông như thế nào phải hắn đến đây? Vừa rồi hắn cái kia phiên chu tâm ngữ điệu, giờ phút này tự sụp đổ, cũng có vẻ hắn như cái tôm kép mại nhép. Vạn Hồn đại trưởng lao thấy thế, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: "Bất động sư đệ, Khánh Thần nếu là lại không mở miệng nói lên hai câu, cái này danh tiếng sẽ phải bị tiểu tử này giành được không còn một mảnh rồi." Bất động chân nhân lại phảng phất không nghe thấy, cũng không để ý tới hắn. Đúng lúc này, Bất động chân nhân đột nhiên nhìn thấy Dạ Vô Thương mũ rộng bành bị một trận thanh phong cuốn đi, lộ ra một đầu kim quang lóng lánh tóc bạc, kỳ thực là hắn âm thầm thi triển pháp lực, gọi cương phong đem hắn thổi đi. Tóc này, thế nhưng là hắn cố ý hao phí pháp thuật cùng rất nhiều linh tài tỉ mỉ chế tạo thành. Trên quảng trường các tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là một mặt mờ mịt, lòng tràn đầy nghi hoặc, đây chính là trong truyền thuyết kiếm bại kim đan trung kỳ tu sĩ tuyệt đại kiếm tu. Sao nhìn như vậy? Như vậy cổ quái. Nhưng mọi người thấy Dạ Vô Thương cái kia cố giả bộ mặt nghiêm túc, lại không dám lên tiếng nghị luận, chỉ có thể liều mạng kìm nén lời nói, từng cái mặt đều đỏ bừng lên. Dạ Vô Thương lại hồn nhiên không hay đám người dị dạng thần sắc, vẫn như cũ bày ra một bộ siêu phàm thoát tục, cao thâm khó dò bộ dáng, cao giọng quát, ta chính là Thục Sơn kiếm tông, thất kiếm đứng đầu, Dạ Vô Thương là vậy. Dạ Vô Thương nhưng mà, hắn tiếng hét này thôi, bốn phía lại yên tĩnh, lại không một người nói tiếp, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Đang kẻ ngắt lúc, chợt nghe đến trên trời truyền đến một trận phong khoáng cười to. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy năm đầu giao long lôi kéo một chiếc xe liễn, từ trong mây chậm rãi hạ xuống, trong xe người chính là Khánh Thần. Khánh Thần sau khi cười to, cao giọng nói, nguyên lai là Thục Sơn kiếm thủ, thất kính thất kính. Vừa rồi kiếm thủ cái kia một phen phong thái, coi là thật để ta khâm phục không thôi. Dạ Vô Thương nghe xong kiếm thủ hai chữ, lập tức con mắt tỏa sáng. Hắn nào còn có dư người bên ngoài phía sau, lực chú ý đều bị cái này hai chữ câu đi. Dạ Vô Thương hưng phấn xoay người, đối với sau lưng ba mươi mấy cái sư điện, rắc cuống họng hô đạo, kiếm thủ, Thục Sơn kiếm thủ, danh tự này tốt, đánh hôm nay lên, ta chính là Thục Sơn kiếm thủ. Ai, các ngươi ba mươi mấy cái đều nghe kỹ, về sau liền như vậy gọi ta, cái này có thể so sánh cái kia thất kiếm đứng đầu còn muốn ba khí. Lúc này, trong đám người một cái lớn tuổi giả đàn tu sĩ, trời sinh tính lão luyện thành thục, hắn tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói, nhỏ, tiểu sư thúc, cái này Thục Sơn kiếm thủ bốn chữ, chỉ sợ không quá thỏa đáng a. Dạ Vô Thương nghe xong, lập tức sệ mặt xuống, bất mãn chừng mắt tu sĩ kia, quắc, Lý sư điệt, có gì không ổn? Người hãy nói nghe một chút. Được xưng hô Lý sư điệt Lý Tứ kiên trì, chắp tay, nói, không nói tông chủ đại nhân, liền chỉ nói trong tông chư vị giả anh, kim đan định phong các trưởng lão, ngại như vậy tự xưng, có phải là có chút đi quá giới hạn rồi? Dạ Vô Thương hai tay ôm ở trước ngực, không hề lo lắng nhếch miệng, nói, ngươi nói cái này nha, Lý Sư Điện, ngươi lá gan này cũng quá nhỏ chút. Chúng ta đi ra hiển thánh. Không, không đúng, là đi ra hiển lộ rõ ràng chúng ta thuộc Sơn Kiếm Tông uy phong, trọng yếu nhất chính là cái gì? Vậy dĩ nhiên là can đảm. Ngươi nhìn một cái ngươi, đắn đo do dự, như vậy sợ hãi rụt rè, về sau còn thế nào đi theo bản kiếm thủ dạo chơi thiên hạ? Tông chủ lại như thế nào? Tông chủ đây chính là sư tôn ta, lão nhân gia ông ta từ trước đến nay thương ta, mới sẽ không cùng ta so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Đến nỗi kiếm nhất trưởng lão đám kia lão đầu tử, thử, bọn hắn thật đúng là đáng ghét rất nha. Suốt ngày cái này cũng không để làm, cái kia cũng không để làm, lao thao. Nếu không phải bây giờ bản kiếm thủ tu vì thời gian ngắn ngủi, còn đánh bất quá bọn hắn, cao thấp đến cùng bọn hắn thống thống khoái khoái chơi lên mấy cẩm. Gọi kiếm thủ lại thế nào rồi? Trong bọn họ, cái kia có bản kiếm thủ như vậy chắc tuyệt kiếm đạo thiên phú. Bản kiếm thủ là địa linh căn tư chất, lại thân phụ hồn thể thanh minh kiếm phách kiếm đạo ngộ tính càng là khoáng cổ tuyệt kim, bọn hắn cái kia có thể theo kịp bản kiếm thủ nửa phần. Dạ Vô Thương phen này chửi bậy tông môn đỉnh tiêm trưởng lão, mèo khen mèo dài đuôi lời nói, ở phía sau hắn ba mươi mấy cái trúc cơ tu sĩ bên trong đồng loạt cúi đầu xuống, bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, hôm nay mặt mũi này thật đúng là ném quá độ. Bất quá, Dạ Vô Thương lời nói, bọn hắn nhưng cũng thực tế bất lực phản bác. Dù sao kiếm đạo của hắn thiên phú, mọi người đều là rõ như ban ngày, thực tế là không người có thể đưa ra phải. Dạ Vô Thương người mang địa linh căn cái này, địa linh căn đã là cực kỳ khó được, vẫn cứ một mực phối thêm cái kia thượng thừa hồn thể, thanh minh kiếm phách. Hai cái này vừa kết hợp, tu luyện, tốc độ kia quả thực như là cực nhanh, không thể so thiên linh căn kém. Người bên ngoài tu luyện, cần một bước một cái dấu chân, vững vàng, hắn lại như cái kia mũi tên, gọi người theo không kịp. Tại kiếm đạo lĩnh ngộ tốc độ một khối này, hắn càng là độc bộ tông môn, không ai bằng. Dạ Vô Thương đột phá kim đan cảnh giới bất quá ngắn ngủi 1-2 chục năm, ở trong đó phần lớn thời gian đều tập trung tinh thần nhào vào Thục Sơn Tam Đại Thiên Giai kiếm đạo một trong Thanh Minh kiếm đạo bên trên. Cái này Thanh Minh kiếm đạo đứng hàng thiên giai trung phẩm, chính là Thục Sơn kiếm tông chân phái tuyệt học, tu luyện độ khó cũng là cao đến kinh người. Bây giờ, môn này thiên giai kiếm đạo đã bị hắn tu luyện thành công. Hắn nhưng là Thục Sơn kế đại trưởng lão kiếm nhất trưởng lão về sau, cái thứ hai đem Thanh Minh kiếm đạo tu hành thành công tu sĩ. Nghĩ cái kia kiếm nhất trưởng lão là tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ về sau, hao phí trên 100 năm thời gian, trong lúc đó không biết tìm bao nhiêu chất bảo, dùng bao nhiêu thủ đoạn, mới miễn cưỡng cưỡng tu thành. Nhưng Dạ Vô Thương đâu, vừa đột phá kim đan, vẹn vẹn mười mấy năm, liền đem kiếm này đạo tu luyện thành công. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục chính là, hắn còn tiện thể đem tự thân tu vi tăng lên tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Phải biết, vừa đột phá kim đan sơ kỳ tu sĩ, coi như khổ tu trên 100 năm, có thể tu luyện tới trình độ này, đều đã là cực kỳ không dễ. Khánh Thần tốn thời gian 10 năm, hao phí đại lượng huyết đục tài nguyên, đan dược, pháp thể song tu, mới đạt tới kim đan sơ kỳ tiểu thành tiếp cận đỉnh phong trình độ, đây đã là cực mạnh. Nhưng cùng Dạ Vô Thương cái này cần thiên độc hậu thiên tài so sánh, còn là kém hơn một chút. Dù sao hắn phần lớn thời gian đều tiêu vào tập luyện Thanh Minh kiếm đạo bên trên, mà lại tuổi tác so Khánh Thần còn nhỏ một mảng lớn, mới hơn 50 tuổi tốc độ tu luyện như vậy, quả nhiên là kinh thế hai tụ, khủng bố như vậy. Chương 604, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Chương 604, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Dạ Vô Thương nhìn trên xe kéo Khánh Thần, nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi chắc hẳn chính là Khánh Thần đi. Hắc, ngươi còn thật hợp ta tâm ý, so trong tông, bên ngoài tông những cái kia lão cổ bản thú bị nhiều, ta thích ngươi thuộc sơn kiếm thủ bốn chữ này, ngươi lấy được hay lắm. Đợi mấy ngàn năm về sau, tên ta dơ thẳng lên trời xuống, trở thành truyền kỳ, thế nhân đều gọi ta vì Thục Sơn kiếm thủ hoặc kiếm thủ thời điểm, ngươi cũng chắc chắn bị thế nhân ghi khắc, dù sao ngươi là người thứ nhất như vậy gọi ta người. Khánh Thần nghe nói, không khỏi sửng sở, thầm nghĩ trong lòng, ngạch, tiểu tử này, sao như vậy? Như vậy để người khó mà nói nên lời. Dùng tới đời lời nói đến nói, cái này Dạ Vô Thương quả thực trung nhị rất a. Khánh Thần cười cười, thần sắc nghiêm chỉnh lại, nói, thích ta lời này liền thôi. Đúng rồi, ngươi nhưng mang hạ lễ đến. Hạ lễ? Cái gì hạ lễ? Dạ Vô Thương một mặt mờ mịt. Khánh Thần nhíu mày, hôm nay là kim đan của ta đại điện a. A, cái này, ta đi ra ngoài không mang linh thạch. Dạ Vô Thương lung túng gãi gãi đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Tứ, hỏi, cái kia ai, Lý Sư Điện, ngươi chuẩn bị hạ lễ là vật gì a? Lý Tứ vội vàng trả lời, về tiểu sư thúc, ngạch. Hạ lễ không muốn nên là ngài chuẩn bị sao? Dạ Vô Thương không kiên nhẫn khoát qua tay, nói, đem cái kia nhận chứa đồ lấy ra, chính là trước đó lao đầu nhì kia cho người cái kia. Hắn từ trước đến nay không thích dùng trừ kiếm bên ngoài thủ đoạn khác, cho nên rất nhiều sự vụ đều giao cho Lý Tứ thay đảm bảo. Lý Tứ không dám chống lại, đàng hoàng đem một viên thượng đẳng nhận chứa đồ đưa cho Dạ Vô Thương. Dạ Vô Thương tiếp nhận chiếc nhẫn, tùy ý nhìn thoáng qua, đưa tay mở ra, từ đó lấy ra một kiện sự vật, nói với Khánh Thần, hoắc, nhìn một cái, đây chính là kiếm một đại trưởng lão vẽ một đạo phù lục, bên trong phong ấn thanh minh kiếm đạo bên trong một cái kiếm đạo pháp thuật, hai tay háo thanh minh rót vào chân nguyên trừng kim đan trung kỳ tả hưu. Thanh minh kiếm đạo ngươi nhưng hiểu được, đây chính là Thục Sơn Chấn Tông Thiên Giai kiếm đạo công pháp một trong, mấy trăm năm qua tu luyện được tốt nhất, trừ bản kiếm thủ, chính là kiếm một đại trưởng lão. Hai tay háo thanh minh chính là trong đó một cái địa giai cực phẩm kiếm đạo pháp thuật, uy lực coi như chịu đựng. Cái này hạ lễ còn vào tới mắt của ngươi. Nói, liền đem phù lục đưa tới. Khánh Thần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đạo phù lục này, chỉ cảm thấy vật trong tay chịu nặng, giá trị phi phàm. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Dạ Vô Thương tiểu tử này lại như thế hào sảng, tiện tay liền đưa ra như vậy hậu lễ. Quả nhiên, Gia hỏa này là ngốc à, nào có đại biểu tông môn tham gia buổi lễ, còn đưa bảo bối của mình. Đùa này nếu là thả ở bên ngoài, chính là mười mấy vạn linh thạch, cũng đừng hòng mua được. Tuy nói chỉ là phong ấn tại phù lục bên trong, nhưng uy lực của nó tất nhiên kinh người. Cho dù cùng Kim Đan trung kỳ tiểu thành Thiên Hỏa chân nhân toàn lực thôi động thai nén nhiều năm hỏa thần kiếm thi triển Thiên Ý Hỏa Tượng Kinh bên trong tuyệt đỉnh pháp thuật so sánh, đoán chừng cũng muốn cường hoành một đoạn. Khánh Thần trong lòng âm thầm kinh hỉ, lần này thật đúng là kiếm quá độ a. Không nghĩ tới tùy tiện khách khí mấy cái chữ, vậy mà có thể đổi tốt như vậy bà bối. Hắn lấy lại bình tĩnh, háng giọng một cái, nói với Dạ Vô Thường, "Dạ kiếm thủ, ta nhìn ngươi cũng là người hào sảng, có mấy lời ta liền thẳng thắn." Bị gọi kiếm thủ, Dạ Vô Thường mừng thầm không thôi, hỏi, "Khánh huynh, lời gì?" "Cứ nói đừng ngại." Khánh Thần chứng chặt đàng hoàng, thần sắc trang trọng nói thật ra, "Dạ kiếm thủ ngươi cái này ra sân phương thức, tuy nói có một phong cách riêng, nhưng cuối cùng vẫn là kém chút hòa hợp, thiếu như vậy điểm hiện thánh hương vị." Dạ Vô Thường nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, đội vàng truy vấn, "Mùi vị gì? Chẳng lẽ còn có thể càng hiện uy phong, càng hiện thánh hay sao?" Hắn một mực có cái tự nhận là tuyệt hảo ra sân lợi kịch, ta chính là thuộc sơn kiếm tông, thất kiếm đứng đầu, Dạ Vô Thương là vậy. Câu nói này, hắn nhưng là suy nghĩ thật nhiều năm, cảm thấy đang ngắn gọn hữu lực, lại bá khi âm ầm, một mực có chút tự đắc. Khánh Thần thấy Dạ Vô Thương như thế đệ bụng, trên mặt lộ ra một bộ giả ý làm khó thân sắc, nói, cái này sao? Ta vì lần này Kim Đan đại điện, thế nhưng là chọn vẹn tốn thời gian 10 năm, vắt hết óc, nghĩ không ít điểm. Trong đó có chút, có lẽ chính thích hợp Dạ kiếm thủ ngươi. Dạ Vô Thương nghe xong, không nói hai lời, vung tay lên, trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ móc ra ba bình tam giai hạ phẩm sắt linh đan tiện tay ném cho Khánh Thần, hào sảng nói, "Khánh huynh, chỉ cần ngươi nói có lý, đằng sau còn có hậu lễ đem tặng." Khánh Thần vui dạo dược tiếp nhận ba bình sắt linh đan trong lòng trong bụng nở hoa. Đan dược này cộng lại là 100,000 linh thạch, mà lại đối với trước mắt hắn tu luyện mà nói, chính hợp dùng. Được chỗ tốt, Khánh Thần không còn vòng vo, nói thẳng, "Dạ kiếm thủ, theo ta thấy à, ngươi cái này ra sân phương thức, còn có cái kia ra sân lúc đều lời nói, đều phải đổi bên trên thay đổi mới tốt. Trước đây ngươi trực tiếp một đạo kiếm quang bay tới, đứng ở trước mặt mọi người, tuy nói kinh diễm nhất thời, nhưng cuối cùng thiếu như vậy mấy phần siêu phàm thoát tục khí chất, không xứng với kiếm của ngươi thủ thân phận. Theo ý ta, ngươi không ngại như vậy cải tiến, bay tới thời điểm, đứng yên ở trên phi kiếm, đưa lưng về phía đám người, ngẩng đầu hướng lên trời, tay trái tay phải lẫn nhau làm kiếm chỉ, bày ra thanh minh kiếm đạo thức mở đầu. Ngay sau đó, quanh thân các nơi kiếm quang đại phóng, tựa như vạn kiếm cùng bay, thanh thế to lớn. Sau đó, lại lấy thiên lý truyền âm chi thuật, âm thanh chấn khắp nơi, lớn tiếng niệm hơn mấy câu thơ tử, thanh minh quần quần ta là đỉnh, kiếm đứng thương khung vạn cổ theo. Ngày không sinh ta thanh minh kiếm, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Dạ kiếm thủ, ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Khánh Thần nói xong, liền mắt ba ba nhìn hướng Dạ Vô Thương, chờ lấy hắn lần nữa cầm ra hậu lễ. Nhưng lúc này, Dạ Vô Thương lại tựa như cử chỉ điên rồ, toàn thân run rẩy không ngừng, quanh thân kiếm khí sáng tắt lấp lóe, bốn phía bay loạn. Trong miệng hắn một mực nói lẩm bẩm, thân xác đầu tiên là mở mịt luống cuống, phản phất đưa thân vào trong mây mù, không biết vì sao, tiếp lấy chuyển thành cuồng hỉ, trong mắt lóe ra hưng phấn tia sáng, tựa như phát hiện tuyệt thế chất bảo, lại về sau chính là kích động khó đè nén, cả người đều như muốn bốc cháy lên. Cuối cùng lại lộ ra một bộ khó nói lên lời tiêu hồn biểu lộ, thân thể có chút run rẩy, biểu tình biến hóa nhanh chóng, tựa như mê muội. Đột nhiên, Dạ Vô Thương lên tiếng cười như điên, ha ha ha, ha ha ha. Hắn nụ cười này, âm thanh chấn bất tiêu, cả kinh địa quan phong hơn vạn tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu. Nhưng thấy Dạ Vô Thương quanh thân kiếm khí như long xà đi loạn, pháp bảo thanh minh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, giữa không trung nổ làm vạn điểm hàn tinh. Khánh Minh lại nhìn, Dạ Vô Thương hét lớn một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, cả người lại treo ngược nhảy lên mũi kiếm, bay thẳng chân trời, đưa lưng về phía quảng trường. Ánh trăng vẩy vào hắn ngân bạch trên tóc dài, phản chiếu mi tâm một điểm vết kiếm kim quang lưu chuyển. Cái kia thanh minh kiếm rung động âm ầm, lại ở sau lưng ngưng ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh, như khổng tước xòe đuôi tầng tầng lớp lớp, chiếu lên hắn tóc bạc như sương, đạo bào như tuyết. Ha ha ha, ha ha ha. Chương 605, Thanh hư hóa dương đan. Chương 605, Thanh hư hóa dương đan. Nhưng thấy Dạ Vô Thương hai tay kiếm chỉ khép lại, chợt trái chợt phải, vạch ra huyền diệu khó lường quy tích, trong miệng cao giọng tụng đạo, thanh minh quần quần ta là đỉnh. Một tiếng này, hắn vận bên trên thiên lý truyền âm pháp thuật, thanh minh chân nguyên cổ động ở giữa, chấn động đến quảng trường bốn phía giao nhân đèn đồng loạt tám tối xâm lại, thật giống như bị cái này khí thế bàng bạc chấn nhiếp. Kiếm đứng thương khung vạn cổ theo. Câu thứ hai lối ra, Dạ Vô Thương quanh thân đột nhiên dâng lên đạo đạo thanh mang, như dao long xuất hải. Những cái kia bị kiếm khí kích thích gạch ngói đá vụn lại nhao nhao treo giữa không trung, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nâng. Theo Dạ Vô Thương kiếm chỉ chỗ chỉ, những này gạch ngói đá vụn hóa thành 365 đạo lưu tinh, vòng quanh quảng trường bay nhanh, mang theo trận trận tiếng xé gió. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ kiếm ý đập vào mặt, tựa như vạn thanh lợi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, sát khí bức người. Dù là một chút tu vi đã đạt kim đan chân nhân chi cảnh cao thủ, cũng không nhịn được âm thầm đề phòng, cấu kết khí hải pháp bảo, sợ hơi không cẩn thận liền bị kiếm ý này gây thương tích. Ngày không sinh ta thanh minh kiếm, câu thứ ba chưa niệm xong, Dạ Vô Thương phía sau thanh minh kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, hóa thành trăm trượng cự kiếm hư ảnh, xuyên thẳng vân tiêu. Dạ Vô Thương ngược lại giẫm chuôi kiếm, tóc bạc như kỳ, tại cương phong bên trong phần phật bay lên, coi là thật như kiếm tiên lâm phàm. Trên quảng trường, không biết là ai trước hô một tiếng tốt, ngay sau đó, âm thanh ủng hộ giống như thủy triều dâng lên, liên tiếp. Tuy nói Dạ Vô Thương cử động lần này có tận lực hiển thánh chi ngại, nhưng cảnh tượng như vậy, quả thực kinh người, mọi người nhìn mà than thở. Khánh Thần vỗ tay cười to, thôi động năm đầu giao mãng hồn thể, ngẩng đầu chứng âm. Đột nhiên, hắn thôi động thể nội huyết đạo chân nguyên, lấy vô tâm ma tướng pháp thuật quỹ tích vận chuyển, trong hư không viết xuống máu cái chữ này, bắn nhanh mà đi. Đúng vào lúc này, Dạ Vô Thương đọc lên một câu cuối cùng, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Vừa dứt lời, hai đạo lưu quang giữa không trung giao hội, bắn ra tia sáng chói mắt, nổ tinh đầu đầy trời cũng vì đó thất sắc, phảng phất liền cái này vũ trụ mênh mông đều muốn vì hai người này khuất phục. Mặc tinh đạo đài phía trên, một đám kim đan chân nhân tất cả đều biến sắc. Lúc đầu bị gia hỏa này sĩ diện ra sân, nghẹn phải nói không ra lời nói đến, giờ phút này lại cùng nhau kinh hãi. Âm thi chân nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh nói, Thanh Minh kiếm đạo thiên giai kiếm ý. Tiểu tử này, không ngờ triệt để bước vào Thanh Minh thiên giai ngưỡng cửa của kiếm ý rồi. Đám người mới chợt hiểu ra, chắc không được tông môn sẽ để cho hắn tới tham gia cái này kim đan đại điện, nguyên lai là tồn mượn cơ hội này đại hiện uy phong tâm tư. Tại cái này mạnh được yếu thua tu chân thế giới bên trong, cuối cùng vẫn là quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định, nắm tay người nào lớn, cho dù nhìn xem không đáng tin vậy, đó cũng là cường giả phong phạm mà thôi. Vạn Hồn đại trưởng lão Nguyên Bản Chính khẽ vuốt râu dài, nghe nói như thế, tay lập tức cứng lại ở giữa không trung, đáy mắt hiện lên một vòng ước ao chi sắc. Hắn khổ tu mấy trăm năm, liền một đạo thiên giai pháp thuật cũng không từng lĩnh ngộ, càng không nói đến cái này thiên giai công pháp ẩn chứa ý cảnh. Diệu, hay lắm. Dạ Vô Thương ngửa mặt lên trời cười to, chấn động đến bốn phía vân khí cuộn cuộn. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, suýt nữa theo trên phi kiếm ngã xuống đến. Khánh huynh, ngươi chủ ý này quả nhiên là thần lai chi bút, tuyệt không thể tả. Đợi ta về tông, nhất định phải đem cái này bốn câu thơ khắc vào kiếm của ta trên đỉnh, để hậu thế kiếm tu đều ghi khắc ngươi lại công. Dứt lời, Dạ Vô Thương huy động trường kiếm, kiếm quang lóe lên, chém xuống một mảnh mây trôi. Cái kia vân khí hóa thành đầy trời lưu hình, tựa như ảo mộng, chậm rãi bay xuống. Hắn lúc này mới thản nhiên theo kiếm rơi xuống đất, tóc bạc không gió mà bay, dáng người thẳng tắp, nói không nên lời hăng hái. Khánh huynh, ngươi cái này huyết đạo pháp thuật cũng coi như được là tinh diệu, chân nguyên chất lượng càng là có chút thượng thừa. Chắc không được tông môn trưởng bối để ta cùng ngươi đánh một trận. Chỉ bằng ngươi vừa rồi cái kia một tay, ngươi liền có tư cách đánh với ta một trận. Nói xong, Dạ Vô Thương đưa tay theo trong chữ vật giới chỉ lại móc ra ba bình đan dược, tiện tay vứt cho Khánh Thần, nói, đây là tông môn ban cho ta ba bình thanh hư hóa dương đan tam giai trung phẩm, bây giờ liền tặng cho ngươi. Khánh Thần tiếp nhận đan dược, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Cái này ba bình đan dược, mỗi một bình đều có giá trị không nhỏ, cộng lại muốn 20 mấy vạn linh thạch, mà lại có tiền cũng không thể mua được, có thể cung cấp kim đan sơ kỳ đỉnh phong, kim đan trung kỳ tu sĩ sử dụng, dược lực có chút mạnh mẽ, chủ dược là tam giai trung phẩm thanh hư hóa dương cỏ, bình thường thượng phẩm linh căn kim đan tu sĩ nếu có được bên trên một bình, đúng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tốc độ cao nhất tu luyện phía dưới, có thể cung cấp 1 năm tu luyện, hiệu quả tương đương với hơn 2 năm khổ tu. Tính đến lúc trước đoạt được đan dược, cùng lần này kim đan đại điển vơ vét đến hơn 100 vạn linh thạch, còn có mấy năm này mà liên giáo chỗ vơ vét số lớn huyết nhục tài nguyên, Khánh Thần trong lòng rất có một loại mệt mỏi cảm giác thỏa mãn. Hắn đều dự định lại đi bế quan, cái này sóng quá mập, đủ để cho hắn tiến thêm một bước. Dạ Vô Thương cảm thấy thoải mái, lòng tràn đầy đều là đắc ý, đâu còn cần Khánh Thần chào hỏi. Lập tức liền dẫn một đám đệ tử, thân hình thoát một cái, bay tới Mặc Tinh đạo đài quần trung ương nhất, vững vàng vào chỗ. Trên thực tế, Dạ Vô Thương cũng không đốc, đây rõ ràng là kiếm tâm trong suốt, thông thấu vô cùng. Loại người này, từ trước đến nay khinh thường tại ngụy trang cảm xúc của mình, sướng vui giận buồn đều hiện ra sắc, toàn bằng bản tâm làm việc. Khánh Thần dạy hắn như thế nào hiện thánh lộ uy, hắn lợi dụng hào lễ đem tặng để báo đáp lại, một điểm ân tình đều không muốn thiếu. Bực này phong cách hành sự, đúng như cái kia nhàn vân giá hạng, đi ở vô ý, tùy tâm sử dụng, không vì thế tục chỗ câu, chỉ cầu khoái ý tự tại. Đây là thật kiếm tu vậy, như Tô Tử Huyên giao đấu đạo hữu xích tử chi tâm, hắn cũng là như thế. Đợi Dạ Vô Thương quý vị vào chỗ, Khánh Thần cái này kim đan đại điện khẩn yếu nhất bộ phận, diễn đạo, liền chính thức mở màn. Khánh Thần thanh âm trong sáng, như kim thạch tấn công, vang vọng toàn trường, hôm nay các vị đạo hữu không chối từ bất bả, giá lâm ta địa quan phòng, quả thật đồng tất sinh huy a bần đạo bất tài, nguyện lấy một chút cảm ngộ làm dẫn, cùng chư vị cộng tham tu hành chi đạo. Nói xong, hắn đứng ở ngũ long xe loan phía trên, dáng người thẳng tắp, quan sát dưới đài ngàn vạn tu sĩ. Đột nhiên, chỉ cảm thấy vùng đan điền kim đan hơi chấn động một chút, tựa như thần trung mộ cổ ẩn ẩn cộng minh, một cỗ huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Khánh Thần vung khẽ ống tay áo, động tác tự nhiên. Trong chốc lát, năm đạo giao mãng hồn thể bỗng nhiên xoay quanh, hóa thành hoa sen hình dạng, linh động phi phàm. Cái kia ngũ long xe loan cũng nháy mắt hóa thành mười trượng đông dạng đạo đài vững vàng treo tại diễn đạo đài quảng trường chính trên không, tựa như một tòa tiên đài giáng lâm. Phía dưới tu sĩ nhưng cảm giác một cô ôn nhuận linh khí lướt nhẹ qua mặt mà đến, tựa như gió xuân hiu hiu, toàn thân 36,000 lỗ chân lông đều giãn ra, nói không nên lời thoải mái hưởng thụ. Các vị đạo hữu, Khánh Thần mở miệng, tiếng như xuân phong hoa vũ, cái gọi là kim đan người, chính là tiên thiên nhất khí ngưng kết chi pháp quả. Từ xưa đến nay, có chân quân từng nói, luyện tinh người, luyện nguyên tinh, không phải dâm dật chi tinh vậy, luyện khí người, luyện nguyên khí, không phải miệng mũi hô hấp chi khí vậy, luyện thần người, luyện nguyên thần, không phải tâm ý niệm lo chi thần. Hôm nay, bản tọa lợi dụng huyết đạo chi pháp làm dẫn, cùng chư quân cùng nhau lĩnh hội cái này kim đan diệu lý. Diễn đạo chương 606, diễn đạo, linh thể chương 606, diễn đạo, linh thể tiếng nói còn tại giữa không trung đồng bền, Khánh Thần đầu ngón tay đã bấm niệm pháp quyết như ổ quay, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Chỉ một thoáng, hắn chỗ mi tâm bay ra một sợi vàng dòng huyết quang, tựa như một đạo linh động sợi tơ, tại không trung ngưng kết thành một bức thái cực âm dương đồ. Cái kia âm ngư hiện đỏ như máu, yêu dã, dương cá vì thanh kim sắc, rực rỡ. Âm dương ngư chậm rãi chuyển động, hình như có vô tận huyền diệu ẩn chứa trong đó. quảng trường linh khí bốn phía phản phất trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tụ đến, hiển nhiên là tụ linh trận đã có hiệu lực, đem phương viên bên trong linh khí đều thu nạp đến tận đây. Phu Kim Đan chi đạo, thủ tại luyện mình trúc cơ. Khánh Thần thần sắc trang trọng, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ thấy cái kia âm dương đồ bên trong, một giọt tinh huyết bay ra, nháy mắt hóa thành một cái cao ba thước xuống tiểu nhân, sinh động như thật. Luyện mình người, cần luyện đi trong lòng tạm mớn, đúng như máu bên trong đi chọc lưu thanh. Kim Đan người, cũng không phải là cái kia kim thạch luyện chi đan, quả thật thiên địa chi tâm. Chư vị lại nhìn, cái kia huyết nhân hai tay kết bản tâm ấn, quanh thân huyết quang phun trào, lại hóa thành long hổ chi hình. Tiếng long ngâm hổ khiếu ẩn ẩn truyền đến, như muốn chọc tan bầu trời. Rồng theo trong lửa ra, hổ hướng trong nước sinh, long hổ giao cấu, mới có thể vốn liền thật một chi khí. Kim Đan đại đạo, không ở chỗ bên ngoài cầu, mà ở chỗ nội chứng. Đợi chư vị có thể đem tự thân đạo lý cùng thiên địa linh khí cộng minh, đó chính là thượng giai chi cảnh. Đây là long hổ kim đan chi yếu chỉ. Khánh Thần thanh âm trên quảng trường về tay không đãng, đinh hai nhức óc. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Khánh Thần giảng chi đạo càng thêm khắc sâu, giống như đầm sâu chí thủy. Những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ, sớm đã nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá, lúc trước chỗ nghe được một lời nửa câu, đã là có đại thu hoạch, một ít người phát hiện tự thân vùng đan điền ẩn ẩn có nhiệt lưu phun trào, như có linh vật tại thể nội du tẩu, đúng là linh khí tự phát vận chuyển chu thiên, toàn thân tư sướng vô cùng. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ là cái hiểu cái không, nhưng có một bộ phận người phát giác thức hải một mảnh thanh minh, trong ngày thường những cái kia tu luyện bình cảnh, giờ phút này lại có buông lòng cảm giác, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể đột phá trở ngại, tiến thêm một bước. Chỉ có những cái kia kim đan kỳ chân nhân nhóm, càng nghe càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, càng nghe càng cảm thấy khánh thần khủng bố. Hắn đối với pháp thuật cùng tu hành nội dung chính lý giải, không ngờ khắc sâu đến như vậy lệnh người liễu lưỡi tình trạng. Rất nhiều bọn hắn khổ sở suy nghĩ, vắt hết óc mới thật không dễ dàng hiểu thấu đáo đạo lý pháp thuật ý chính, khánh thần dường như sớm đã rõ ràng trong lòng, hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Cái này, đây thật là 80 mấy tuổi người trẻ tuổi có khả năng thể hiện ra cảnh giới sao? Hắn bất quá là tuệ không linh thể như vậy phổ thông linh thể thôi, đã không phải thiên tục chân quân như vậy có được tử dĩnh kiếm thể huyền bí cấp linh thể, cũng không ngàn năm khó gặp thiên thanh cấp linh thể như Dạ Vô Thương như vậy thân phụ thanh minh kiếm phách tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là ỷ lại tư chất tu luyện, mà là cái kia vạn vạn trong không có một kinh tài tuyệt diễm nộ tính thiên tài? Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng dâng lên ý niệm như vậy, nhìn về phía Khánh Thần trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Trên thực tế, cái này linh thể ở giữa quả thực là có cao thấp ưu khuyết phân chia. Phổ thông linh thể đối với tốc độ tu luyện giá trị cùng đối với ngộ tính tăng lên cũng không thể coi là bao nhiêu kinh người. Nếu như tu sĩ sở tu công pháp cùng với phù hợp, đại khái có thể để cho tốc độ tu luyện đạt tới thượng phẩm linh căn hoặc là đỉnh tiêm thượng phẩm linh căn tiêu chuẩn. Liên giống với tuệ không linh thể lại như thường bình an vốn có thiếu âm chi thể còn có tiết thanh hà điên loan đạo phượng linh thể đều thuộc loại này. Có được như vậy linh thể tu sĩ dù cũng thiên phú dị bẩm, nhưng ở trong tu chân giới cũng không thể coi là đặc biệt xuất chúng. Mà so cái này phổ thông linh thể càng hơn một bậc, chính là huyền bí cấp linh thể. Cái gọi là huyền bí chính là chỉ hắn kỳ lạ phi phàm, chính là kỳ thể. Như công pháp thỏa đáng, tốc độ tu luyện cùng nội tính, nhất định có thể sánh vai phổ thông địa linh căn. Mà lại, còn có một chút khả năng diễn sinh ra độc thuộc về cái này linh thể thần thông. Linh thể thần thông, tiêu hao pháp lực thiếu, uy năng cực lớn, còn có thể tế luyện linh vật, chân nguyên, tiếp tục trưởng thành, không thua gì một kiện bản mệnh pháp bảo. Bất quá, cái này thần thông cũng không phải tùy tiện liền có thể khai phát đi ra, đã cần gặp may đúng dịp, lại cần tu sĩ tự thân có tu vi nhất định. Nếu như tu sĩ bản thân linh căn cũng có chút không sai, vậy tu luyện tốc độ liền có thể đạt tới trung thượng cường độ địa linh căn tiêu chuẩn. Giống Lâm Trường Sinh U Minh linh thể, Xích Tuần Thiên Ngọc Phách chi thể còn có Thiên Thục Chân Quân Tử Dĩnh kiếm thể, những này đều là huyền bí cấp linh thể. Nhưng mà, so huyền bí cấp linh thể còn cường đại hơn, chính là cái kia thiên thanh cấp linh thể. Cái gọi là thiên thanh chính là đến thiên địa ưu ái, có thiên tuyển chi tư. Như công pháp phù hợp, hắn tốc độ tu luyện cùng nội tính, tuyệt sẽ không thấp hơn thiên linh căn, thậm chí càng mạnh. Có được như thế linh thể người, tất nhiên sẽ có độc thuộc về mình thần thông. Chỉ cần phối hợp một chút linh tài, hoặc là tự thân ngộ tính đầy đủ, cái này thần thông liền có thể theo thời thế mà sinh. Chỉ là tại Thương Lãng quần đảo, Tam Thi quần đảo, Hàn Sơn quần đảo những địa phương này, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua loại này đẳng cấp linh thể. Cho dù là tại Thục Sơn kiếm tông, cũng là gần ngàn năm mới ra như thế một cái, đó chính là Dạ Vô Thương thanh minh kiếm phách. Đến nỗi còn có hay không so thiên thanh cấp linh thể càng mạnh linh thể, chí ít tại Nguyên Hải vực là chưa từng thấy qua nhân vật như vậy, Câu Nô Hải cổ tịch trong ghi chép cũng cơ hồ chưa từng đề cập. Nhưng mà Ẩm Thi phó tông chủ, Vạn Hồn đại trưởng lão, Tĩnh Tâm thủ tọa, một vinh nhị trưởng lão chờ một đám chân nhân lại cũng không biết được, Khánh Thần tuy nói thời gian tu luyện so với bọn hắn đến ít đến tương cảm, nhưng tại pháp thuật, công pháp lĩnh ngộ bên trên, vô luận là cấp bậc, số lượng còn là trình độ, đều so với bọn hắn có phần hơn mà không kịp. Khánh Thần thân phụ Bồ Đề linh thể như thế linh thể tuy chỉ mở ra tầng thứ nhất phong ấn, đối với cái kia thiên giai công pháp, pháp thuật, lĩnh ngộ, tốc độ không tính đặc biệt nhanh. Chỉ khi nào liên quan đến huyền cấp, địa cấp công pháp, hắn lĩnh ngộ tốc độ liền nhanh đến mức kinh người, quả thực lệnh người liễu lưới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Khánh Thần tu luyện nhiều môn địa cấp công pháp, pháp thuật, lại mỗi một môn đều nghiên cứu đến cực kỳ thấu triệt, tuyệt không phải lướt qua liền thôi, thời hợt mà học. Hắn sở tu công pháp, như Bái Nguyệt Thần Giáo Tam Đại Chân Truyền một trong Phạn Thiên Luyện Ma Công, này công bá đạo, tu luyện sâu vô cùng chỗ có thể luyện hóa thế gian các loại khí huyết, để bản thân sử dụng, Huyền Âm Luyện Bạt Bí Pháp Bái Nguyệt 12 Tiên Công một trong, Âm Hàn Quỷ Dị, Khống Âm Sát Chi Khí, Luyện Cường Đại Bạc Hồi, Âm Cổ, Ma Chủng Kim Liên Tỏa Tiên Giáo đệ nhất thần hồn bí pháp, Mạnh Thần Hồn, trùng ma loại, khống lòng người, ngưng hỏa liên, đốt bản vật, bất động minh vương tâm pháp luyện thể cơ bảo, đấu chiến nhất lưu, hư hư thực thực lưu ly phật vực bất động minh vương một mạch tuyệt học, nhị thập tứ tiết khí kinh thần công bái nguyệt 36 công đứng đầu, không kém hơn thiên công, thuận theo thiên địa tiết khí biến hóa, uy lực theo tiết khí lưu chuyển mà biến ảo khó lường, huyết dược độn thuật thi triển ra như huyết ảnh lấp lóe, khó lòng phòng bị, huyền thiên tam độn bao dung thiên địa nhân ba độn chi pháp, ảo diệu vô tận. Chương 607, vô chúng sinh tướng. Chương 607, vô chúng sinh tướng. Mở ra tầng thứ nhất phong ấn bồ đề linh thể, tốc độ tu luyện tuy chỉ cùng phổ thông linh thể không kém bao nhiêu, nhưng cái này linh thể bản thân đặc chất phi phàm, nội đạo chi năng cực kỳ cường hãn, cho dù chỉ là tầng thứ nhất phong ấn mở ra, uy lực của nó cũng đã không thể khinh thường. Bình thường địa giai công pháp ở trong mắt người khác có lẽ thâm thúy tối nghĩa, khó mà hiểu thấu đáo, nhưng đối với khánh thần mà nói, hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trừ những công pháp này bên ngoài, cùng với nguyên bộ đủ loại pháp thuật, chiến pháp, khánh thần cũng là mọi thứ tinh thông, không một không hiểu. Phản tiên ma tâm tướng có thể biến hóa ra rất nhiều ma tướng, mỗi một vị ma tướng đều uy lực tuyệt luân, kinh thần công thứ ba kinh hoàng một khi thi triển, kinh thiên địa kiếp quỷ thần, hắc kim hỏa liên trong lửa ma sen, phần thiên diệt địa, phật nộ minh vương giới đao đao ra như phật nộ, chém hết thế gian lén lút, ma liên thực bảo chú một ngày một chú, nhưng ăn mòn pháp bảo, làm đối thủ khó lòng phòng bị, bốn tay minh vương thần thông lúc thi triển lại sinh ra hai đầu thể sát, thủ cánh tay, lực lượng tăng gấp bội, uy lực vô tận. Khánh thần cái này một thân kiến thức đã học, tích lũy cực kỳ thâm hậu, đọc lướt qua rộng, lệnh người sợ hai thán phục. Vô luận là huyết đạo, sát đạo quỷ dị công pháp, còn là luyện thể cương mãnh pháp môn, hoặc là các lộ sát phạt chi thuật, thần hồn phương pháp tu luyện, hỏa pháp chi đạo trở, hắn đều có chỗ đọc lướt qua, lại tạo nghệ rất sâu. Dạ Vô Thương nghe được nhập thần, trong tay chuôi này thanh minh kiếm cũng bất chi bất giác ra khỏi vỏ ba tấc, hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt. Vốn cho rằng mấy cái này quần đảo hải vực không có gì người thú bị vật, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy một vị. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là khéo tay, có chút ngộ tính chiến lực, không nghĩ tới cũng là một vị tư chất ngút trời tu sĩ. Hắn thân kiếm nổi lên thanh mang, cùng khánh thần quanh thân lưu chuyển huyết quang lẫn nhau làm nổi bật, lại có một phen đặc biệt kỳ diệu vận vị. Chợt nghe đến khánh thần cao giọng lời nói, kiếm tu chi đạo cùng huyết đạo dù nhìn như đường đi khác biệt, kỳ thực trăm sông đổ về một biển. Nhưng kiếm tu chi đạo càng nặng một cái chạm chữ, chém tới trong lòng tạp niệm, chạm phá thế gian hư ảo, chém hết trần duyên mới có thể thấy bản tâm. Dạ Vô Thương ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên, chỉ cảm thấy cái này khánh thần càng thêm thú vị, lại cũng đối với kiếm đạo có như thế khắc sâu cách nhìn. Lại nhìn dưới đài những cái kia kim đan tu sĩ, phản ứng không giống nhau. Vạn Hồn đại trưởng lão khẽ vuốt sợi râu, hiển nhiên là theo khánh thần lần này giảng đạo bên trong, nộ ra hồn tu cùng huyết đạo chỗ tương đồng, có đột được. Âm Thi chân nhân lại sắc mặt âm trầm như nước, trong tay áo giấu giếm thi khôi ẩn ẩn sao động bất an, dường như bị khánh thần lời nói xúc động cái gì, trong lòng sát ý lặng yên sinh sôi. Huyền Cốt nhị trưởng lão thì một bên vê động lên bên hông cốt châu, một bên nhịn không được đem thần thức phóng thích đến cực hạn, sợ lọt mất khánh thần nói tới mỗi một chữ, mỗi một câu. Hắn nhìn qua khánh thần thân ảnh, đột nhiên quay đầu đối với bên cạnh đệ tử truyền âm nói, kẻ này quả thực khủng bố, có thể đem rất nhiều pháp thuật đạo lý dung hội quan thông. Ngày khác nếu có thể khám phá cái kia huyền chi lại huyền chúng diệu chi môn, nguyên anh đại đạo cũng không phải xa không thể chạm, kẻ này đã khí hậu đã thành a. Ở đây kim đan các tu sĩ đều có như vậy cảm giác, nghe khánh thần mở miệng luận đạo, nuốt từ ở giữa nơi nào giống mới vào kim đan người mới. Đơn giản là như tu luyện nhiều năm kim đan bố lão, lời nói rằng đều là đánh trúng chỗ yếu hại. Liên nói cái kia diễn đạo trên quảng trường đám tán tu, cái gì Lý Tam, Thiết Đao hội nhị đừng ra, còn có cái kia thứ vụ đường hoa thiết thủ, địa khô đạo lý tất tín, tư yến quan tử cựu linh chờ một chút, bất luận luyện khí còn là trúc cơ, đều sớm thấy hoa mắt thần mê, nghe được như say như dại, trong đầu lén lút tự nhủ, linh thạch này xài đáng ra a. Huyết Hà lão ma giảng đều là hoa quả khô, chuyến này xem như đến đúng rồi. Chính nghĩ như vậy, đã thấy khánh thần giảng đến thời khắc cuối cùng, đến như kim đan thành cựu, biết được một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Nói xong đông nhiên phất tay, bộc phát ra cường hạn ánh vàng, đám người đang sợ hãi thán phục, đã thấy khánh thần quanh thân huyết quang cùng thể nội khí huyết ầm vang giao hòa, cả người khí thế biến đổi. Hắn giảng đạo lúc, lại cũng tại trải bước tự thân tu vi, tại cái kia Phạn Thiên luyện ma công bên trong Phạn Thiên ma tâm tướng thứ ba tướng vô chúng sinh tướng lại có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Đang lúc đám người cả kinh trận mắt hốc mồm thời điểm, khánh thần quanh thân đột nhiên huyết quang tăng gọn. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, quanh thân khí huyết tựa như trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng mà tràn vào đỉnh đầu. Trong chốc lát, phía sau hư không lại răng rắc một tiếng, sinh sinh vỡ ra một cái khe, u ám khí tức đập vào mặt. Khánh thần đem độc môn ma công vận chuyển tới cực hạn, ma phía sau hư ảnh lắc lư không thôi, một tôn trưởng cao 70-80 trượng ma thần pháp tướng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái kia pháp tướng tuy không phải mười phần ngưng thực, lại tự có một cỗ uy nghiêm bảng bạc chi khí đập vào mặt. Kỳ lạ nhất là cái kia pháp tướng khuôn mặt, không phải giận không phải vui không phải ai không phải vui. Ma thần bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tay trái nâng huyết hải, tay phải nắm bắt tấn quyết, quanh thân quấn quanh ma khí bên trong mơ hồ hiện ra ngàn vạn sinh linh huyễn ảnh, lại đều như trong xương nhìn hoa, thoáng qua tức tán. Thật có thể nói là vô chúng sinh tướng, nhưng lại bao quát chúng sinh vật tượng. Vô chúng sinh tướng nguyên lai đây mới là thứ ba ma tướng chân ý một trong. Khánh thần trong lòng một trận kịch chấn, phảng phất đẩy ra mây mù, nhìn thấy chân trương. Hắn đau khổ tu tập này ma tướng đã gần đến 20 năm, tích lũy đã thâm hậu vô cùng. Ngày xưa lúc tu luyện, luôn cảm thấy còn cách một tầng xa, từ đầu đến cuối khó mà hiểu thấu đáo. Giờ phút này mượn giảng đạo cơ hội trải vớt tu vi, lại tại ngàn vạn tu sĩ dưới sự chứng kiến, đột phá tầng này giảng buộc. Dựa theo công pháp miêu tả, này tướng uy năng như luyện đến cực hạn, không chút nào kém cỏi hơn tiên giai trung phẩm pháp thuật. Cho dù bây giờ khánh thần chỉ là sơ quy môn kính, thi triển như vậy pháp tướng, chỗ tiêu hao chân nguyên, thần thức cũng như giang hà vỡ đê, để hắn khó có thể chịu đựng. Lấy hắn tu vi hiện tại, phát ra một hai kích chính là cực hạn. Trên quảng trường, biển người phun trào, nguyên bản huyên náo thanh âm vào lúc này im bặt mà dừng, đều bị trước mắt kỳ cảnh chấn nhiếp. Trên quảng trường không ít đến đây xem lễ tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố uy áp đánh tới, hai chân không tự chủ được mềm nhũn, bịch bịch quỳ rạp xuống đất. Uy thế như vậy, đừng nói là kim đan sơ kỳ tiểu thành tu sĩ, chính là kim đan trung kỳ tiểu thành, đỉnh phong tu sĩ, cũng chưa chắc có thể có như thế thủ đoạn. Vạn Hồn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, cái này tất nhiên là Bái Nguyệt Thần giáo Phạn Tiên luyện ma công chí cao biến hóa. Hắn có thể có như thế cơ duyên, được đến bực này kỳ công, mà lại hắn chỗ mang theo tôn này pháp tướng, uy năng tất nhiên đã bước vào tiền giai pháp thuật cấp độ, thật là kinh người. Long ấn kim cương cũng là lắc đầu liên tục, làm sao có thể, làm sao có thể? Hắn kim đan hậu kỳ cũng không đến, như thế nào lĩnh ngộ tiên giai pháp thuật? Cái này thực sự không hợp với lẽ thường a. Phó tông chủ Âm Thi chân nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, nghĩ thầm, kẻ này kinh khủng như vậy, khí hậu đã thành. Nếu không đem hắn trừ bỏ, Ngưng Tuyển tông chỉ sợ thật muốn ra một tôn chân chính nguyên anh chân quân, đến lúc đó, chúng ta coi như khó có nơi sống yên ổn. Bất động chân nhân thì là mặt mũi tràn đầy thoải mái chi sắc, là cho nên đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử. Chương 608, đại cơ duyên. Chương 608, đại cơ duyên. Lại nói Khánh Thần diễn đạo hoàn tất, tôn kia gần cao 80 trượng xuống vô chúng sinh tướng pháp tướng dù đã từ từ tiêu tán thành vô hình, nhưng trên quảng trường vẫn như cũ tĩnh mịch đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đất đều có thể nghe thấy tiếng vang. Mọi người đều kinh ngạc nhìn qua cái kia đứng ở ngũ long xe loan phía trên thân ảnh, chỉ cảm thấy phảng phất trông thấy thiên nhân lâm thế, đám người ngây người nửa ngày, lại đều lên tiếng không được. Trước hết nhất lấy lại tinh thần, chính là những tán tu kia cùng tiểu bang hội, gia tộc nhỏ tu sĩ. Dù sao bọn hắn có thể nghe hiểu ít nhất, có thể hiểu được đồ vật cũng ít nhất. Chỉ thấy Thiết Đao hội nhị đương ra bịch một tiếng, nặng nghề mà đập cái khấu đầu, cái chán đâm vào cứng rắn trên phiến đá, phát ra đông đông trầm đụng. Hắn lại như hồn nhiên không hay đau đớn, rát cuống họng cao giọng hô đạo, đa tạ Khánh chân nhân truyền đạo tri ân. Tiểu nhân sau khi trở về, nhất định phải đem hôm nay nghe thấy nhận thấy, một chữ không sót khắc vào trên tường, để tất cả tu sĩ đều ghi khắc chân nhân ấn nước. Bên cạnh hắn mấy cái bang hội tu sĩ thấy thế, liên tục không ngừng theo sát dập đầu, cái chán trên mặt đất đụng đến phanh phanh rung động, thẳng đem đầu đập đến đỏ bừng. Những cái kia trúc cơ các tu sĩ, phần lớn cũng được lên đại lễ, lấy tọa sư lễ bái trì, từng cái mặt mũi tràn đầy xúc động, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng vẻ cảm kích. Địa Khô đảo Lý Tắc Tín vội vàng sửa sang lại y quan, cung cung kính kính xá dài chấm đất, nói: "Chân nhân vừa rồi giảng Long Hổ giao cấu sinh thật khí cái này một đoạn, lệnh tại hạ như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra, chân nhân đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên." Cho dù là tại Mặc Tinh Đài bên trên những cái kia kim đan tu sĩ, dù ý nghĩ trong lòng khác nhau, nhưng lúc này cũng đều nhao nhao đi cái đạo lễ, lấy đó cảm tạ diễn đạo người dốc túi dạy dỗ. Cho dù có chút kim đan tu sĩ không quá ưa thích Khánh Thần, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn lần này diễn đạo quả thực đặc sắc tuyệt luân. Vô Cực Ma Cung Huyền Cốt nhị trưởng lão trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Khánh Thần diễn đạo thời điểm, lại vẫn có thể lĩnh ngộ tiên giai pháp thuật. Cho dù hắn muốn có tuệ không linh thể hơi có vẻ phổ thông chút, nhưng phối hợp như vậy siêu phàm nội tính, cũng không thể so cái kia huyền bí cấp linh thể kém, thậm chí còn hơn. Tu ma công người, vốn là nên vào ta Vô Cực Ma Cung, bây giờ hắn lại đợi tại cái này Thương Lãng quần đảo, cái này Nguyên Hải vực, thực tế là phung phí của trời, đại tài tiểu dụng. Khánh Thần trả lời những cái kia giao nộp 5,000 linh thạch hạ lễ tu sĩ chỗ đặt câu hỏi về sau, trong lòng sớm đã kìm nén không được, hắn chỉ muốn nhanh đi về, đem lần này đại điện chỗ thu chi lễ, hết thể gây đổi thành linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Lại nhìn những cái kia kim đan các tu sĩ, từng cái rõ ràng mất hết cả hứng. Nguyên bản có mấy cái chân nhân tồn cho Khánh Thần gây chuyện tâm tư, thí dụ như cái kia Long Ấn Kim Cương cùng Huyết Thi chân nhân. Hai người này trước đó bị Khánh Thần lừa gạt, cùng xa linh đạo người giao thủ, bạch bạch kết thủ án, trong lòng tất nhiên là tức giận bất bình. Còn có Tam Thi Ma Tông Phó Tông chủ Âm Thi, hắn cảm thấy Khánh Thần bây giờ danh tiếng quá thịnh, phong mang tất lộ, nếu không ép một chút, ngày sau sợ thành hỏa lớn. Hàn Sơn tự tinh tâm thủ tọa cũng vẫn muốn giáo hơn Khánh Thần một phen, dù sao Khánh Thần từng đổ cả tòa Huyền Sắt Đạo thủ đoạn tàn nhẫn, làm hắn có chút bất mãn. Thanh Dương Tông một vinh nhị trưởng lão, thuần túy là ngay từ đầu thấy Khánh Thần như vậy hậu bối, lại làm ra lớn như thế phô trường, rộng mời các phương tu sĩ, trong lòng tỏa ra vẻ bất mãn. Nhưng mà trải qua Khánh Thần phen này đặc sắc tuyệt luân diễn đạo về sau, trong lòng mọi người suy nghĩ cũng đều dần dần tắt. Dù sao bây giờ Khánh Thần chỗ thể hiện ra thực lực, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Những cái kia kim đan hậu kỳ cấp bậc trở lên nhân vật, như còn chẳng biết xấu hổ nói muốn luận bàn, chuyến đi chẳng phải là để người cười rơi răng hàm. Nếu thực như thế, Tuyền Cơ chân quân sợ là cũng sẽ đến bọn hắn sơn môn đi luận bàn một hai, đến lúc đó tràng diện kia coi như phi thường không dễ nhìn. Mắt thấy mọi việc đã gần đến hồi cuối, Khánh Thần đang muốn mở miệng tuyên bố, đã như thế, vậy lần này đại điện. Lời còn chưa dứt, lại nghe được nhất thanh thanh hát, chấm đã, lão phu còn có một chuyện. Chỉ thấy Vô Cực Ma Cung Huyền Cốt chân nhân cất bước mà ra, thanh âm trên quảng trường quanh quẩn. Khánh Thần nao nao, ánh mắt rơi tại Huyền Cốt chân nhân trên thân, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng sẽ là Long Ấn Kim Cương, Huyết Thi chân nhân những người kia trước nhảy ra tìm phiền toái, sao liệu đúng là cái này Huyền Cốt chân nhân mở miệng trước. Lập tức, Khánh Thần ổn ổn tâm thần, hỏi, "Úc, chân nhân có gì chỉ giáo?" Khánh Thần bản đối với cái này đưa tới Bạch Ma Linh Miếu huyết đục cùng trái tim lão đầu nhi có chút hảo cảm, dù sao vật này đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Bất quá, nếu như lão đầu nhi này có chủ tâm muốn chết, hắn cũng sẽ không nương tay. Huyền Cốt chân nhân mỉm cười, nói, "Khánh chân nhân đặc sắc giảng đạo, lệnh lão phu khâm phục không thôi. Lão phu có một chuyện muốn nhờ, không biết chân nhân có thể đáp ứng. Khánh Thần khoát tay một cái, đạo, cứ nói đừng ngại, cứ nói đừng ngại. Huyền Cốt chân nhân thế là chậm rãi nói đến, trước đây ít năm, Khánh chân nhân tại Huyền Sắt đảo chém giết Huyền Đàn, còn trọng thương Nam Thông, từ đó thanh danh truyền xa. Nam Thông có một kiện thành đạo pháp bảo Ngũ Thông Hắc Ngọc Hoàn bây giờ rơi tại chân nhân trong tay, không biết nhưng có việc này. Khánh Thần lông mày nhíu lại, nói, úc, ngươi là thay Nam Thông phế vật kia đến cầu tình sao? Cho dù có việc này, lại như thế nào? Huyền Cốt chân nhân bội nói, Khánh chân nhân hiểu lầm, Nam Thông tiểu tử kia ngang bướng không chịu nổi, dám ra tay với Khánh chân nhân, quả thật đại tội. Vô Cực Ma Cung vì biểu ấy nấy, muốn lấy một kiện đại cơ duyên đem tặng, không biết Khánh chân nhân ý như thế nào. Khánh Thần nghe nói lời ấy, trong lòng có chút không hiểu đấu. Bất quá, Tam Thi Ma Tông Âm Thi chân nhân cùng Hàn Sơn Tự Tĩnh Tâm thủ tọa, nghe nói như thế, thần sắc đều là hơi động một chút. Khánh Thần ánh mắt nhạy cảm, lập tức chú ý tới hai người thần sắc biến hóa, trong lòng hứng thú tăng nhiều, hỏi, "Úc, là chuyện gì?" Chân nhân lại tinh tế nói tới. Hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cùng Tam Đại Tông môn tông chủ, cùng Lâm Trường Sinh giao cho hắn Mai Ngọc Giản kia bên trong ghi lại leo núi một chuyện có quan hệ. Lâm Trường Sinh đối với việc này biết cũng không nhiều, chỉ nói thời gian vẫn còn dư dả, chí ít không phải một năm hai năm sự tình, tựa hồ là muốn trèo lên một tòa thần bí chi sơn. Như thế cơ duyên đối với tu luyện rất có ích lợi, lại trong đó tựa hồ còn ẩn giấu đại bí mật, chỉ là Lâm Trường Sinh cũng biết có hạn, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Huyền Cốt chân nhân mỉm cười, truyền âm nói, việc này không nên ở trước mặt mọi người nói ra miệng, mong rằng Khánh chân nhân đằng sau có thể bất chút thì giờ cùng lao phu mật đàm một phen. Mà lại, việc này cần nhất định tư chất mới có thể tham dự, mong rằng Khánh chân nhân chớ có ngại phiền phức. Khánh Thần nghe xong, trong lòng càng thêm chắc chắn, cái này nhất định là cái kia cái gọi là leo núi sự tình. Đã có thể quang minh chính đại tham dự, cần gì phải âm thầm mạo hiểm xâm nhập. Lập tức, hắn liền đổi ý, cười nói, nhìn tại chân nhân trên mặt mũi, còn có Vô Cực Ma Cung như vậy thành ý tràn đầy phấn thượng, ta liền tha cái kia Nam Thông một mạng. Khánh Thần từ trước đến nay am hiểu nhất nói chút lời hay, với hắn mà nói, bất quá là động động một mép sự tình. Chương 609, mua bán chương 609, mua bán dù sao lần sau lại cùng cái kia Nam Thông ngõ hẹp gặp nhau, tất nhiên sẽ không lại thủ hạ lưu tình, nên giết thì giết, nên chém thì chạm, không chút lưu tình. Bất quá giờ phút này nha, hắn nói lên vài câu mềm lời nói, bán cái nhu thuận, liền có thể được không chút chỗ tốt, cái này mua bán kiếm bộn không lỗ, cớ sao mà không làm đâu. Lúc này, Huyền Cốt chân nhân mở miệng, thanh âm mang theo vài phần thăm dò, Khánh chân nhân, đã như thế, kiện pháp bảo kia, không biết có thể trả lại tại ta. Khánh Thần mỉm cười, không nhanh không chậm nói, cái này liền muốn nhìn chân nhân ngài ra giá tiền, có thể hay không để ta hài lòng. Huyền Cốt chân nhân thấy có hy vọng, gọn gàng dứt khoát nói, pháp bảo này chỉ có tu luyện đại ngũ hành diệt tuyệt ma công người mới có thể đem uy lực của nó phát huy ra. Người bên ngoài được, bất quá là khối có pháp bảo chất liệu cục cái thôi, giá trị giảm bớt đi nhiều. Như vậy đi, lão phu nguyện ra 250,000 linh thạch đổi lấy này bảo, như thế nào? Khánh Thần nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, thiên kim dễ kiếm, pháp bảo khó cầu. Cho dù là pháp bảo tầm thường, cũng phải giá trị cái 500,000 linh thạch, huống chi là tiềm lực này vô tận, thần thông quảng đại ngũ thông hắc ngọc hoàn. Ta cùng cái kia Nam Thông giao chiến trên trăm cái hiệp, thế nhưng là bị pháp bảo này đánh lòng còn sợ hãi a. Dùng nó thúc giục uy lực pháp thuật vô tận, đủ địch nổi kim đan trung kỳ tu sĩ. Cho dù ta tạm thời không cách nào phát huy uy lực của nó, cũng có thể chất tàng, đợi ngày sau gặp được người hữu duyên lại đi trao đổi, làm gì nóng lòng bán đồ bán tháo đâu. Huyền Cốt chân nhân nghe vậy, nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, lại nói, cái kia, 10 bình sắt linh đan như thế nào? Khánh Thần trong lòng hơi động, 10 bình sắt linh đan. Đây chính là tăng tiến pháp lực có tiền cũng không thể mua được đan dược, với hắn mà nói thế nhưng là rất có ích lợi. Bất quá, hắn nghĩ lại, lần này thu hoạch đã không ít, nếu có thể lại nhiều kiếm bội, há không đẹp quá thay. Thế là, Khánh Thần linh cơ khẽ động, cười nói, Huyền Cốt trưởng lão quả nhiên hào sảng, bất quá, ta ngược lại là có cái tốt hơn chủ ý, không cần trưởng lão tốn kém năng lượng, ta ngược lại có thể đưa ngài một món linh thạch, không biết trưởng lão ý như thế nào. Huyền Cốt chân nhân nghe xong, lập tức hứng thú, truy vấn, "Ồ, Khánh chân nhân có cao kiến gì? Là cái ý tưởng gì?" Khánh Thần cầm ra Vô Cực Ma Cung hạ lễ hồ ngọc, mở miệng nói, "Trưởng lão lần này hạ lễ, chính là một khối lớn tam giai sơ kỳ đỉnh phong bạch ma linh miêu bộ ngực huyết nục cùng trái tim. Đã như thế, trưởng lão sao không đem đầu này yêu thú còn lại tất cả huyết nục cùng với yêu đan cùng nhau bán tại ta? Ta trừ đem ngũ thông hắc ngọc hoàn trả lại trưởng lão bên ngoài, hoàn nguyện lại nhiều phụ tặng 250,000 linh thạch. Đến nội yêu thú kia gân cốt, lân giáp, răng chờ một chút luyện chế pháp bảo vật liệu, ta toàn diện không muốn, còn là quy trưởng lão tất cả." Huyền Cốt chân nhân nghe thôi Khánh Thần chi ngôn, ánh mắt chớp lên, trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán lên cuộc mua bán này được mất. Bình thường mới vào tam giai giai đoạn trước yêu thú nội đan, giá cả liền tại 20 mấy vạn linh trên đá xuống lưu động. Mà trước mắt đầu này tam giai giai đoạn trước đỉnh phong bạch ma linh miêu hắn yêu đan giá trị, tất nhiên là không thể coi thường, ước chừng gần 400,000 linh thạch chi cự. Đến nỗi cái kia một thân huyết nục, trừ bỏ tinh hoa nhất trái tim cùng bộ phận ngực huyết nục bên ngoài, còn có không ít. Yêu thú thể phách khổng lồ, huyết nục đấy đà, cho dù rất nhiều bộ vị huyết nục chỉ có thể coi là vật tầm thường, nhưng trái tim, lồng ngực, đầu lâu cùng lực lượng nhất là hùng hồn chỗ, đều là chỗ tinh hoa, có giá trị không nhỏ. Thô sơ giản lược tính ra, những này còn lại huyết nục chí ít cũng đáng cái 20 mấy vạn linh thạch. Đương nhiên, cái này còn chưa đem gân cốt, lân giáp, nanh vuốt chờ vật liệu luyện khí tính toán ở bên trong, như tăng thêm những này, giá trị còn phải lại gia tăng hơn 30 vạn linh thạch, yêu thú một thân là bảo, lời này ngược lại là một điểm không giả. Một đầu hoàn chỉnh tam giai sơ kỳ đỉnh phong bạch ma linh miêu yêu thú, giá trị khẳng định là muốn hơn 100 vạn linh thạch, so một kiện hạ phẩm pháp bảo muốn đắt hơn. Phổ thông hạ phẩm pháp bảo, như Ngưng Tuyển Tông trong bảo khố từng lấy ra Hối Đoái Bích Huyết Bảo Đao, Xích Hà Kiếm, Quỷ Mãng Cắt Sáu Sóng Gợn, Phật Châu Huyết Giao Đao chờ, giá cả đại khái tại 500,000 linh thạch tả hữu. Mà những cái kia tinh phẩm hạ phẩm pháp bảo, như là Thiên Hỏa Chân Nhân Hỏa Thần Kiếm, Ngọc Cơ Chân Nhân hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, Ngọc Linh Lung, giá cả càng là tăng vọt đến 7-80 vạn linh thạch phía trên. Nhưng mà, săn giết yêu thú phong hiểm cực lớn, Liệp Yêu Giả bị yêu thú cắn nuốt sự tình, cũng là nhìn mãi quần mắt. Dù sao, Kim Đan Chân Nhân Kim Đan cùng một thân tinh huyết, tại yêu thú trong mắt cũng là khó được vật đại bổ. Tiểu tử này ngược lại là đánh thật hay bản tính, còn muốn dùng Ngũ Thông Hắc Ngọc Hoàn tăng thêm 250,000 linh thạch, đổi lấy ta săn giết Bạch Ma Linh Miêu toàn bộ huyết đục cùng nội đan. Huyền Cốt Chân Nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ, những vật này cộng lại, giá trị gần 700,000 linh thạch, đối với hắn tu luyện huyết đạo công pháp Phản Thiên Luyện Ma công rất có ích lợi. Thú hồ, Bất Động Minh Vương một mạch tựa hồ cũng cần yêu đan luyện thể, điểm này ta thế nhưng là hiểu rất rõ. Như thế xem ra, vật trong tay của ta đối với hắn mà nói, giá trị cực lớn, hoàn toàn có thể chản giá không ít. Hắn mở ra cái này bản giá, hiển nhiên là muốn chiếm ta không ít tiện nghi. Ha ha, thật sự là tính toán khá lắm. Đang lúc hai người đang muốn lại lôi kéo vài câu lúc, một bên Dạ Vô Thương lại sớm đã kìm nén không được, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ vội vàng sao động. Lao đầu như kia, cái này cái gì đồ bỏ giao dịch trước tạm thả một chút, bản kiếm hàng đầu cùng Khánh huynh tiếp vài chiêu, ngươi lại để mở chút. Hắn thanh âm cực lớn, mang theo vài phần không thể nghi ngờ ngữ khí. Huyền Cốt Chân Nhân nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn tu hành nhiều năm, còn là đầu về được người xưng làm lao đầu nhi. Nhưng nhìn thấy là Dạ Vô Thương cái này không đứng đắn, hết lần này tới lần khác thiên phú còn tốt đến muốn mạng kiếm đạo kỳ tài, thiên phú dị bẩm coi như, sau lưng của hắn còn có cái bao che cho con, tiền đồ vô lượng kiếm đạo chân quân chỗ dựa, lập tức liền cũng lười so đo. Dù sao thiên thuộc chân quân, tay cầm thượng phẩm pháp bảo Thanh Dương Thần Kiếm, người mang Tử Dĩnh kiếm thể, một tay ngày xương kiếm đạo xuất thần nhập hóa, vô cực ma cùng, cũng là muốn coi trọng một hai. Đổi lại người bên ngoài, dám như thế vô lễ, Huyền Cốt Chân Nhân không phải đem thứ 10 tộc chu diện, điểm hắn hồn đăng trăm năm không thể. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là trên mặt hiện lên một tia tức giận, phất tay áo quay người, lui về Mặc Tinh Đại bên trên, không muốn cùng bực này kiếm si tốn nhiều miệng lưỡi. Khánh Thần vô cùng ngạc nhiên, nhìn qua Dạ Vô Thương cái kia kích động, ma quyền sát trưởng bộ dáng, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn mua ban chính làm được thuận lợi, sao liệu bị tiểu tử này chặn ngang một gạch, mấy kết thúc. Tới đi, Khánh huynh. Ta Thanh Minh kiếm đã thật lâu không có động thủ, ngươi thể pháp song tu, cảnh giới đều là không sai, ta Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, đang cùng ngươi tu vi tương đương, có thể bung ra tay chân đại chiến một trận. Ha ha. Dạ Vô Thương trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Bản đối với tông môn kiếm nhất trưởng lão để hắn đi ra ngoài tìm người luận bản sự tình không quá mức hứng thú, chỉ nghĩ ra đến khoe khoang một phen. Nhưng Khánh Thần vừa rồi diễn đạo, cùng chỗ thi triển thiên giai pháp thuật khí tức, lại làm cho hắn ngứa tay khó nhịn, không kịp chờ đợi muốn một trận chiến. Chương 610, bản tọa liền ban thưởng ngươi bại một lần. Chương 610, bản tọa liền ban thưởng ngươi bại một lần. Bạn hồn đại trưởng lão thấy thế, trong lòng hơi động, hợp thời mở miệng, đã như thế, Thục Sơn kiếm tông thất kiếm đứng đầu đêm kiếm tiên cố ý linh giáo, Khánh sư đệ không ngại xuất thủ thử một lần, cũng tốt gia tăng chút kinh nghiệm thực chiến. Hắn là muốn để Dạ Vô Thương ép một chút Khánh Thần khí diễm, không muốn như thế khí thịnh. Nhưng mà, Dạ Vô Thương nghe Vạn Hồn đại trưởng lão chi ngôn, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, "Uy, cái kia ai?" "Đúng, nói chính là ngươi, ngươi cái này nói gì vậy, cũng quá không cho ta Dạ Mỗ người mặt mũi." Vạn Hồn đại trưởng lão lập tức một mặt một bước, trong lòng âm thầm nói thầm, "Ta vừa rồi nói cái gì? Bất quá là thuận ngươi ý tứ, bước cái kia Khánh Thần ứng chiến thôi, sao liền trêu đến ngươi như vậy bất mãn? Tiểu tử này là không phải có bệnh a?" Dạ Vô Thương thấy Vạn Hồn đại trưởng lão sững sốt, càng là giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng reo lên, ta đều nói bao nhiêu lần, ta hiện tại là kiếm thủ, Thục Sơn kiếm thủ, cũng không phải cái gì thất kiếm đứng đầu, về sau phải gọi ta Dạ kiếm thủ, nghe rõ không? Vạn Hồn đại trưởng lão nghe vậy, trực tiếp im lặng, mắng lại mắng không được, đánh lại không dám đánh, phải làm sao mới ở đây? Thật sự là tức chết lão phu. Dạ Vô Thương chiến ý dâng trào, không tiếp tục để ý hắn, không kịp chờ đợi nói với Khánh Thần, thử, đều là chút không thú vị hạng người. Khánh huynh, không bằng hai người chúng ta đi cái kia Vân Tiêu phía trên thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Hắn mới lười nhắc quản những này trong mộ xương khô, bất quá là mặt trời sắp lặn lão quan tài rồi thôi. Khánh Thần nghe vậy, nét miệng lên tùy ý ý cười, dứt khoát không còn che lấp trong lòng hào hùng, lớn tiếng nói, thôi được, ngươi đã khăng khăng cầu bại, bản tọa liền thành toàn ngươi, ban thưởng ngươi bại một lần. Mấy trăm năm về sau, ngươi nhìn lại hôm nay, có lẽ sẽ phát hiện, cái này đúng là ngươi đời này vinh dự nhất một ngày. Trẻ tuổi Kim Đan chân nhân, nếu không khí thịnh, vậy còn gọi cái gì người trẻ tuổi? Dù sao bọn hắn đều gọi ta người trẻ tuổi, vậy bản tọa liền phách lối cho các ngươi nhìn. Mặc dù lần này một trận chiến, quả thật có chút thua thiệt, dù sao đầu về cùng người độc thủ, lại không một chút chỗ tốt như phải. Nhưng nghĩ lại, từ học đạo đến nay, hắn dù trải qua rất nhiều mưa gió, nhưng trừ luyện khí kỳ bên ngoài, lại từ đầu đến cuối chưa từng gặp được một cái chân chính có thể cùng hắn tại cùng cảnh giới xuống nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến đối thủ. Những cái kia ngày tháng tu luyện dài dằng dặc lão quái vật, thực lực thâm bất khả chắc, Khánh Thần tự giác khó mà địch nổi, mà những cái kia tầm thường hạng người, lại căn bản không chịu nổi một kích, mấy chiêu liền có thể đem hắn chém giết. Có phần chưa hết hứng. Dạ Vô Thương nghe được Khánh Thần câu kia ban thưởng ngươi bại một lần lập tức ngửa đầu cùng thiếu, thẳng giáo bốn phía vân khí bốc lên phun trào. Trong tay hắn Thanh Minh kiếm rung động ầm ầm, mũi kiếm hàn mang trực chỉ Khánh Thần, quắc, khá lắm ban thưởng ta bại một lần. Lời này ta ghi lại, về sau ta đối với người khác cũng nói như vậy, quá có phong phạm cao thủ á. Khánh huynh a Khánh huynh, ngươi trong ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, cũng không yêu hiền thánh, sao mới mở miệng chính là lời bằng ngọc, dạy người hảo hảo ao ước. Khánh Thần nghe vậy, nét miệng lên một vòng ý cười, nhưng đạo, đây là thiên phú cho phép, ngươi nếu có thể thắng ta, ta sẽ dạy ngươi vài câu lại có làm sao? Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Dạ Vô Thương ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Hắn trong tay áo kiếm quyết đột biến, thanh minh kiếm đột nhiên bộc phát ra rực rỡ kiếm mang, như ngân hà ngược lại tả, xông thẳng tới chân trời. Hắn hét lớn một tiếng, lại nhìn ta kiếm độn chi pháp, thanh minh hỏi đường. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến chân trời, kiếm thế nhanh chóng, lại trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, phảng phất giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Khánh Thần thấy thế, thần sắc không thay đổi, tiện tay đem ngũ long xe loan thu vào khí hải, ngược lại tế ra phá quân chiến kích, quanh thân huyết quang đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một đôi cánh chim, xông lên trời không, đến được tốt. Bản tọa lợi dụng huyền thiên tam độn lại dựa vào huyết dược độn thuật cùng ngươi phân cao thấp. Hai đạo quang mang, một xanh một đỏ, như cực nhanh, trong chớp mắt đã lướt đến vạn trượng không trung. Nguyệt trên biển, vân khí bị kiếm khí cùng huyết quang quấy đến vỡ nát, như nát tuyết bay tán loạn. Phía dưới một đám tu sĩ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy hai điểm hàn tình tại tinh hà ở giữa xuyên qua vắng lai, kiếm quang huyết ảnh xen lẫn, quả nhiên là kinh tâm động phách, lệnh người không kịp nhìn. Thiết Đao hội nhị đương gia thấy như si như say, khoa tay múa chân, bên cạnh thuộc hạ nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, nhị đương gia, ngươi chảy nước miếng đều nhỏ giọt bài bên trên. Nhị đương gia trở tay chính là một bàn tay, đánh cho thuộc hạ một cái lảo đảo, lại vẫn phối hợp reo lên, ngươi hiểu cái gì? Như vậy đặc sắc giao đấu, ngàn năm khó gặp, nói cái gì nước bọt không nước bọt. Suối quẩy. Thuộc hạ bù mặt, trong lòng bị quất, âm thầm bán thầm, cái gì đặc sắc không đặc sắc, chúng ta luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, nơi nào thấy rõ bực này kim đan chân nhân cao thâm thủ đoạn, bất quá là nhìn cái náo nhiệt thôi. Ngoài nghề người chỉ cầu nhìn cái náo nhiệt, người trong nghề cao thủ lại đều tại mảnh cứu môn đạo. Mặc Tinh đạo đài bên trên, một đám kim đan chân nhân hết sức chăm chú, không một người có chút phân tâm. Vạn trượng không trung phía trên, xanh đỏ nhị sắc quang ảnh giăng khắp nơi, đúng như sao trời rắc không. Dạ Vô Thương kiếm quang như ngân hà đổ ngược, chút xuống, khánh thần kích mang như huyết hải bốc lên, sôi trào mãnh liệt. Địa quan phong đỉnh chân nhân nhóm đều ngửa đầu quan chiến, thần thức đại phóng, thấy từng cái tâm linh chập chờn, khó tự kiềm chế. Vạn Hồn đại trưởng lão nhẹ vỗ về râu dài, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, Dạ Vô Thương tiểu tử này, nhìn như không đứng đắn, không nghĩ tới thực lực lại như thế đến. Cái này tay thanh minh kiếm đạo đã luyện được lô hỏa thuần thanh, được tinh túy. Chỉ bằng vào thanh minh hỏi đường hai tay áo thanh minh các vùng trên bậc phẩm, tự phẩm kiếm đạo pháp thuật, có thể đem khánh sư điện áp chế tại hạ gió. Cái kia thanh minh kiếm cùng hắn tâm thần tương thông, dùng coi là thật điều khiển như cánh tay, tùy tâm sử dụng. Nếu không phải khánh sư đệ bất động minh vương thần đã bước vào kim cương cảnh, lại tạo nghệ không tầm thường, sợ là muốn bị tiểu tử này chém xuống trong mây. Long ấn kim cương chắp tay trước ngực, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, cũng mở miệng nói, thiện thai thiện thai. Kẻ này kiếm đạo như nộ long xuất uyên, nhưng lại ngụ ý kiếm đạo phá chấp chi ý, không câu nệ tại hình thức, rất có đại gia phong phạm. Lại thêm thanh minh kiếm phách đối với kiếm đạo pháp thuật cực lớn tăng thêm, hắn tuy chỉ là kim đan sơ kỳ đỉnh phong chân nguyên, nhưng cái này uy lực không thể so với kim đan trung kỳ tu sĩ kém a. Xem hắn kiếm thế, lại để lão nạp nhìn ra mấy phần ngày xưa kiếm nhất trưởng lao phong thái. Xem ra, thanh minh kiếm đạo lại muốn tại cái này thương lãng quần đảo tái hiện huy hoàng. Huyết thi chân nhân nghe vậy, nhưng trong lòng thì càng thêm mệt mỏi. Hắn âm thầm suy nghĩ, phát hiện chính mình bây giờ lại không nhất định đánh thắng được khánh thần, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi nhìn một cái khánh thần cái kia cán phá quân chiến kích. Mũi kích cương sắt rõ ràng là hoàng tuyển sắt đường lối, âm tàn độc ác, lại cứ lại bọc lấy phạn tiên luyện ma công huyết đạo chân nguyên gia trì, cương mãnh vô cùng, mà lại không bàn mà hợp nhị thập tứ tiết khí kinh thần công kinh chợ tiên, tiểu tử này càng đem ma đạo luyện thể, đạo công ba cái dung hội quán thông, luyện đến cảnh giới như thế, thật sự là hậu sinh khả úy. Chương 611, chúng sinh tịch diệt chương 611, chúng sinh tịch diệt Thanh Dương tông một binh nhị trưởng lão lại vặn lên lông mày, ánh mắt nhìn chằm chằm khánh thần quanh thân quần quần không thôi huyết quang, trầm giọng nói, các ngươi lại nhìn khánh chân nhân đạo này ma tướng. Tuy không phải vừa rồi cái kia đạo thiên giai ma tướng, lại có thể cùng hắn nhục thân chi lực hỗ trợ lẫn nhau, uy lực mạnh, sợ là đã không giới địa giai thượng phẩm, thậm chí cực phẩm pháp thuật. Bây giờ ra chỉ tại hắn kim cương cảnh sơ kỳ tiểu thành nhục thân phía trên, chỉ sợ lúc này nhục thể của hắn chi tiên đủ để ngạnh kháng kim đan trung kỳ chân nhân công kích. Hắn tay cầm phá quân chiến kích chân đạp kim đan trung kỳ đẳng cấp hỏa liên có thể tại Dạ Vô Thương trùng điệp kiếm đạo trong tuyệt kỹ vững như bàn thạch. Phần này thủ đoạn cũng làm thật sự là không được, chắc không được hắn có thể đem huyền đàn chém giết. Âm thi chân nhân trong tay áo trúc cơ thi khôi đã sớm bị hắn bóp thành một mịn, sắc mặt âm trầm như nước, thử lạnh nói, thử. Dạ Vô Thương nếu như ra thanh minh kiếm đạo bên trong tiên giai chiêu thức, cái này khánh thần sợ là đã sớm thua trận. Hắn chui này thanh minh kiếm, thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn khánh thần phá quân chiến kích mà lại tiềm lực vô tận, là cùng kiếm giả tính mệnh tương tu, nhưng theo kiếm giả cùng nhau trưởng thành bản mệnh pháp bảo. Nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác giấu rốt, ngược lại để khánh thần càng ngày càng quen thuộc hắn ngự kiếm chi thuật, thật là một cái. Bất động chân nhân lại không đồng ý, trầm giọng nói, Dạ Vô Thương chưa sử dụng thanh minh kiếm đạo bên trong một chút chí cường kiếm thuật, mà khánh thần cũng tương tự chưa thôi động hắn tiên giai pháp thuật. Theo ta thấy, trận tranh đấu này đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, còn khó mà dự đoán. Lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dạ Vô Thương thanh minh kiếm đã hóa thành trăm trượng vòng ánh sáng, khí thế hung hăng đè xuống. Mà khánh thần hắc kim hỏa liên lại bị sinh sinh đè xuống mấy chục trượng, ánh lửa chập chờn, ẩn ẩn có tán loạn chi ý. Nơi xa xem náo nhiệt huyền cốt chân nhân thấy thế, cũng là có chút kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn đạo, khánh thần hỏa liên thế nhưng là có kim đan trùng kỳ uy năng, lại bị kim đan sơ kỳ đỉnh phong Dạ Vô Thương thúc dục một đạo địa giai cực phẩm kiếm pháp trực tiếp đè xuống. Cái này họ Dạ kiếm tu thế nào lợi hại như vậy? Thanh Minh kiếm phách ra chỉ có mạnh như vậy sao? Vậy mà không thể so nơi đây mà cung hai vị mạch chủ kém. Vạn Hồn đại trưởng lão lại lắc đầu, thở dài, không phải vậy. Các ngươi lại nhìn Khánh sư đệ bộ pháp, nhìn giống bị động phòng ngự, kỳ thực mỗi một bước đều không bản mà hợp Huyền Tiên Tam Độn chi diệu. Hắn mượn tự thân nhục thân cứng hãn, lại tại Dạ Vô Thương trong kiếm thế ngạnh sinh sinh trừ ra một con đường sống. Dạ Vô Thương dù chiếm tiết cơ, lại chưa thể tổn thương hắn mảy may. Trận tranh đấu này, nếu không ra át chủ bài, sợ là muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Đang khi nói chuyện, chợt nghe đến trong mây truyền đến trận trận tiếng long ngâm hồ khiếu, chấn động đến tứ phương vân khí quần quần không thôi. Dạ Vô Thương kiếm quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành trăm trượng hàn mang, trong hư không chém ra mấy trăm đạo rực rỡ tinh ấn, chính là thành danh kiếm chiêu hai tay háo thanh minh. Khánh Thần thấy thế, hét lớn một tiếng, tay cầm phá quân chiến kích, đi ngược dòng nước, quanh thân huyết quang ngưng tụ, hóa thành một đầu huyết sắc giao long, dương nhanh múa đuốt ở giữa, đem cái kia tinh ấn từng cái xoắn nát. Hai cỗ bàng bạc lực lượng ầm vang chạm vào nhau, bộc phát khí lãng như cuồng phong mưa rào, đem phía dưới biển mây ngạnh sinh sinh đẩy ra 10 dặm chân không, thanh thế cực kỳ kinh người. Khá lắm dạng kiếm thủ. Khánh Thần thanh âm theo cái kia lóa mắt quang bạo bên trong truyền đến, lại mang theo vài phần khó mà ức chế phấn khởi, người cái này tay hai tay áo thanh minh khiến cho coi là thật tinh diệu tuyệt luân. Lại tiếp ta bốn tay minh vương thần thông thử một lần. Lời còn chưa dứt, huyết quang bên trong đột nhiên nô ra bốn đầu tráng kiện cánh tay, hai đầu tay cầm Phật nộ minh vương giới đao, hai đầu kết thành á tỷ vô tâm ấn khí thế ung tùm. Cái này bốn cánh tay mang theo vạn quân chi lực, hướng Dạ Vô Thương vào đầu hung hăng đệm xuống. Dạ Vô Thương thấy thế, cười dài chấn thiên, thanh minh kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành trung điệp kiếm mạc, đem chính mình quanh thân hộ đến kín không kẽ hở. Khánh huynh chiêu này bốn tay minh vương uy mạnh, lại khiến cho quá chậm. Lại nhìn ta thanh minh chín hỏi phá ngươi. Nhưng thấy kiếm quang như mưa, trong chốc lát đâm ra 300 kiếm, mỗi một kiếm đều vô cùng tình chuẩn điểm tại Khánh Thần chiến pháp cùng huyết ấn khớp nối chỗ, càng đem cái kia nhìn như không có kẽ hở công kích đều chém xuống, tiêu tán thành vô hình. Trên không trung, xanh đỏ nhị khí như nước sôi quần quần không thôi, Dạ Vô Thương kiếm quang cùng Khánh Thần máu cương sát khí kịch liệt va chạm, xô ra đầy trời lưu hỏa, lộc lẫy nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Hai đạo nhân ảnh càng đánh càng cao, lại trên tầng mây bước ra tầng tầng khí lãng, khí thế kinh thiên động địa. Muốn ra thật chiêu. Long ấn kim cương đột nhiên đứng lên, thần thức vận chuyển tới cực hạn, con mắt chăm chú khóa chặt chiến cuộc, nói: "Các ngươi lại nhìn Dạ kiếm thủ thức mở đầu, đây là thanh minh chiếu thiên. Ta vài thập niên trước từng có may mắn mắt thấy kiếm nhất trưởng lão diện sát kim đan đỉnh phong yêu thú lúc, dùng chính là chiêu này." Huyết thi chân nhân nhìn qua nơi xa Dạ Vô Thương cái kia lăng lệ đến cực điểm kiếm đạo khí tràng, trong lòng không khỏi run rẩy, âm thầm nói thầm: "Cái này ban bối cũng quá mạnh, chính mình tuy là kim đan trung kỳ tiểu thành tu vi, nhưng đối mặt chiêu này thiên giai kiếm thuật, sợ cũng là khó mà đo lấy." Khánh Thần tiểu tử này, khẳng định không tiếp nổi. Mặc cho hắn nhục thân lại cường hãn, giờ phút này sợ cũng là muốn thuế lấp ra đi. Trong lời nói, ẩn ẩn lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Đang khi nói chuyện, chân trời đột nhiên truyền đến từng tiếng càng kiếm ngân vang, chấn người tâm thần rung động. Dạ Vô Thương thanh minh kiếm bỗng dưng lơ lửng tại trong hư không, mũi kiếm trực chỉ thương cung. Trong chốc lát, quanh thân 20 dặm trong phạm vi, lại có từng điểm tinh huy hiện hiện, tựa như ngân hà chút xuống, treo ngược nhân gian. Nguyên lai, Dạ Vô Thương thấy Khánh Thần thi triển bốn tay minh vương thần thông, bị chính mình địa giai cực phẩm thanh minh chín hỏi kiếm chiêu phá vỡ, Khánh Thần lại lông tóc không tổn hao, ngược lại chiến ý càng thêm hưng hực, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài đạo: "Khánh huynh quả nhiên thật là thủ đoạn. Lại nhìn ta thanh minh kiếm đạo thiên giai kiếm đạo pháp thuật, thanh minh chiếu thiên." Nói xong, thanh minh kiếm đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, này chút ít tinh huy điên cuồng hội tụ, lại tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng mặt trời chói chang màu xanh, tia sáng vạn trượng, diệu đến đám người mở mắt không ra. Cái kia liệt nhật bên trong, mơ hồ có thể thấy được kiếm văn lưu chuyển không thôi, dần dần hóa thành một tòa to lớn kiếm địa, mang khí thế cường đại, gắt gao khóa chặt Khánh Thần. Khánh Thần thấy thế, trong lòng run lên, đoán được cái này thanh minh chiếu thiên chính là Dạ Vô Thương áp đáy hòm sát chiêu, không dám chậm trễ chút nào. Hai tay của hắn kết ấn như bay, thể nội huyết đạo chân nguyên, sát đan hoàng tuyển sát, phản khiếu tinh huyết điên cuồng thiêu đốt, khí thế liên tục tăng lên. Phá quân chiến kích trùng điệp cắm vào tầng mây, hắn chiến ý sôi trào, bình sinh lần thứ hai bị hoàn toàn kích phát, hét lớn một tiếng: "Kha Lâm chiếu thiên kiếm địa pháp!" Lại nhìn bản tọa thứ ba ma tướng, vô chúng sinh tướng. Lời còn chưa dứt, hắn mi tâm đột nhiên vỡ ra cái thứ ba huyết đồng, đồng bên trong hiện ra ngàn vạn mỗi người một vẻ, có buồn có vui, có giận có si, phảng phất đem nhân gian muôn màu thu hết vào mắt, vô cùng quỷ dị. Phía sau hư ảnh đột nhiên ngưng tụ, vô chúng sinh tướng pháp tướng đột nhiên tăng vọt, tổng cộng cao 80 trượng xuống, tựa như một tòa núi cao, đứng vững giữa thiên địa. Chúng sinh tịch diệt, vạn pháp quy hư. Chương 612, Kiếm Tiên hư ảnh chương 612, Kiếm Tiên hư ảnh Khánh Thần chấp tay hành lễ, huyết đồng bên trong bắn ra hai đạo đen nhánh của sáng, thẳng tắp bắn vào ma tướng bên trong. Nhưng thấy cái kia pháp tướng tay trái nâng quần quận huyết hải, tay phải kết thứ ba ấn pháp chúng sinh tịch diệt ấn, quanh thân huyết đạo ma khí hóa thành ngàn vạn xiển xích, càng đem 20 dặm tinh không đều khóa đến xích sao, kín không kẽ hở. Lời còn chưa dứt, pháp tướng đại thủ bên trong ma ấn ầm vang đập xuống, cùng cái kia màu xanh kiếm bia trực tiếp chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân phun trào. Phía dưới một đám tu sĩ, dù cùng vòng chiến cách xa nhau vạn trượng, cũng chỉ mấy chục dặm, cái kia cố kinh khủng lực lượng dư ba, vẫn để bọn hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Không ít người trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm. Một chút gan lớn trúc cơ tu sĩ, tỉ như thi độc môn lĩnh đội, hoa thiết thủ bọn người, nguyên bản ỷ vào tu vi chui đến giữa không trùng quan chiến, lại bị cái kia khí lãng mãnh liệt hung hăng tung bay trên trăm trượng, hung hăng đâm vào trên vách núi đá, trực tiếp đã hôn mê, không rõ sống chết. Đây cũng không phải là phổ thông kim đan chân nhân chiến đấu. Mặc Tinh đạo đài bên trên, Vạn Hồn đại trưởng lão trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thất thanh nói, kim đan sơ kỳ đối với kim đan sơ kỳ, thiên giai pháp thuật đối với thiên giai pháp thuật. Uy thế như vậy, mấy trăm năm cũng khó khăn đến gặp một lần a. Huyền cốt chân nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, thở dài, khánh chân nhân cái này ma tướng, có thể cùng thiên giai kiếm bia chính diện chống lại, thật là khiến người liễu lưới. Ngươi nhìn cái kia đại ấn màu đỏ ngòm biến thành ngàn vạn xiềng xích, càng đem kiếm bia thả ra lăng lệ kiếm ý đều khóa lại, kẻ này đối với công pháp ma đạo linh ngộ đã đạt tới hóa cảnh. Hắn thật chỉ là phổ thông linh thể, trong ngũ hành phẩm linh căn sao? Không phải Phật không phải ma, cũng Phật cũng ma. Đồ nhi này của ta, coi là thật không tầm thường a. Bất động chân nhân than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bất động chân nhân trong lòng rõ ràng, tên đồ đệ này hiển nhiên đã đem bất động minh vương tâm pháp bên trong minh vương chi ý, sát đan chi lực, hoàn mỹ dung nhập cái này ma đạo chi tướng bên trong, sáng tạo ra bực này đặc biệt chiến đấu chi pháp. Dạ Vô Thương thấy thanh minh kiếm biến thành thiên giai kiếm bia bị khóa, trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới khánh thần khó chơi như vậy, vừa lĩnh ngộ thiên giai pháp thuật liền có chiến lược như thế. Dạ Vô Thương đội vàng thôi động kiếm quyết, kiếm bia mặt ngoài nháy mắt nổi lên ngàn vạn tinh huy, như mưa to hướng khánh thần kích xạ mà đi. Khánh thần thứ ba ma tướng vung tay lên, phá quân chiến kích trôi nổi tại không trung, trong chốc lát phân hóa ra ngàn vạn hư ảnh. Huyết hải trong lúc cuộn cuộn, càng đem cái kia lăng lệ kiếm mang đều thôn vệ, tựa như một cái vực sâu không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt. Khánh thần vẫn chưa đến đây dừng tay, trở tay đánh ra một đạo huyết quang, kim cương cảnh cự lực ra chỉ trên đó, phá quân chiến kích mũi thương phụ bên trên năm cánh hỏa liên mang phần thiên trừ hải chi thế, thẳng đến Dạ Vô Thương mặt. Ha ha ha, thống quái, thống quái, khá lắm vô chúng sinh tướng, khá lắm chúng sinh tịch diệt ấn. Dạ Vô Thương đột nhiên cất tiếng cười dài, thanh âm ở trên không quanh quẩn. Tuy nói giờ phút này cục diện tựa hồ đối với hắn có chút bất lợi, nhưng trong mắt của hắn không có chút nào hoảng hốt, ngược lại chiến ý càng thêm hừng hực, thương phấn không thôi. Đống nhiên, Dạ Vô Thương chỗ mi tâm thanh mang chợt hiện, tựa như một ngôi sao rực rỡ, càng đem quanh thân lượn lờ tinh huy đều thu nạp vào thể nội. Trong chốc lát, quanh người hắn kiếm khí tung hành, đoá đoá kiếm hoa chống rông hiện hiện. Khánh Minh, ngươi có thể ở trong cùng giai đón lấy ta cái này thanh minh chiếu thiên kiếm địa, đã là cái này Nguyệt Hải vực hiếm có hành động vĩ đại. Bất quá, cũng giới hạn trong này, lại nhìn ta như thế nào đem cái này đại cục triệt để nghịch chuyển. Tại như vậy kịch liệt giao phong bên trong, hắn lại còn có nhàn hạ thoải mái hiển thánh quả thực lệnh người liễu lưới. Thanh âm còn như thế lớn, thực sự là thế gian ít có chi kỳ cảnh. Dạ Vô Thương ngửa mặt lên trời cùng tiếu, quanh thân kiếm ý giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt tăng gọn, xông thẳng lên trời. Quanh thân cái kia đóa đóa kiếm hoa lại tại kiếm ý thôi động xuống, nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hiện ra một tôn cao tới 90 trượng kiếm tiên hư ảnh. Cái kia hư ảnh tay cầm thanh minh kiếm, chân đạp thanh liên, từng bước sinh huy, quanh thân quanh quẩn lít nha lít nhít kiếm văn. Khánh thần phá quân chiến kích tại kiếm tiên này hư ảnh trước mặt, lại như sâu kiến nhỏ bé, trực tiếp bị hư ảnh một kiếm đánh bay. Cái này, đây là thanh minh kiếm phách, linh thể thần thông. Kim đan hậu kỳ tiểu thành âm thi chân nhân đống nhiên đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Hắn thế mà tại kim đan sơ kỳ liền thức tỉnh kiếm đạo linh thể thần thông, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tinh tâm thủ tọa cũng là bùi mùi thở dài, trong tay Hàn Sơn cửu hoàng trượng rung động ầm ầm, dường như tại vị bực này tuyệt thế thiên tư mà run rẩy. A Di Đà Phật, đêm thí chủ thân phụ thiên giai kiếm đạo, bây giờ lại thức tỉnh bực này thần thông, sợ là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Thật sự là một kiếm phá vạn pháp a. Bên cạnh Long Ấn Kim Cương im lặng không nói, hắn thân là kim cương cảnh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng bực này thần thông chỗ kinh khủng, hắn không có lòng tin gì có thể tại thiên giai kiếm địa cùng kiếm tiên hư ảnh thần thông xuống chống đỡ xuống tới. Không chung, cái kia kiếm tiên hư ảnh bộc phát ra chói mắt thanh quang, càng đem áp chế chiếu thiên kiếm địa không chúng sinh ma tướng phát ra máu hắc quang trụ đều nhiễm lên một tầng xanh huy. Nhưng thấy Dạ Vô Thương hai tay kết ấn như bay, trong miệng kêu to liên tục, Khánh huynh nhưng từng nghe nói kiếm ca, hôm nay liền để Khánh thần nghe tới một khúc xanh sen kiếm ca. Lời còn chưa dứt, trong phạm vi 10 dặm vân khí đột nhiên như điên dại điên cuồng xoay tròn. Tại kiếm tiên hư ảnh dưới chân, cái kia vân khí lại chậm rãi ngưng tụ thành một đóa trăm trượng lớn nhỏ thanh liên. Màu xanh hoa sen bỗng nhiên nở rộ, trong chốc lát hoa thành ngàn vạn kiếm liên. Mỗi một đạo kiếm liên đều lôi cuốn réo rắt kiếm minh, thanh âm kia khi thì như vạn đàn hợp tấu, khi thì lại như ngàn chuông cùng vang lên, làm cho tâm thần người đều rung động. Ngàn vạn kiếm liên phi tốc chuyển động, hình thành một mảnh kiếm vực. Khánh thần ma tướng toàn lực thi triển ra đầy trời huyết hải cùng ngập trời sát khí, vừa mới tới gần, liền bị đều bắn ra. Khánh thần chỉ cảm thấy thức hải đau đớn một hồi, như có vô số thanh tiểu đao sắc bén đang điên cuồng cắt thần hồn của mình. Cái kia ma tướng pháp thân tại kiếm này ca xung kích, lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái gì? Ta cái này kim đan trung kỳ cấp bậc ma chủng thần thức, vậy mà đều có chút ngăn cản không nổi. Linh thể thần thông, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Khánh thần trong lòng hoảng hốt, hắn đem hết toàn lực vận chuyển ma chủng kim liên ý đồ vững chắc thần hồn. Nhưng dù cho như thế, vẫn cảm giác trước mắt một trận biến đen, chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy thanh minh. Khánh thần sắc mặt rốt cục thay đổi. Địa quan phong đỉnh, một đám kim đan chân nhân thấy trợn mắt hốt hoồm, từng cái khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Vạn Hồn đại trưởng lão nhìn xem một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là nên vui hay là nên sầu, tự lẩm bẩm, thiên thanh cấp linh thể quả nhiên danh bất hư truyền, bực này thần thông, sợ là nguyên anh chân quân cũng không chiếm được. Bất động chân nhân lại lắc đầu, nói, chưa hẳn. Khánh thần ma tướng tuy bị áp chế, nhưng vẫn không tán loạn, có thể thấy được thần hồn của hắn cứng cỏi viễn siêu thường nhân. Âm thi chân nhân nghe vậy, chế giễu lại, úc, cái kia thiên giai kiếm bia tăng thêm linh thể thần thông, Khánh điện chủ còn có thể chuyển bại thành thắng đi. Chương 613, khóa tiên lại xuất hiện. Chương 613, Khóa Tiên lại xuất hiện bất động chân nhân bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Giờ phút này, trong lòng của hắn không ngờ sinh ra đem kim cương trùng giao cho Khánh Thần chấp trưởng ý nghĩ. Hắn thấy, giờ phút này Khánh Thần, vô luận là thực lực hay là tâm tính, đều hoàn toàn có chấp trưởng bất động minh vương một mạch tư cách. Nếu không sử dụng kim cương trùng lấy hắn mới vào kim cương cảnh trung kỳ thể tu thực lực, lại thêm kim đan sơ kỳ tiểu thành pháp tu thực lực, sợ là cũng đánh không lại lúc này đồ đệ Khánh Thần. Chính như bất động chân nhân đoán, hắn đối với chính mình tên đồ đệ này vẫn tương đối hiểu rõ. Khánh Thần tuy bị Dạ Vô Thương kiếm chiêu cùng thần thông áp chế đến xích sao, tiêu hao rất lớn, thể nội phản khiếu bên trong ngoài định mức chứa đựng 200 giọt tinh huyết đang điên cuồng tiêu đốt, nhưng thần hồn của hắn lại từ đầu đến cuối như là bản thạch cứng cỏi, gắt gao chống đỡ lấy, phản phất trong bóng tối xúc tích lực lượng, ấp ủ cái gì kinh thiên động địa lại chiêu. Dạ Vô Thương thấy Khánh Thần ma tướng tuy có chút tan tác, nhưng như cũ tử chiến không lùi, lập tức chiến ý càng thêm hừng hực. Đầu ngón tay hắn kiếm quyết tung bay, như phồn hoa ở trong trời đêm bỗng nhiên nở rộ, thanh minh kiếm phách hư ảnh đột nhiên bóp ra một cái kiếm ca ấn pháp. Trong chốc lát, dưới chân hắn cái kia đóa thanh liên bộc phát ra rực rỡ kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều ngưng kết một đóa ba thước lớn nhỏ kiếm liên. Những này kiếm liên trong hư không giăng khắp nơi, cấp tốc tạo thành một tòa to lớn liên hoa kiếm trận, tầng tầng lớp lớp, hướng Khánh Thần hung hăng ép đi. Khánh huynh, đây chính là thanh minh kiếm phách chân chính thần hùng, Vạn Liên Quy Tông. Dạ Vô Thương cười một tiếng dài, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào thiên thanh cấp linh thể uy lực chân chính. Khánh Thần chỉ cảm thấy như núi kiếm ý, ép tới chính mình toàn thân kim cương xương cốt đột ngột khanh khách rung động, vô chúng sinh tướng pháp thân phát tán huyết quang, lại bị cái kia kiếm quang bén nhọn làm cho vỡ vụn hơn phân nửa, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Trong lòng của hắn rõ ràng, chiêu này như bị trúng đích, chính mình nhất định ma tướng vỡ vụn, chiến kích trọng thương, cuối cùng chỉ có thể trọng thương trở ra. Mà ở đây đợi linh thể thần thông trước mặt, hắn hắc kim hỏa liên bên trong ma liên thực bảo chú căn bản không hề có tác dụng, bởi vì bữa này hiện giai đoạn chỉ đối với pháp bảo hữu hiệu, đối mặt bực này thuần túy kiếm đạo thần thông, căn bản không phát huy được tác dụng. Trong lúc nguy cấp, Khánh Thần rốt cục đem áp đáy hòm tam can ma phiên tôi động hoàn tất. Nhưng mà, vì thế hắn cũng trả giá giá cả to lớn, thần thức đã hao tổn hơn phân nửa, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Trong hư không, dần dần hiện ra một cái to lớn trận đồ, 12 nguyên thần ma la đại trận. Lên. Khánh Thần quát khẽ một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Trong chốc lát, bạch cốt như sơn, huyết khí như sông, ma khí như sương, tại trận đồ trung ương xen lẫn thành một cái to lớn hồ lô hư ảnh. Cái kia hư ảnh mới đầu mơ hồ không rõ, tựa như cái bóng trong nước, nhưng theo bạch cốt, huyết khí, ma khí điên cuồng dốc vào, dần dần trở nên ngưng thực. Cuối cùng, hóa thành một tôn chừng cao 80 trượng bạch cốt hồ lô, bạch cốt tỏa tiên nguyên thần hồ lô. Bình hồ lô nơi cửa, âm dương nhị khí điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, phản phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Ba cờ cùng xuất hiện, hồ lô như thế. Khánh Thần trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc này, hắn kim đan trung kỳ ma chủng thần thức đang điên cuồng tiêu hao, so trước đó thi triển thiên giai ma tướng lúc hao tổn còn nghiêm trọng hơn không ít, cho dù nuốt không ít khôi phục thần thức tam giai đang dược, cũng là không đủ. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Nhưng Khánh Thần hai tay nhưng như cũng kiên định kết ấn, toàn lực thúc dục trước mắt tôn này cùng bố đến cực điểm ma hồ lô. Dạ Vô Thương chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên tối sầm lại, nguyên bản rực rỡ kiếm liên tia sáng, thật giống như bị một khối to lớn màn sân khấu nháy mắt che khuất. Trong lòng của hắn giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn bạch cốt hồ lô như mây đen áp đỉnh bao phủ tại kiếm liên phía trên. Bản tọa nhiều năm như vậy, tốn nhiều tiền như vậy, nuôi nhiều người như vậy, chẳng phải giữ lại hôm nay sao? Khánh Thần quát lên một tiếng lớn, bạo cho ta. Hồ lô kia hư ảnh bỗng nhiên điên cuồng xoay tròn, bên trong đọng lại mấy năm tu sĩ, yêu thú thi hải như vỡ đê như hồng thủy nhao nhao tuôn ra, hóa thành quần quần bạch cốt triều, huyết hải sóng, ma khí mây, tựa như trăm sông đổ về một biển, một mạch rót vào bạch cốt tỏa tiên nguyên thần hồ lô bên trong. Đây chính là ma liên giáo mấy năm qua này nhọc nhằn khổ sở tích lũy tất cả nội tình, giờ phút này tất cả đều chút xuống tại cái hồ lô này phía trên. Hồ lô kia tại lượng lớn lực lượng rót vào xuống, lại bành trướng đến gần trăm trượng chi cự, miệng bình vòng xoáy hắc quang tăng gọn, âm dương nhị khí hóa thành thực chất tối say, phát ra ầm ầm tiếng vang, điên cuồng trong lúc chuyển động, càng đem toàn bộ liên hoa kiếm trận đều bao phủ trong đó, phảng phất muốn đem kiếm trận này triệt để nghiền nát. Dạ Vô Thương thấy thế, không khỏi cả kinh nói, cái này lại là cái chiêu gì? Lại là máu, lại là lửa, còn kèm theo thể tu cùng sát khí thủ đoạn, Khánh huynh thủ đoạn cũng quá phức tạp đa dạng. Lời còn chưa dứt, liền thấy cái kia âm dương cối xay ầm vang đè xuống, những nơi đi qua, kiếm liên tất cả đều vỡ nát. Địa quan phong đỉnh phía trên, một đám kim đan chân nhân chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo đến cực điểm uy áp mặt mà đến, trực áp đến đám người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Trong lòng mọi người ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ không thể tin được, bực này uy năng, lại có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực thôi động trung phẩm pháp bảo. Khánh Thần vì sao lại có cường hãn như thế thủ đoạn? Hắn lấy ở đâu mạnh như vậy pháp bảo? Lấy ở đâu nhiều lực lượng như vậy? Lấy ở đâu mạnh như vậy thần thức? Tất cả đều là dựa vào huyết đạo thủ đoạn sao? Cái này so Tam Thi Ma Tông còn Ma Tông. Long ấn kim cương quanh thân Phật quang điên cuồng lấp lóe, không thể tin nói, A Di Đà Phật. Cái này ma hồ lô uy năng, tựa như so tinh tâm thủ tọa chúng phẩm pháp bảo Hàn Sơn Cựu Hoàn Trượng còn muốn cường hoành hơn ba phần. Khánh Thần cho dù thể pháp song tu, chân nguyên, sát khí, huyết khí cộng lại cho ăn bệ bụng cũng liền kim đan trung kỳ trình độ, lại có thể nào thôi động bực này khủng bố ma khí. Huyết Thi chân nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn phát hiện Khánh Thần thực lực đã đại đại vượt qua chính hắn. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Khánh Thần, âm thanh run rẩy đạo, chư vị mau nhìn cái kia âm dương cối xay. Vì thế cỡ này, chính là kim đan hậu kỳ chân nhân đích thần đến, sợ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không dám đón đỡ a. Tĩnh Tâm thủ tọa cùng Âm Thi chân nhân đều là trầm mặc không nói, tao mày. Hai người bọn họ đều có Kim Đan hậu kỳ tiểu thành tu vi, dù tự tin nhất định có thể tiếp được chiêu này âm dương tối say, nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh. Thế này còn đánh thế nào? Trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bọn hắn phát hiện, cho dù tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết được Khánh Thần. Ngươi nói hắn là ẩn tàng huyền bí cấp linh thể không, thậm chí là thiên thanh cấp linh thể ta đều tin. Một bên từ đầu đến cuối chưa từng ngôn ngữ Vô Cực Ma Cung Huyền Cốt chân nhân giờ phút này thần sắc rung động. Hắn đã bị Dạ Vô Thương thể hiện ra thiên phú rung động, càng bị Khánh Thần giờ phút này buộc phát làm chấn kinh. Vô Cực Ma Cung từ trước đến nay lấy ma đạo thiên tài lớp lớp sừng, nhưng giống Khánh Thần nhân vật như vậy, cũng là cực kỳ hiếm thấy a. Chương 614, Tuế Nguyệt không giấu vết bại thiên kiêu chương 614, Tuế Nguyệt không giấu vết bại thiên kiêu trên không trung, Khánh Thần hai tay kết ấn như nhanh như điện chớp, bạch cốt trong hồ lô đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang. Nhưng thấy cái kia to lớn âm dương cối xoay bên trên, âm dương nhị khí quấn quýt nhau xoay quanh, lại hiện ra vô số dữ tợn mặt quỷ, hắn hướng Dạ Vô Thương thanh liên kiếm trận hạch tâm hung hăng ép đi, như muốn đem cái kia kiếm trận triệt để nghiền nát. Dạ Vô Thương quanh thân áo bào sớm đã tại kịch liệt trong giao phong hóa thành cho bụi, trần trụi trên da hiện ra lít nha lít nhít kiếm văn, cả người hắn đại phóng thanh quang, thanh liên kiếm trận hóa thành một đạo nối liền trời đất màu xanh kiếm cầu vồng, mang khí thế một đi không trở lại, thẳng tắp vọt tới Khánh Thần âm dương cối xoay. Đây mới thực là nhân kiếm hợp nhất. Âm Thi chân nhân đột nhiên đứng dậy, đây là Kim Đan cảnh kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm đạo cảnh giới. So kiếm quang phân hóa còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Vành, 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 vành. Liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, tối say bên trên âm dương ngư mắt nổ bắn ra chói mắt tia sáng, còn là đem cái kia màu xanh kiếm cầu vồng xoắn đến vỡ nát. Nhưng mà, kiếm cầu vồng dù nát, hắn ẩn chứa lăng lệ kiếm ý nhưng cũng đem tối say chém ra đạo đạo to lớn vết rách, tối say bên trên tia sáng dù vẫn như cũ lấp lóe, cũng đã ảm đạm hơn phân nửa, không còn lúc trước như thế. A. Khánh Thần khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thấy cái kia thiên giai kiếm bia sẽ không tiếp tục cùng chính mình mà tướng dây dưa chém giết, mà là hóa thành một đạo hộ thuẫn, vững vàng bảo vệ Dạ Vô Thương thân ảnh. Giờ phút này Dạ Vô Thương nhắm mắt mà đứng, thần sắc không vui không buồn, quanh thân kiếm quang không còn tùy ý nở rộ, ngược lại cực kỳ nội liễm, tựa như đầm sâu chi thủy, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm mãnh liệt. Lại nói Dạ Vô Thương cùng Khánh Thần kịch chiến say xưa thời điểm, chợt thấy trong thức hải hoành minh rung động, phản phất có ngàn vạn lôi đỉnh trong đầu nổ tung. Thể nội chân nguyên giống như là núi lửa phun trào kịch liệt sôi trào, không bị khống chế bốn phía tán loạn, đúng là đột phá thời cơ đã tới. Hắn hai mắt khép hờ, thanh minh kiếm tự động trôi nổi tại đỉnh đầu, mũi kiếm trực chỉ thương khung, thân kiếm tản ra yêu đất thanh quang. Quanh thân kiếm y hóa thành ngàn vạn tước kiếm, như linh động gián trường, đem hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Dạ Vô Thương ngồi xếp bằng tại kiếm bia tàn ảnh bên trong, quanh thân hàng trăm hàng ngàn chỗ khiếu huyệt đồng thời bắn ra thanh mang, đem hắn cả người tôn lên tựa như một tôn kiếm đạo thần chỉ. Khánh Thần tay cầm phá quân chiến kích, xa xa đứng ở mấy trăm trượng có hơn, con mắt chăm chú khóa ở trên người Dạ Vô Thương. Cái này liền muốn đột phá rồi. Đây cũng quá dễ dàng đi. Kim Đan trung kỳ à, lập tức lại thêm ra 50 năm thọ nguyên, có thể sống đến 550 năm. Khánh Thần nhìn qua Dạ Vô Thương chỗ mi tâm như ẩn như hiện hình kiếm ấn ký, trong lòng cái kia cố ghen tuông quả thực muốn tràn ra tới, hận đến nghiến răng. Dạ Vô Thương lại mượn chiến đấu dư vị, trực tiếp trùng kích Kim Đan trung kỳ. Khánh Thần lòng tựa như gương sáng, tu sĩ đột phá trong nháy mắt đó yếu đất nhất. Lúc này như toàn lực xuất thủ, nhất định có thể đem Dạ Vô Thương oanh sát tại chỗ. Khánh Thần là thật động ý nghĩ này. Tiểu tử này tư chất tu luyện quả thực tốt như tiền, để Khánh Thần đấu kỵ đến nghị trực tiếp chém chết hắn. Chính mình mệt mỏi chết việc cực, cướp bà bối, giết người cướp của, chơi đùa chết đi sống lại, cũng thua xa gia hỏa này thiên phú. Nhưng Khánh Thần là thật không dám. Trong chiến đấu đem Dạ Vô Thương đánh thành trọng thương, thậm chí đánh cho tàn phế, cái kia cũng còn có thể nói tới đi qua. Nhưng lúc này nếu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Khánh Thần dám đánh cam đoan, Thiên Thục chân quân nhất định sẽ làm cho hắn hình thần câu diện, truy sát đến chân trời góc biển, trên đuổi tận bích lạc dưới đuổi tận hoàng tuyển. Đỉnh núi những cái kia kim đan chân nhân, vốn cho rằng chiến cuộc còn phải lại duy trì một hồi, đã thấy chân trời đột nhiên mây đen cuộn, giống như là mực nước cấp tốc huyết tán ra đến. Vô số linh khí như bách xuyên quy hải, điên cuồng hội tụ ở Dạ Vô Thương quanh thân, lại ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một thanh kiếm xanh hư ảnh. Địa quan phong xuống đột nhiên cuốn lên linh khí phong bạo, trong 30 dặm thiên địa linh khí như mãnh liệt thủy triều, hướng Dạ Vô Thương dũng mãnh lao tới. Khánh Thần cắn răng, dứt khoát điều động địa quan phong, thậm chí cả tòa địa quan đảo tất cả trận pháp chi lực, điên cuồng rút đi linh khí hội tụ ở đây. Đã chặt bất tử Dạ Vô Thương, vậy không bằng bán cái tốt, bán đến mọi nguồn. Cái này, đây là Kim Đan trung kỳ đột phá chi tượng. Vạn Hồn đại trưởng lão ngơ ngác thất sắc, kẻ này đột phá có thể dẫn động thiên địa kiếm ý. Không phải là thiên thanh cấp linh thể độc hữu huyền diệu chi năng. Trong lúc nói chuyện, Dạ Vô Thương quanh thân khí thế như mãnh liệt như thủy triều liên tục tăng lên. Cái kia nguyên bản kim đan sơ kỳ đỉnh phong uy áp, ngay tại cấp tốc kéo lên, tiến tới dần dần hóa thành thực chất kiếm khí, sắc bén vô cùng, liền không khí đều bị cắt đứt đến suy suy rung động. Khánh Thần chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ kiếm ý đập vào mặt, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Mà cái kia khóa tiên hồ lô lô, sớm tại trước đó liền bị Khánh Thần tán đi. Lúc này hắn tam can ma phiên bên trong huyết nhục chi lực lại chỉ còn lại non nửa, như lại cưỡng ép duy trì hồ lô vận chuyển, sẽ chỉ lãng phí. Lúc này thật đúng là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Khánh Thần trong lòng âm thầm tiêu khổ, trên mặt lại cố giả bộ lạnh nhạt. Địa quan phong xuống, một đám trúc cơ tu sĩ nhao nhao ngã xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân như rớt vào hầm băng, hàn ý thấu xương, liền ngẩng đầu liếc mắt một cái Dạ Vô Thương đều thành hy vọng xa vời, kiếm ý bức người a nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối với khánh thần bực này cao thủ mà nói, thời gian này đủ để ra chiêu trăm lần, đem địch nhân oanh sắt thành tạt bã. Nhưng tại ngoại giới trong mắt mọi người, cũng chỉ là trong lúc mấy hơi thở thôi. Bang! Một tiếng nổ rung trời, chân trời trôi này kiếm xanh hư ảnh ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng, như là cỗ sao chổi nhau nhau dung nhập Dạ Vô Thương thể nội. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh mang nổ bắn ra mà ra, chiến ý sôi trào, nói: "Trận chiến này, Khánh huynh cao hơn một bậc, đã thắng được, chúng ta ngày khác lại tìm cơ hội sẽ phân cao thấp." Khánh thần liên tục vẫy tay, trong đầu rất rành rẽ: "Không không không, trận chiến này quả thật ngang tay. Đánh tới đằng sau, nếu không phải ngươi đột phá, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được." Cho dù Dạ Vô Thương tại cuộc tỷ thí này bên trong rơi hạ phòng, hắn Khánh thần cũng không muốn nói chính mình thắng. Có thể cùng Dạ Vô Thương dạng này thiên tài đánh cái ngang tay, đối với hắn mà nói, đã không sai, đầy đủ chướng không ít uy phong. Cùng Dạ Vô Thương trận này đại chiến, tuy nói Khánh Thần chính mình không có giống Dạ Vô Thương như vậy đột phá tu vi, nhưng dầu gì cũng xem như thỏa thích thi triển tất cả bộ liếng, có không ít thu hoạch. Chí ít đối với cái kia thiên giai pháp thuật vô chúng sinh tướng còn có cái kia chúng sinh tịch diệt tấn hắn có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Nếu để cho Dạ Vô Thương cái này không chịu thua ra hỏa, mỗi ngày nhớ chính mình thua một trận, phải tìm cơ hội lấy lại danh dự không thể, Khánh Thần cũng không có lòng tin có thể đánh thắng, đã là kim đan trung kỳ cái thiên tài này kiếm tu. Phải biết, liền xem như chấp trưởng kim cương trùng bất động sư tôn, Hàn Sơn tự tinh tâm thủ tọa, còn có Tam Thi Ma Tông phó tông chủ Âm Thi chân nhân, bọn hắn đối mặt giờ phút này Dạ Vô Thương, sợ cũng không dám nói chắc thắng. Địa linh căn, thanh minh kiếm phách, lại thêm cái kia siêu tuyệt kiếm đạo nội tính, Dạ Vô Thương quả thực chính là thiên chi tiêu tử. Mới chỉ là 20 năm a, liền trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Hắn mới hơn 50 tuổi a, chính mình cũng hơn 80. Cái này tương lai, không chết lời nói, thỏa thỏa lại là một vị cường đại kiếm đạo chân quân. Chương 615, ngoài ý muốn chỗ tốt chương 615, ngoài ý muốn chỗ tốt cái này không đứng đắn ra hỏa, mấy trăm năm về sau uy trấn Nguyệt Hải vực, thậm chí Câu Nô Hải, khẳng định là vấn đề không lớn. Mà lại, trên tay hắn khẳng định cũng không ít thiên thuộc chân quân ban cho hắn bảo mệnh kiếm phủ, cùng đủ loại bí thuật. Khánh Thần trong lòng tính toán, trở về liền lập tức bế quan, tranh thủ đem cái thứ ba phản khiếu mở ra đến, tăng thêm tốc độ tu luyện, sau đó mới hảo hảo tăng trưởng một phen tu vi. Dù sao hắn hiện tại trong tay có bó lớn linh thạch, tài nguyên điều động không có áp lực chút nào. Dạ Vô Thương quanh thân kiếm ý, dần dần tối lui, bình tĩnh lại. Hắn tùy ý đưa tay một chiêu, thanh minh kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thấy Khánh Thần có chút tức thời, chỉ nói một trận chiến này là ngang tay, Dạ Vô Thương cười ha ha một tiếng, cũng không còn chấp nhất tại phân thắng bại, hướng Khánh Thần cất cao giọng nói: "Khánh huynh, vừa rồi một trận chiến này, đánh cho gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, bản kiếm thủ trong lòng đừng đề cập nhiều thông khoái. Người đưa tin phủ, còn có cái kia tam giai đưa tin trận bản tiết điểm, có thể cho ta một phần. Hôm nay, bản kiếm thủ liền giao ngươi người bạn này." Khánh Thần đưa tay nhẹ nhàng ném đi, một viên truyền âm phủ cùng một viên ghi chép tiết điểm tin tức ngọc giản liền hướng Dạ Vô Thương bay đi, đồng thời nói: "Dạ kiếm thủ như còn muốn tái chiến, tùy thời đưa tin tại ta là được. Bất quá, ngươi mượn trận chiến đấu này đột phá, bây giờ tu vi tiến nhanh, kiếm ý thông huyền, sợ là kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi." Lúc này Khánh Thần cũng không rõ ràng, Dạ Vô Thương giao tình to lớn giá trị. Dạ Vô Thương nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười phong khoáng, thống khoái. Đợi bản kiếm thủ trở lại Thục Sơn, nhất định phải cùng kiếm một, kiếm nhị những lao gia hỏa này thật tốt đọ sức đọ sức. Cái gì kim đan đỉnh phong, giả anh tu sĩ, bản kiếm hàng đầu từng bước đánh tới. 100 năm quá lâu, bản kiếm hàng đầu tranh liền tranh sớm chiều. Khánh Thần lúc này mới phát giác, chính mình còn là xem nhẹ loại này thiên tài đứng đầu tâm tính cùng ngạo khí. Mới vào kim đan trung kỳ, liền dám khiêu chiến kim đan đỉnh phong, thậm chí giả anh cường giả. Đi. Dạ Vô Thương cười nói, thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Đợi bản kiếm thủ phá kiếm nhất trưởng lão dâu dịa, chờ ngươi tu vi tiến thêm một bước, lại cùng Khánh huynh đại chiến 300 hiệp. Hắn là chân chính thừa nhận Khánh Thần giá trị cùng tồn tại, là kể bên này nhiều cái hải vực, duy nhất đáng giá hắn coi trọng cùng thế hệ tu sĩ, xem như một cái thú vị bằng hữu. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Dạ Vô Thương cả người đã hóa thành một đạo thanh quang, xẹt qua chân trời, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Địa quan phong bên trên, hơn 30 vị kiếm tu thấy tiểu sư thúc đi, lập tức hoảng hồn, liên tục không ngừng hướng phía trước đuổi theo. Lý Tứ Dắt cuống họng hô to: "Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, ngươi đem chúng ta quên rồi." Nhưng Dạ Vô Thương sớm đã hóa thành một đạo thanh quang đi xa, đâu còn có thể nghe thấy Lý Tứ cái kia khản cả giọng gào thét. Không đứng đắn, cuối cùng vẫn là không đứng đắn. A trên quảng trường, một đám kim đan chân nhân hai mặt nhìn nhau, bầu không khí nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ. Trước hết nhất đánh vỡ cái này xấu hổ trầm mặc là Vạn Hồn đại trưởng lão. Hắn nhẹ vỗ về râu dài tiến lên, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, mở miệng nói: "Khánh sư đệ hôm nay diễn đạo, tại trong cuộc chiến hiển thị rõ phong thái, quả thực lệnh lao phu mở rộng tầm mắt. Ngưng Tuyển Tông có thể có ngươi bực này tuấn kiệt, thật là ta tông môn chi phúc a." Khánh Thần chỉ là có chút chắp tay hoàn lễ, trên mặt mang ý cười. Dù sao, chính mình bây giờ chỉ sợ còn không đánh lại lao gia hỏa này, mặt ngoài công phu còn là phải làm đủ. Bất động sư tôn vui mừng nhẹ gật đầu, liền cùng Vạn Hồn cùng nhau độn về Thiên Tuyển đảo. Tinh Tâm thủ tọa vốn định tới đây, thay cái kia Huyền Sắt đảo mấy triệu sinh linh đòi một lời giải thích. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn qua Khánh Thần, ý niệm trong lòng nhất chuyển, liền tắt ý nghĩ này. Không đáng vị như thế chọn người, cùng Khánh Thần kết toán. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Phật mục hơi khép, chậm rãi nói: "Thiện thai thiện thai, Khánh thí chủ hôm nay giảng Long Hổ giao cấu lý lẽ, lại cùng Phật môn thiền ý ẩn ẩn có chỗ giống nhau. Lão nạp hôm nay nghe tới, thu hoạch không ít. Xin từ biệt, ngày khác rảnh rỗi, Khánh thí chủ không ngại đi Hàn Sơn tự một lần." Nói xong, hắn mang bên cạnh long ấn kim cương, quanh thân Phật quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Âm Thi Chân Nhân muốn là trong lòng sát ý phun trào, nhưng giờ phút này, hắn ngạnh sinh sinh đem cái kia cỗ sát ý nén xuống. Nguyên bản âm trầm như nước trên mặt, quả thực là gạt ra mấy phần ý cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Khánh Điện chủ hôm nay uy phong bát diện, hiển thị rõ thủ đoạn. Tam Thi Ma Tông 10 phần hy vọng có thể cùng Khánh Điện chủ bảo trì tốt đẹp quan hệ. Ngày khác nếu có nhàn hạ, mong rằng Khánh Điện chủ có thể đến ta sơn môn cùng ngồi đàm đạo. Nói xong, hắn cùng bên cạnh Huyết Thi Chân Nhân hóa thành hai đạo đột quang, trong lúc thoáng qua liền biến mất ở chân trời. Thanh Dương Tông cùng thế lực khác Kim Đan tu sĩ, gặp tình hình này, nhao nhao tiến lên, ngươi một lời ta một câu lấy lòng lên Khánh Thần đến. Sau đó, bọn hắn lại cấp tốc từ biệt rời đi. Những này Kim Đan tu sĩ nhìn về phía Khánh Thần trong ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng rung động. Thực tế là, khó chịu a. Giữa sân còn sót lại Vô Cực Ma Cung Huyền Cốt trưởng lão chưa tỏ thái độ, hắn gấp đi hai bước tiến lên, chắp tay hỏi, Khánh Chân Nhân, liên quan tới cái kia Ngũ Thông Hắc Ngọc Hoàn sự tình, ngài nhưng có quyết đoán? Hắn lời nói này, so lúc trước thái độ hòa hoãn rất nhiều. Khánh Thần nhớ tới việc này, mở miệng nói, cùng trước đó nói, trừ trả lại Ngũ Thông Hắc Ngọc Hoàn cho trưởng lão, ta nguyện lại thêm 250,000 linh thạch, đổi đầu này yêu thú toàn thân huyết nục cùng nội đan. Huyền Cốt trưởng lão nghe xong, trên mặt chất lên ý cười, ngựa khí nhu hòa đến hoàn toàn không thấy lúc trước điểm kia nghị cố tình nâng giá suy nghĩ. Hắn liên tục không ngừng đạo, yêu thú huyết nục cùng nội đan, liền toàn bộ giao cho Khánh Chân Nhân. Bảo kiếm phối anh hùng, vật này trong tay ta, còn lâu mới có được ở trong tay Khánh Chân Nhân hữu dụng. Khánh Thần hơi gật đầu, đạo, tốt, Huyền Cốt trưởng lão, vậy liền thành giao. Nói xong, hắn vận chuyển linh lực, từ trong khí hải đem Ngũ Thông Hắc Ngọc Hoàn trục ra, đưa tay lao đi phía trên lưu lại thần thức lạc ấn cùng tự thân khí tức, sau đó quay đầu đối với Từ Cựu Linh phân phó nói, Từ sư điện, theo chư vị khách mới hạ lễ bên trong, kiểm kê ra 250,000 linh thạch, giao cho Huyền Cốt trưởng lão. Huyền Cốt trưởng lão đội vàng lấy tay, luôn miệng nói, cái này nhưng không được. Sao có thể để ngài như vậy tốn kém, còn theo hạ lễ bên trong lấy, đối với ngài có chút điểm xấu. Khánh Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Huyền Cốt trưởng lão, ngài đây là ý gì? Huyền Cốt trưởng lão cười làm lãnh đạo, 250,000 linh thạch liền thôi, chỉ cần đem Ngũ Thông Hắc Ngọc Hoàn trả lại tại ta, yêu thú huyết đục cùng nội đan, vẫn như cũ về Khánh Chân Nhân. Giờ phút này Khánh Thần trong lòng có chút hồ nghi, thực tế không mò ra cái này Huyền Cốt trưởng lão trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Vừa rồi chính mình tuy là thật tốt hiện lộ một phen thủ đoạn, chấn nhiếp một chút ngao ngoe muốn động người, nhưng coi như lão đầu nhi này có lòng định bợ, cũng không đến nỗi trả giá lớn như thế đại giới đi. Thiếu thu cái mấy vạn linh thạch cũng là thôi, thoáng một cái thiếu thu 20-30 vạn, không phải là đầu hắn bị lửa đá hay sao? Nghĩ nghĩ, hắn cũng lười truy đến cùng, quản lão đầu nhi này nhiều như vậy đâu, trước tiên đem chỗ tốt cầm tới tay lại nói. Ăn xong lau sạch, nâng lên quần không nhận người mới là chính đạo. Khánh Thần cũng không đợi Huyền Cốt trưởng lão lại mở miệng, không nói hai lời, trực tiếp đem Ngũ Thông Hắc Ngọc Hoàn hướng Huyền Cốt chân nhân ném tới, sau đó liền ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt kia ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Khánh Thần trong lòng nắm chắc, căn bản không sợ cái này Huyền Cốt trưởng lão đùa nghịch trò gian gì. Hắn như thực có can đảm chạy, thế thì chính hợp Khánh Thần tâm ý. GS, trời hành vật khô, mọi việc phức tạp, xin phép nghỉ một ngày. Chương 616, mộ hoang một đống cỏ không có chương 616, mộ hoang một đống cỏ không có kể từ đó, Ngũ Thông Hắc Ngọc Hoàn đều không cần còn có thể lại vớt lên một số lớn chỗ tốt, thuận tiện có thể lại tìm một bộ kim đan trung kỳ tiểu thành tu sĩ thi thể trở về. Huyền Cốt chân nhân cười ha ha một tiếng, Khánh chân nhân có chút hào sảng, lão phu giao định ngươi người bạn này. Không có dây dưa dài dòng, hắn đưa tay liền đem một cái thượng phẩm túi chứa vật hướng Khánh Thần ném tới. Khánh Thần tay mắt lênh lẹ, vội vàng dùng pháp lực chụp lại, chợt thần thức quét qua. Chỉ thấy bên trong túi chứa vật này đang dùng các loại phong linh phủ, phong ấn một đầu có chút không chọn vẹn yêu thú thi hài, chính là Bạch Ma Linh Miêu, trên đó lân giáp, răng răng các loại tài liệu, sớm đã bị bóc ra sạch sẽ. Bên cạnh còn có một cái màu trắng nhị giai hộp ngọc, theo khí tức này đến xem, hiển nhiên bên trong chứa một viên tam giai sơ kỳ đỉnh phong yêu thú nội đan. Khánh Thần trên mặt hết sức hài lòng, nhưng trong lòng có một tia tiếc nuối. Hắn hơi gật đầu, liền dự định mở miệng tiễn khách. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, Huyền Cốt chân nhân lại cổ tay rung lên, lại một cái hộp ngọc hướng Khánh Thần bay vụt mà đến. Khánh Thần vẫn chưa đưa tay đón, mặc cho hộp ngọc lơ lửng tại ba trượng bên ngoài, hắn nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Huyền Cốt chân nhân. Huyền Cốt chân nhân thấy thế, mười phần khách khí nói, "Khánh chân nhân, mấy năm này bên trong, ngài như rảnh rỗi, không ngại tiến về Vô Cực đảo một chuyến. Trên đảo kia nhất định có để ngài cực kỳ độc lòng đại cơ duyên đang chờ ngài a." Huyền Cốt trong lòng tự có một phen tính toán, cũng sẽ không làm mua bán lô bốn. Tuy nói lần này nhường ra hai mươi mấy vạn linh thạch, nhìn như ăn phải cái lô bốn, nhưng nếu có thể đem Khánh Thần thực lực như vậy siêu phàm tu sĩ kéo vào trận doanh, cùng nhau trợ trận, vậy nhưng tuyệt đối là bút kiếm buồn không lỗ tốt mua bán. Liên nhìn hôm nay Khánh Thần cùng Dạ Vô Thương cái kia một trận đại chiến, hắn chỗ triển lộ ra chiến lực cùng thủ đoạn, quả thực lệnh người sợ hãi. Không chỉ có cường đại vô song, lại vẫn người mang thiên giai pháp thuật, bực này điều kiện hoàn toàn phù hợp Vô Cực Ma Cung cuối cùng tế lễ yêu cầu. Một khi Khánh Thần đáp ứng lời mời tiến về, Ma Cung tất nhiên sẽ đối với chính mình trùng điệp ban thưởng. Đến lúc đó, hắn lại từ năm thông nơi đó tìm kế, nhiều yêu cầu chút linh hạch, hung hăng gõ hắn mấy bút, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Dù sao, đây chính là thành đạo pháp bảo, đối với năm thông mà nói ý nghĩa phi phàm. Mà lại, lấy Khánh Thần kinh khủng như vậy chiến lực, nếu không phải hắn ra mặt, người bên ngoài căn bản không có bản sự đem pháp bảo thu hồi. Cái gì Kim Đan trung kỳ, sợ là Kim Đan hậu kỳ đều khó mà giết chết ra hỏa này. Như thế như vậy tính đi tính lại, hắn kỳ thật vẫn chưa tổn thất cái gì. giống Khánh Thần như vậy ngộ tính siêu tuyệt tu sĩ, chỉ cần ngày sau không nửa đường vẫn lạc, 89 phần 10 có thể tu thành chân quân chi vị. Bây giờ, hai người bọn họ cũng coi như có chút giao tình, dựa vào lời nói. Có đôi khi, liên điểm này nhìn như không có ý nghĩa quan hệ, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt, liền có thể phát huy ra xoay chuyển càn khôn tác dụng, tất cả tại như thế nào đi khéo léo vận dụng. Khánh Thần ánh mắt ngưng lại, trực tiếp hỏi, ngươi vừa rồi nói tới đại cơ duyên, đến tột cùng là cái gì? Trước đó ngươi còn nói lại muốn đo bên trên một đo, hiện tại làm sao không đề cập tới rồi? Huyền Quốc trưởng lão mỉm cười, đưa tay ném ra ngoài một viên ghi lại trận pháp tiết điểm ngọc giản, nói, chân nhân vừa rồi thi triển pháp thuật thủ đoạn, chính là chứng minh tốt nhất. Đến nỗi cụ thể là gì cơ duyên, ai, tha thứ lao phu thực tế khó mà nói rõ. Đây là ma cung định ra quy củ, mong rằng chân nhân chớ nên trách tội. Bất quá, lão phu có thể cam đoan, cơ duyên này đối với chân nhân mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Như chân nhân mấy năm này cố ý tiến về tìm tòi hư thực, chỉ cần thông qua cái này đưa tin pháp trận tiết điểm, liên hệ lao phu là được. Khánh Thần thần sắc bình tĩnh, đưa tay tiếp nhận ngọc giản, khẽ gật đầu một cái. Huyền Cốt trưởng lao thấy Khánh Thần nhận lấy ngọc giản, trong lòng đại định, lúc này chắp tay cáo tử, quay người rời đi. Hắn cũng không lo lắng Khánh Thần sẽ không tiến về vô cực đảo. Dù sao, Ma Liên giáo Lâm Trường Sinh giờ phút này còn ở trên vô cực đảo. Bọn hắn sớm có mưu đồ, chính là để Lâm Trường Sinh để lộ ra một chút liên quan tới cơ duyên tin tức, đợi vượt qua một đoạn thời gian, lại để cho hắn thả ra càng nhiều tin tức, kể từ đó, không sợ Khánh Thần không động tâm. Trên thực tế, Khánh Thần xác thực rất động tâm. Nơi đó đúng là chỗ bảo địa, mà lại Lâm Trường Sinh còn có một viên Tiết Thanh Hà luyện thành kim ngọc dịch hoàn đan, cuối cùng một viên phẩm tướng tốt nhất ngưng kim quả, Tiết Thanh Hà bằng vào tam giai hạ phẩm luyện đan đại sư tạo nghệ, luyện chế thành công một lò kim ngọc dịch hoàn đan, vận khí không tệ, đan thành hai viên. Nói không chừng, nơi đó chính là Lâm Trường Sinh kim đan thành đạo chi địa. Sau mấy tháng, Huyền Nhạc đảo nào đó phiến liên miên trên dãy núi. Như từ trên cao quan sát mà xuống, chỉ thấy một mảng lớn tường đổ ẩn nấp tại giữa núi rừng. Cái kia kiến trúc hài cốt dù đã rách nát không chịu nổi, nhưng theo lưu lại quy mô cùng hình dạng và cấu tạo, vẫn có thể lờ mờ tưởng tượng ra trước kia cảnh tượng phồn hoa. Đã từng giường cột chạm trổ lầu cát, xen vào nhau tinh tế đình viện, bây giờ đều đã hóa thành từng đống phế tích, có câu nói là, thế nhân đều nói thần tiên tốt, lệch vì huyền tên tâm khó. Xưa nay chân quân sao mà yên tĩnh được tại, mộ hoang một đống cỏ không còn. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nơi nào đó thế núi dốc đứng, giống như một thanh đoạn kích đâm ngày, hiển thị rõ giữ tận thái độ. Tại cái kia đá lởm chởm trong quái thạch, quanh năm quanh quẩn một tầng màu nâu xanh chướng khí, ẩn ẩn lộ ra một cỗ trên chiến trường oán sát khí. Cái này chướng khí bị gió núi tùy ý xé rách, hóa thành thiên ti và lũ, phản phất oan hồn quấn quanh vài liệp thi. Nhạc Thừa Phong thân mang một bộ màu đen lôi văn áo mang bảo, chân đạp huyền thiết giày, dẫm lên lá mục đi tới. Đế giày nghiền nát vài đoạn cành khô, phát ra răng rắc giòn vàng. Tại cái này điên tĩnh trong núi rừng lộ ra phá lệ chói tai. Trên mặt hắn mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đen lôi văn áo mãng bảo tại trong chướng khí hiện ra u quang. Vài tòa phần mộ tản mát tại quái thạch cùng rừng cây ở giữa, lộn xộn, thật giống như bị người tùy ý rơi vãi xúc sắc. Nhạc Thừa Phong thân hình nhún xuống, quỳ rạp xuống cái này bãi tha ma bên trong. Nơi đây mộ hoang liệt xiển, bia đá phần lớn đã đứt nứt vỡ nát, chỉ có trên tấm bia còn sót lại một ít chữ viết còn có thể phân biệt. Ở giữa nhất tòa kia đá xanh địa, mặt bia che kín giống mạng nhện vết nước, phía trên khắc lấy trung kỳ hai chữ, bên trái là Tây Sơn núi, phía bên phải là Phong chờ chữ, lại đều không dòng họ. Những chữ viết này khắc đến sâu tuấn hữu lực, hình như có không cam lòng. Mộ phần của hoang trường ngang eo chi cao, ở trong gió run rẩy rung động, mấy nhánh cây tưởng vi theo trong khe đá chui ra ngoài. Nhạc Thừa Phong mang theo mặt nạ đồng xanh, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng hai hàng nhiệt lệ lại từ dưới mặt nạ lan xuống, nhỏ xuống tại chướng khí bên trong. Lão tổ, gia chủ, còn có Tam ca. Thừa Phong vô năng. Nhạc Thừa Phong thanh âm nghẹn ngào. Dòng dã 30 năm, 30 năm qua ta chưa bao giờ có một ngày lười biếng. Ta dấn thân vào Vô Thường Tông, cùng nhau vây công Thiên Tuyển đảo, lại lấy thất bại chấm dứt, về sau lại gia nhập Xà Linh đạo, tiến công Địa Quan đảo, vẫn như cũ thất bại tàn tác mà quay trở về. Ta buôn tẩu khắp nơi, châm ngòi thổi gió, như toan bước lên các tông các tộc thủ cũ, nhưng cái kia Khánh Lao tặc làm ra ba điện chín đường chế còn có cái kia biệt viện học phủ, linh điện chế, đem ta mưu đồ từng cái bài trừ. Dứt lời, Nhạc Thừa Phong chậm rãi từ trong ngực lấy ra năm chi nhánh hương, chỉ thấy cái kia trên đầu nhang lại vẫn dính lấy từng tia vết máu. Con đường này, một khi đạp lên liền lại không quay đầu ngày. Có lẽ, ngày mai mặt trời kia liền sẽ không còn dâng lên. Nhạc Thừa Phong ánh mắt ảm đạm. Gia tộc mối thù, nặng như núi cao, sâu như biển cả. Ta dù độc thân, nhưng trong lòng hận ý như diễm, vĩnh viễn không dập tắt. Hôm nay chính là ta báo thủ thành công trước, một lần cuối cùng đến cái này. Chương 617, thật mẹ nó để khí chương 617, thật mẹ nó để khí lại thì, ngươi cũng tới, cho lão tổ cùng mấy vị tộc thúc dập ba cái đầu đi. Mộ hoang cách đó không xa, một đôi nam nữ lặng lặng đứng lặng. Nữ tử kia đã là trung niên thuộc phụ bộ dáng, nghe được lời này, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh trợ phu. Cái phu nhân này khuôn mặt mang theo vài phần tang thương, trong tóc đã xen lẫn mấy sợi tơ bạc, thân mang một bộ trắng thuần pháp y liễu, quanh thân linh khí lưu chuyển đến có chút tối nghĩa. Bên cạnh trợ phu thấy thế, khẽ gật đầu một cái. Vâng, 13 tộc thúc. Phu nhân thấp giọng đáp, trong thanh âm tràn đầy cung kính. Nàng dù dung mạo nhìn xem so Nhạc Thừa Phong lớn tuổi mấy tuổi, lại từ đầu đến cuối đối với hắn cung kính có thừa, vẫn gọi hắn tộc thúc. Nguyên lai, nàng chính là ngày xưa Nhạc gia chi thứ đệ tử Nhạc Chi Mộ muội muội, Nhạc Đại Thi. Giờ phút này, trên người nàng ẩn ẩn lộ ra một cỗ dáng vẻ giàn mua, tu vi mà ngay cả luyện khí đỉnh phong cũng không đạt tới. Phải biết, hơn 40 năm trước, nàng liền đã là luyện khí 5 tầng đỉnh phong, nhưng hôm nay tuế nguyệt trôi qua, tu vi lại chỉ trệ không tiến. Nhạc Đại Thi chậm rãi đi đến bàn thờ trước đối với trên cùng khắc lấy trung kỳ hai chữ mộ địa, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Nàng động tác quy phạm, nhưng trên mặt nhưng không có quá nhiều vẻ đau thương. Chi lẽ tử đệ cùng dòng chính vốn là tình cảm mờ nhạt, huống chi nàng thở nhỏ liền không cùng bọn hắn gặp qua mấy mặt, đối với cái này cái gọi là lão tổ, gia chủ, thực tế không có quá sâu cảm xúc. Đợi đập đến một tòa thấp bé trước mộ địa, Nhạc Đại Thi đột nhiên thân hình chỉ trệ, ngừng lại. Cái kia mộ bia phía trên vẫn chưa khắc xuống danh hiệu, chỉ lặng lặng trưng bày nửa khối ngọc vỡ, đây chính là nàng huynh trưởng Nhạc Chi mộ di vật. Nhìn thấy cái này nửa khối ngọc vỡ, Nhạc Đại Thi vành mắt nháy mắt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn là cổ nén, không có để cho lên tiếng đến. Nàng chỉ là nặng nề mà đập năm cái đầu, cái chán đâm vào trên bàn đá xanh, phát ra thùng thùng trầm đục. Đại Thi, người thân thể này. Một bên nam tử trung niên mở miệng, người này chính là Nhạc Đại Thi trượng phu Dương Kim Tuyền. Hắn thấy thế, vội vàng đưa tay muốn đi đỡ nàng. Nhưng mà, Nhạc Đại Thi lại nhẹ nhàng tránh đi hắn nâng, thanh âm khàn khàn nói, Kim Tuyền, ta biết, không sao. Nói, nàng đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn ngọc vỡ biên giới, đáy mắt hiện lên một vòng đau đớn. Năm đó, Nhạc gia chi lẻ thế nhỏ, huynh trưởng không tiếc từ đoá ma đạo. Sau đó càng là khắp nơi trông nom nàng. Nhưng cuối cùng, hắn còn là chết tại khánh thần chi thủ, rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Lúc này, chứng khí nặng nề, phản chiếu Nhạc Đại Thi khuôn mặt càng thêm lộ ra dáng vẻ nặng nề. Nàng tự lẩm bẩm, đại ca như tại, tất không muốn thấy ta như vậy suy sụp tinh thần. Nhạc Thừa Phong đứng yên một bên, ánh mắt rơi ở trên người Nhạc Đại Thi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Nhạc gia hủy diệt đã 30 năm. Bây giờ, ở trên đời này cùng hắn huyết thống tương cận Nhạc gia tộc người, liền chỉ còn lại Nhạc Đại Thi cái này một cái. Tuy nói đi qua, hắn đối với Nhạc Đại Thi chán ghét đến cực điểm. Chán ghét nàng thân là Nhạc gia người, lại không có chút nào báo thù tâm tư, cả ngày chỉ biết cùng tình lang đồng tình mật ý Dương Kim Tuyển Thiên Phú tốt như vậy, tâm tính cùng thủ đoạn đều là thượng giai, tốt bao nhiêu một cái báo thù giúp đỡ. Nhạc Thừa Phong đông nhiên mở miệng, "Đại Thi, ngươi an tâm nuôi hơi thở. Trong tay của ta còn có vài quận cố bổn linh thảo, có linh thảo này tương trợ, ngươi sẽ tốt." Nhạc Đại Thi nghe vậy, cười khổ lắc đầu, "Đạo, tộc thuốc, không cần. Những linh thảo này cho ta dùng, thuần túy là lãng phí. Ngài bây giờ trúc cơ hậu kỳ tiểu thành, chính là xung kích trúc cơ đỉnh phong thời điểm then chốt, những tài nguyên này còn là giữ lại cho ngài chính mình dùng đi. Ta tư chất ngu dốt, Kim Tuyển vì ta tìm tới nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nhưng vẫn là không dùng được, đột phá trúc cơ ba quan lúc vẫn là thất bại. Nếu không phải Kim Tuyển tìm cho ta đến nhị giai trung phẩm ô chân thủy, ta chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Ai, 30 năm qua, thỉnh thoảng nhớ tới đại ca đến, nhớ tới Nhạc gia những cố nhân kia. Đột phá thất bại cũng là chính ta đáng đời, ta là cái vô tình vô nghĩa nữ nhân, đã cô phụ đại ca hậu ái, cũng cô phụ gia tộc vun trồng. Đáng tiếc a, còn liên lụy Kim Tuyển. Nếu không phải ta, lấy hắn thượng phẩm linh căn cùng thượng đẳng nộ tính điều kiện, còn tại xà linh đạo loại này thế lực lớn bên trong, tu vi làm sao có thể mới đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Đứng ở một bên Dương Kim Tuyển đang muốn mở miệng lúc, giật mình, hình như có chỗ xem xét. Cùng lúc đó, một bên khác 2-3 dặm chỗ, Thiết Đao hội nghị đứng ra, chính mang mấy cái đệ tử ở trong núi du đãng. Hắn mắt phải che hắc thiết bị mắt, đang theo dõi dưới chân lá mục ở giữa lẻ tẻ mình quang thảo. Một cái mặt gầy đệ tử xoa cái mũi, đá văng ra bên chân múc mèo đùi nấm, nhị đừng ra, địa phương quỷ quái này trướng khí nồng, thần thức khó mà quyết tán, linh khí mỏng manh đến cùng nước sạch, có thể có cái gì tốt linh thảo. Đánh rắm. Nhị đương ra trở tay chính là một đao trôi đện tại hắn cái hót, quát lớn, như thật có linh khí dư giả chỗ, sớm bị từ ra, cổ ra những cái kia trúc cơ lão tặc vòng thành độc chiếm. Không gặp trong sơn ao này đoạn tường tàn viên. Đây là ngày xưa giả đan Nhạc gia trụ sở, năm đó Mưu Phản bị cả nhà tru sát, linh mạch đều bị dẫn linh sư rời đi, không phải đến phiên chúng ta đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn quay đầu trừng mắt mấy cái hiểu xịu đầu đạp não đệ tử, đều mẹ nó cho lão tử giữ vững tinh thần. Cái này Nhạc gia phế tích sơn mạch lại rách nát, tốt xấu là giả đàn tu sĩ gia tộc vị trí trụ sở, nói không chừng liền có lọt lưới bà bối. Chúng đệ tử rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Gió núi lướt qua cành khô, cuốn lên trận trận lá mục vị, nơi xa mây mù vùng núi tràn ngập, quả nhiên liền đê giai linh thảo đều hiếm thấy. Chợt có cái tròn béo đệ tử chỉ vào đoạn tường lỗ hổng, nhị đương ra, trên hòn đá kia khắc chính là cái gì? Nhị đương ra xích lại gần nhìn lên, pha tạp trên tường đá Nhạc thị hai chữ đã phong hóa mơ hồ, thán một tiếng, năm đó Nhạc gia phong quang rừng nào, bây giờ rơi xuống quang cảnh như vậy, liền linh mạch đều bị rút khô, còn bị huyết hà lao ma đổi sơn mạch danh tự, kêu cái gì lãng đăng sơn. Lời còn chưa dứt, viên tiêu béo đệ tử bỗng nhiên lại nói, nhị đương ra, ngài lúc trước nói huyết hà lao ma kim đan đại điện, có thể hay không nói lại rằng, chúng ta không có cơ hội đi, lòng ngứa ngáy đâu. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử lập tức tinh thần tỉnh táo, xuống lại tới. Nhị đương gia độc nhãn bỗng nhiên tỏa sáng, sống lưng một khẩu, đao sắc hướng trên mặt đất một trụ, rất giống người kể chuyện đánh tình mục, muốn nói ngày ấy à, địa quan phong bên trên vân khí cuộn cuộn, ta liền đứng tại diễn đạo dưới đài gần phía trước vị trí, thấy tận mắt thuộc sơn cái kia dạ vô thương à, thật là một cái tuyệt đại kiếm tiên. Hắn khoa tay múa chân, đao sắc ở trong không khí vạch ra đường vòng cung, tên kia chân đạp thanh minh kiếm, kiếm quang lướt qua vân khí trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Còn có huyết hà lão ma, năm đầu dao long kéo xe liễn, vừa ra tay chính là kình thiên ma tướng, đem dạ vô thương ép gắt gao. Thật có lợi hại như vậy. Vậy nhưng nghe nói là nguyên anh kiếm tông mạnh nhất tiên phú kiếm tu. Mặt gầy đệ tử nuốt ngụm nước bọt. Nhị đương ra trừng mắt, lão tử tận mắt nhìn thấy, nhìn nhưng rõ ràng. Huyết Hà lão ma xuất thân phàm tục, là dựa vào chính mình, từng bước một đánh lên đến, vượt trên tiên gia đại phái thiên tiêu, chúng ta mẫu mực à. Hiện tại ngoại giới đều truyền một câu, huyết hà lao ma chấn thương lãng, ma tướng đảo ngược khóa âm dương. Thật mẹ nó đề khí. Chương 618, Lãng Đãng Sơn chương 618, Lãng Đãng Sơn mấy cái đệ tử ghé vào một bên, nhỏ giọng thầm thì, cái này cùng ngươi có quan hệ gì à, ngươi ở chỗ này mù đề khí làm gì? Nhị đương gia lại càng nói càng hăng say, căn bản không có đem mấy cái này đệ tử nói thầm để ở trong lòng, nói tiếp, cái kia huyết hà lao ma tuy nói tư chất không tính đỉnh tiêm, nhưng ngộ tính cùng tâm tính kia cũng là nhất đẳng tốt. Về sau à, hắn nhất định có thể kế thừa Ngưng Tuyển Tông, trở thành khai tông đến nay đầu một cái nguyên anh chân quân. Chúng đệ tử nghe được nhập thần, có cái tròn béo đệ tử thực tế nhịn không được, mở miệng hỏi, cái kia vì sao ngoại giới có truyền ngôn nói huyết hà lao ma đánh thắng, có còn nói đánh ngang đây? Đặc biệt là huyết hà lao ma chính mình cũng nói đánh ngang, đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Nhị đương gia thần thần bí bí cười một tiếng, nói, hai người kia chiến đến trên tầng mây, kiếm quang cùng huyết ảnh quấy làm một đoạn. Dạ Vô Thương sử dụng Thanh Minh Chiếu Thiên Kiếm Địa Pháp còn thi triển cái gì linh thể thần thông, nhưng kết quả đây, bị Khánh Lao Ma cái kia to lớn pháp tướng cùng một cái khủng bố ma hồ lô đánh cho quân lính tan rã. Nếu không phải Khánh Lao Ma thời khắc sống còn thu tay lại, tán đi ma hồ lô, cái kia Nguyên Anh kiếm tông đệ nhất thiên tài, nói không chừng liền phải hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu rồi. Lúc ấy trên trời cái kia động tĩnh huyên náo như thế lớn, lão tử tại diễn đạo quảng trường nhìn đến rõ ràng. Cái kia Khánh Lao Ma, hoàn toàn xứng đáng là chúng ta Thương Lãng quần đảo đệ nhất thiên tài. Đem cái kia tổng yêu khi dễ chung quanh mấy cái quần đảo thiên thủ quần đảo đệ nhất thiên tài đánh cho ngoan ngoãn. Các ngươi nói một chút, chuyện này đề khí không đề khí? Thiết Đao hội đám người chính nghe được hết sức chăm chú, đột nhiên chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Nhị đương gia con kia độc nhãn nháy mắt trừng tròn xoe, vô ý thức liền muốn huy động bên hông thượng phẩm pháp đao chém vào ra ngoài. Còn không chờ hắn động tác, bên hông trôi này đao sắt lại ông một tiếng, rời tay bay ra, thẳng tắp đinh vào ngoài ba trượng cây kia cây hoẹ già trong thân cây, trôi đao còn đang không ngừng rung động, phát ra tiếng ông ông vang. Phương nào cao? Tròn béo đệ tử giọng điệu cứng rắn lối ra, còn chưa tới kịp nói xong, bốn phía trên mặt đất lá mục không gió mà bay, lại ở giữa không trung ngưng tụ thành mấy đạo đen như mực xiềng xích. Nhị đương gia độc nhãn nổi lên, liều mạng vận lên toàn thân linh lực, muốn tránh thoát cái quỷ dị này trói buộc. Nhưng mà chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, quanh người hắn hộ thể linh quang như là mảnh sứ vỡ, nháy mắt nước toát ra. Ngay sau đó, cả người bị treo ngược, hướng giữa không trung tung đi. Nhị đương gia, mặt gầy đệ tử thấy thế, vội vàng tế ra trung phẩm phi tiêu pháp khí, một viên thanh mang mới từ trong tay hắn bay ra, liền ba một tiếng hóa thành mảnh vỡ, bay là tả rơi là tả xuống. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, khi thấy hai đạo nhân ảnh đạp trên màu đen đột quang, từ xa mà đến gần chạy nhanh đến. Những nơi đi qua, cái kia tràn ngập chướng khí nhưng vẫn động tách ra. Dương Kim Tiền ống tay áo theo gió tung bay, mười ngón bấm niệm pháp quyết, động tác nhanh đến mức như là xuyên hoa hồ điệp. Thiết Đao hội đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ lại mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đã quỳ tại trung kỳ lao tổ trước mộ. Nhạc Thừa Phong đứng bình tĩnh đứng ở một bên, chúc cơ hậu kỳ uy áp, hướng đám người đấu đá mà đến. Mấy cái luyện khí tu sĩ bị cái uy áp này ép tới sắc mặt như giấy vàng, hô hấp khó khăn. Hắn mấy chục năm qua một mực sống tại cừu hận cùng trong giết chóc, trên thân sát cơ cùng sát khí cực nặng. Nhạc gia di phủ, há lại cho các ngươi ở đây ồn ào. Nhạc Thừa Phong ánh mắt băng lãnh, thanh âm lạnh lùng nói. Nhị đương gia toàn thân như run rẩy dữ dội, trong con độc nhãn kia phản chiếu trên bia mộ trùng kỳ Tây Sơn núi cho chữ, hắn đột nhiên giống như là phát điên, đầu nặng nề mà hướng trên mặt đất đập đi, bên cạnh đập âm thanh vùng biển cương tê kiệt lực hô đạo, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết Thái Sơn. Tiểu nhân bất quá là cái chỉ là luyện khí tu sĩ, cầu tới người tha mạng, cho tiểu nhân lưu đường xuống a. Dương Kim Tuyền sắc mặt lạnh lùng như dương, bước đi lên trước, đưa tay chỉ hướng trong đó một cái đệ tử, lạnh giọng hỏi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao đem nơi đây gọi là Lãng Đãng Sơn? Bị điểm trúng tròn béo đệ tử dọa đến tại chỗ bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái chán nặng nề mà dập lên mặt đất, phát ra thùng thùng trầm đục, lơm lớp lo sợ đáp, thượng nhân tha mạng. Chúng ta chính là đến hai thuốc. Nhị đương gia nói nơi này là Nhạc gia phế tích. Năm đó Nhạc gia hủy diệt về sau, cái kia Khánh Lao Ma liền xuống một đạo mệnh lệnh, nói từ nay về sau nơi này không cho phép lại gọi Huyền Nhạc Sơn mà là muốn đổi tên gọi Lãng Đãng Sơn. Khánh Lao tặc thực tế đáng chết. Nhạc Đại Thi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý. Nhạc Thừa Phong cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, giọng căm hận nói, tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết. Lãng Đãng Sơn danh tự này nghe xong chính là lô mãng phóng đãng, hạ cửu lưu bộ dáng. Cái kia Khánh Lao tặc lấy danh tự này rõ ràng là muốn lao đi ta mấy trăm năm Nhạc gia cuối cùng ở trên đời này dấu vết. Người chết bất quá đầu chạm đất, vì sao lại có ảnh hình người hắn như vậy ác độc? Miễn cưỡng khống chế lại cảm xúc, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Nhị Đương gia, tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi mới vừa nói là Khánh Lao Ma đánh thắng trận đại chiến kia, cũng không phải là đánh ngang. Từ ba tông vây công Ngưng Tuyển Tông chiến dịch sau khi thất bại, Nhạc Thừa Phong tựa như chó nhà có tang, bốn phía phiêu bạt lang thang. Về sau, hắn tại Tam Thi quần đảo tìm một chỗ nơi vắng vẻ, dựng lên một tòa thủy phỉ sân trại. Bất quá Nhạc Thừa Phong vận khí không tốt. Xa Linh Đạo cái này thế lực, trừ thích cướp bóc những cái kia trung thượng đẳng thế lực bên ngoài, còn yêu nhất đối với thủy phỉ, sơn trại cái này địa phương hạ thủ. Nhạc Thừa Phong rất không may, bị một đám Xa Linh Đạo người cho để mắt tới, vất vả thành lập cơ nghiệp nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà hắn dù bất hạnh nhưng cũng may mắn. Xa Linh Đạo phó đà chủ Lâm Cửu nhìn chúng tiềm lực của hắn cùng thủ đoạn, hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô liu. Nhạc Thừa Phong suy đi nghĩ lại, cuối cùng gia nhập Xa Linh Đạo trở thành một tên mãng tướng. Lúc ấy Huyền Đàn bọn người biết được Xa Linh Đạo muốn tiến công địa quan đảo tin tức, chính là Âm Cửu để Nhạc Thừa Phong tung ra ngoài. Nhạc Thừa Phong cũng bởi vì đang vây công địa quan đảo lúc thân ở hạch tâm nhất đầu kia Xa Linh Bảo thuyền bên trên, lúc này mới may mắn sống tiếp được. Sau đó Xa Linh Đạo thế lực tổn hao nhiều, đội vàng cần thu nạp máu mới, như đổ đồng sơn tái khởi. Nhạc Thừa Phong nhớ tới thân tình cùng giá trị lợi dụng, liền nghĩ đến Nhạc Đại Thi cùng Dương Kim Tuyền hai người. Nhắc tới cũng khéo, lúc đó hai người đang bị Hàn Sơn tự một chỗ trúc cơ chùa miếu truy sát. Sự tính nguyên nhân gây ra là Dương Kim Tuyền vì cứu chữa đột phá trúc cơ thất bại, bản thân bị trọng thương Nhạc Đại Thi, không tiếc bí quá hóa liều, trắng trợn cướp đoạt một phần nhị giai trung phẩm ô chân thủy. Cái này ô chân thủy thế nhưng là cứu mạng linh thủy, giá trị cực cao, không nói qua trường chút nào, hắn giá trị không dưới một kiện trung phẩm linh khí. Nhạc Thừa Phong biết được tin tức về sau, kịp thời xuất thủ, giết lùi cái kia trúc cơ chùa miếu người, cứu hai người, cũng đem bọn hắn thu về dưới trướng. Trải qua chuyện này, Dương Kim Tuyền cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, thiên hạ này cũng không phải là khắp nơi đều là xuân về hoa nở, tuế nguyệt bình yên. Không có thực lực, một khi gặp phải sự tình, đó chính là nửa bước khó đi, mặc người ức hiếp. Muốn tại thế gian này tiêu dao tự tại, nhất định phải có đầy đủ lực lượng, còn muốn có kiên cố chỗ dựa. Trước kia, trung quy là chính mình quá mức ngây thơ. Chương 619, quả thực chính là thu thuế. Chương 619, quả thực chính là thu thuế. Nghe xong nhị đương gia đối với trận đại chiến kia kỹ càng miêu tả, Dương Kim Tuyền chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân thẳng nhảy lên chạy lên não, tâm đều lạnh hơn nửa đoạn. Trước đây nghe nói nghe đồn, hắn đã cảm thấy khoa trương đến cực điểm. Khánh Thần có thể cùng Dạ Vô Thương chiến bình, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, sự thật đúng là Khánh Thần đánh thắng. Mà lại, Khánh Thần còn thi triển đủ loại cường hãn bí pháp, thủ đoạn cường đại đến lệnh người sợ hãi. Bọn hắn xà linh đạo ở chỗ này nhân cấp phân đàn đàn chủ, Phúc Xà, vị này được tôn là nhân công tướng quân tồn tại, chỉ sợ cũng không dám nói có thể chắc thắng Khánh Thần. Dương Kim Tuyền ngẩng đầu, nhìn về phía Nhạc Thừa Phong, chỉ thấy cái này thẳng thắn cương nghị nam nhân, trầm mặt xuống, giống như núi trầm mặc, để người nhìn không thấu. Nhạc huynh, những người này nên xử trí như thế nào? Dương Kim Tuyền mở miệng hỏi. Phu quân, giết bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn tiết lộ hành tung của chúng ta. Nhạc Đại Thi vượt lên trước trả lời, trong mắt tràn đầy hận ý, cắn răng nghiến lợi nói. Nàng hận Khánh Thần, hận hắn hết thảy. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là không có Khánh Thần, đại ca sẽ không chết, đại ca nếu là bất tử, nàng cũng sẽ không đột phá trúc cơ thất bại, sinh tử khó liệu. Mấy người này còn một mặt hưng phấn tuyên dương Khánh Thần chiến tích, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Lời vừa nói ra, Dương Kim Tuyền lúc này nâng tay phải lên, liền muốn xuất thủ đánh chết mấy người kia. Chậm rãi, Nhạc Thừa Phong lại đột nhiên lên tiếng kêu dừng. Như muốn mạng sống, mấy người các ngươi về sau cách mỗi mấy ngày, liền tới nơi đây cúng mộ. Bốn mùa lúc sau, trái cây linh thủy, một loại cũng không thể thiếu. Nếu không, coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định diệt sát các ngươi cả nhà. Nhạc Thừa Phong ngữ khí băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Vâng vâng vâng, thượng nhân yên tâm, chúng ta nhất định làm theo, đa tạ thượng nhân đại ân ân không giết. Mấy người kia dọa đến mặt như màu đất, vội vàng dập đầu như dã tỏi. Nhạc Thừa Phong từ trong ngực móc ra mấy bình đan dược, ném cho bọn hắn, nói, đây là các ngươi nghe lời làm việc ban thưởng, hiện tại liền bắt đầu quét dọn. Tại mấy người mang ơn thanh âm cùng quét dọn bận rộn thân ảnh bên trong, Nhạc Thừa Phong mấy người sớm đã thi triển độ thuật, lặng yên thoát ra Lãng Đãng Sơn, thoát ra Huyền Nhạc Đảo. Tộc thúc, vì sao muốn bỏ qua mấy người kia? Nhạc Đại Thi trong lòng không hiểu, nhịn không được hỏi. Nhạc Thừa Phong lạnh nhạt nói, nhân gian mưa gió các nơi có, nơi nào không phải Lãng Đãng Sơn? Giết bọn hắn, diệt Lãng Đãng Sơn quần tu lại như thế nào? Ngoài núi còn có Từ gia, Cổ gia, còn có Khánh Thần. Giữ lại bọn hắn, giữ lại Lãng Đãng Sơn, giữ lại phần này sỉ nhục, sẽ để cho ta tại to lớn trong sự sợ hãi, còn có một tia vết dũng. Đi, theo đà chủ đi Vô Cực Ma Cung. Một bên khác, Khánh Thần bế quan mấy tháng lâu, hắn đem giảng đạo đoạt được tiên giai ma tướng cảm ngộ, cùng Dạ Vô Thương trận chiến kia linh ngộ, tinh tế tiêu hóa, dung hội quán thông về sau, lúc này mới truyền xuống pháp lệnh, Triệu Thiên Xu điện phó điện chủ từ Cựu Linh Thứ Vụ Đường đệ nhất phó đường chủ Cao Ngọc Lương đến đây yết kiến. Lần này đại điện, đến đây tặng lễ người như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Cao Ngọc Lương thân là Khánh Thần tại Ngưng Tuyển Tông số một tâm phúc, thứ vụ đường thực tế kẻ khống chế, đương nhiên phải phụ trách kiểm kê những quà tặng này. Cái này một kiểm kê, chính là trọn vẹn mấy tháng lâu. Nguyên lai, có không ít người không cách nào tự mình tiến về địa quan đảo, hoặc là căn bản tiến vào không được đảo, cũng chỉ có thể đem hạ lễ giao cho các nơi Ngưng Tuyển Tông trụ sở, để bọn hắn thay chuyển giao. Tại cái này Ngưng Tuyển Tông bên trong, không người dám nuốt riêng Khánh Lao Ma đồ vật, kia là sẽ chết toàn tộc, chúng tu sĩ đều thành thành thật thật đem hạ lễ báo cáo cho thứ vụ đường. Thế là, cái này mấy tháng ở giữa, Cao Ngọc Lương nghiêm lệnh 300 hòn đảo tông môn tu sĩ hoặc là phụ thuộc thế lực, đem hạ lễ một tia không kém toàn bộ đưa đạt địa quan đảo, một viên linh thạch đều không cho thiếu thốn. Liền ngay cả cùng Khánh Thần xưa nay 10 phần không hợp nhau chân truyền điện điện chủ Ngọc Cơ chân nhân phó điện chủ Tân Bách Nhẫn, trong đoạn thời gian này cũng là quy củ, không dám có chút làm yêu cử chỉ. Không chỉ có như thế, bọn hắn mấy vị chân nhân cũng đều thành thành thật thật cho Khánh Thần đưa không ít hạ nghi, để bày tỏ tâm ý, liền ngay cả tông chủ Tuyển Cơ chân quân cũng đưa một phần hậu lễ, một khối phong ấn hắn pháp thuật ngọc giản, cái này pháp thuật chính là địa cấp thượng phẩm ngọc tâm trạng phách đao. Lấy pháp anh chi lực thôi động, uy lực bất phàm, tuy chỉ là dùng phụ lục phong tồn một đạo địa giai thượng phẩm pháp thuật, nhưng lực lượng tuyệt đối không kém hơn giả anh tu sĩ toàn lực thôi động trung phẩm pháp bảo chi lực. Khánh Thần ánh mắt như điện, đảo qua đầy đất xếp nhận chứa đồ cùng tinh xảo hộp ngọc, đầu ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ đánh trước người bàn trà. Cao Ngọc Lương chính dẫn thứ vụ đường mấy trăm tên tu sĩ, từng cái loay hoay chân không chạm đất. Mọi người tới về bốn đầu, vận chuyển, sửa sang, thật vất vả mới đưa tất cả hạ lễ đều xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi chốt đều dán một khối kỹ càng ghi chép danh sách ngọc giản. Khởi bẩm điện chủ. Cao Ngọc Lương đưa tay lau thái dương không ngừng lăn xuống mồ hôi. Hai tay cung cung kính kính chỉnh lên một phần thiếp vàng danh mục và tặng rõ ràng chi tiết, nói, lần này đại điện, không tính kim đan thế lực, trung thu hạ lễ gần 20,000 phần. Trong đó linh thạch loại, hạ phẩm linh thạch chừng 417,000-461 mai, trung phẩm linh thạch 1,092 mai. Ngoài ra, còn có một chút tán toái linh thạch, cũng đã toàn bộ quy ra, nhập vào hạ phẩm linh thạch hàng ngũ. Hắn có chút thở dốc một hơi, dừng một chút, nói tiếp, các loại nhất giai, nhị giai linh tài, pháp khí, đan dược, trải qua tính ra, tổng cộng quy ra tiền 432,000 linh thạch. Trong này, nhất giai đan dược có hơn 1000 bình, nhị giai đan dược hơn 30 bình, pháp khí mấy trăm kiện, linh khí 17 kiện, còn có nhất giai khoáng thạch cao ngọc lương bưng lấy danh mục quà tặng, mỗi chữ mỗi câu đọc lấy, dù đối với trong đó nội dung sớm đã thuộc nằm lòng, nhưng giờ phút này niệm đến, vẫn là lòng tràn đầy chấn kinh. Cái này không phải thu lễ, đây quả thực là thu thuế. Mà lại thu còn không chỉ là Thương Lãng quần đảo một chỗ thuế xung quanh các quần đảo hoặc nhiều hoặc ít cũng đều bị phá một chút. Đại điện trước đó, Khánh Thần cùng Cao Ngọc Lương làm qua dự đoán, toàn bộ cộng lại, nhiều nhất sẽ thu 100 vạn linh thạch, nhưng trận kia cùng Dạ Vô Thương đại chiến qua đi, lần lượt lại có không ít thế lực, tán tu, bao quát kim đan thế lực, lại bổ giao hàng nghi. Bởi vậy, hiện tại danh mục quà tặng còn không có đem 12 cái kim đan thế lực hạ lễ tính đi vào, liền đã tiếp cận 100 vạn linh thạch. Tương đương nói cái kia một trận đại chiến đánh xong, trực tiếp thu nhiều vượt qua 600,000 linh thạch. Một kiện hạ phẩm pháp bảo. Trong ngày thường, một cái bình thường kim đan tu sĩ tổ chức đại điện, phạm vi cũng liền giới hạn tại một cái quần đảo nội bộ, uy ra xuống tới, có thể thu cái 20-30 vạn linh thạch, đều tính không sai. Dù sao bọn hắn cũng không dám đem thiếp mời phát hướng các quần đảo, càng sẽ không đem thiếp mời cho một đống lớn luyện khí kỳ tán tu, thế lực nhỏ. Nhưng chủ thượng lại khác, trực tiếp đem thiếp mời phát hướng các nơi quần đảo, liền số lớn tán tu, thế lực nhỏ đều e ngại hắn uy thế, nhao nhao ngoan ngoãn đưa lên hạ lễ. Càng khó hơn chính là, chủ thượng còn đặc biệt phê duyệt, dù cho chỉ có một khối linh thạch, vậy cũng phải nhận lấy, ngàn dặm đưa lông lống, lễ nhẹ nhưng tình nằm nha. Đợt, bộ phận bản đồ chương 620, há không khiến người tâm động. Chương 620, há không khiến người tâm động. Trừ cái đó ra, Khánh Thần còn có đặc biệt yêu cầu, phàm tặng lễ người, kỳ danh họ đều muốn từng cái ghi chép trong danh sách, lại muốn phát lại bổ sung một tấm thiệp mời. Tuy nói phần lớn thiệp mời bất quá là phổ thông trang giấy chế, nhưng rơi tại không ít tán tu, thế lực nhỏ trong mắt, vậy đơn giản là như nhặt được chí bảo. Những tán tu này, thế lực nhỏ cầm tới thiệp mời, từng cái mừng rỡ như điên, quả thực đem cái này thiệp mời xem như bảo bối còn dự định cầm về gia sản làm truyền gia chí bảo. Phải biết, đây chính là huyết hà lão ma Khánh Thần phát ra kim đan thiệp mời thế gian hiếm có, quả thực chính là 999 thành vật hiếm có. Thứ vụ đường cũng dựa vào hạ lễ bên trong linh thạch số lượng nhiều ít, đối với thiệp mời chất liệu, đẳng cấp làm phân chia. Những cái kia hạ lễ cho nhiều lắm, thiệp mời phía trên thậm chí còn có Khánh lão ma thân bút tự viết. Kể từ đó, các loại hạ phẩm linh thạch, nhất giai đang dược, linh tài tựa như nước vỡ đê, mãnh liệt mà đến. Số lượng này khổng lồ như vậy, cũng liền chẳng có gì lạ. Khánh Thần thần sắc từ đầu đến cuối như không hề bận tâm, lặng lặng nghe Cao Ngọc Lương nhập xong, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ngắt lời nói, trừ đó ra, còn có những cái nào kim đan thế lực. Đưa tới tam giai bảo vật đều có những cái nào, riêng phần mình giá trị bao nhiêu. Cao Ngọc Lương tiếp lấy bẩm báo, về địa chủ, lần này kim đan trở lên tu vi tu sĩ vị trí thế lực, tổng cộng tới 12 cái. Hàn Sơn quần đảo, Tam Thi quần đảo, Vô Cực đảo, Thanh Dương quần đảo, Thiên Thục quần đảo, Á Mạ Tệ Giặt quần đảo, tuyệt đại bộ phận kim đan thế lực đều trình diện. Bọn hắn đưa tới tam giai bảo vật, có Bạch Ma Linh Miêu huyết nục, trái tim, ba cây tam giai hạ phẩm linh thảo Hàn Đầm Băng Lan, còn này có thể làm thuốc luyện chế tam giai hạ phẩm băng tâm đan, có thể giúp tu sĩ vững chắc thần hồn. Còn có hai bình tam giai hạ phẩm thi giải nước luyện chế dạ xoa thi khôi lúc gia nhập này nước, có thể tăng lên kim đan dạ xoa bộ phận phòng ngự cùng sức công kích. Một khối tam giai hạ phẩm linh quang xích diễm sắt tinh ở trong chứa lửa vận, luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo lúc, có thể làm phụ tài. Một bình tam giai hạ phẩm linh tài nguyên dương lửa tùy chính là núi lửa hạch tâm cô đọng hỏa tinh, hỏa pháp tu sĩ có thể trực tiếp dung nhập thể nội, tăng lên hỏa pháp cường độ. Một đoạn tam giai hạ phẩm chiếu nhật dây leo nhánh đoạn, luyện chế một thuộc tính pháp bảo lúc, có thể làm phụ tài. Còn có một khối tam giai hạ phẩm linh quang cả cụ dạ hàn tinh ở trong chứa thái âm chi lực, luyện chế băng thuộc tính pháp bảo lúc, dùng này làm phụ tài, chạm vào như nắm trăng sáng. Lẻ loi tổng tổng, những này tam giai bảo vật chung vào một chỗ, ít nhất giá trị 700,000 linh thạch. Khánh Thần nghe hắn nói xong, nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi nói tuyệt đại bộ phận, đây chính là còn có kim đan thế lực không đến. Cao Ngọc Lương đội vàng trả lời, điện chủ minh giám, ngài cái kia một trận đại chiến qua đi, lần lượt lại tới mấy cái kim đan thế lực, dựa theo danh sách đến điểm, Hàn Sơn quần đảo Hàn Sơn tự cùng tiểu Hàn tự đến, Tam Thi quần đảo Tam Thi ma tông đến, Vô Cực đảo Vô Cực ma cũng đến, Thanh Dương quần đảo Thanh Dương tông Nguyên Dương tông còn có một cái kim đan thượng quan gia tộc cũng phái người đến, Thiên Thục quần đảo Thục Sơn kiếm tông cùng hai cái kim đan gia tộc đều có. Đại biểu, A Mạ Tệ Giặt quần đảo Chiếu Thần tông cùng Huy Dạ cũng đến, chỉ có Bát Xà giáo chưa từng phái người đến đây. Đồng thời, Xá Linh đạo cũng chưa phái người đến đây. Khánh Thần đầu ngón tay trên bàn trà gõ tiết tấu đột nhiên tăng tốc, ngay sau đó khóe miệng của hắn cong lên, cười lạnh thành tiếng, Bát Xà giáo, đây là cái gì giá hồ thiền tử Cửu Linh, ngươi nhưng rõ ràng. Ở một bên khoanh tay lặng chờ đã lâu từ Cửu Linh, rốt cục đợi đến cơ hội mở miệng, vội vàng nói, về địa chủ, Bát Xà giáo ở vào Á Mạ Tệ Giặt quần đảo so sánh đông một bên, cùng ta Thương Lãng quần đảo cách xa nhau rất xa, ở giữa có kéo dài mấy trăm vạn dặm lôi đỉnh phong bạo khu, còn có vô số yêu thú chiếm cứ, mấy ngàn năm nay, song phương cơ hồ không có gì gặp nhau. Trong ngày thường, hoặc là chút kẻ liều mạng chạy đến cái kia lôi đỉnh phong bạo khu, cựu tử nhất sinh mới may mắn đến Á Mạ Tệ Giặt quần đảo, hoặc chính là theo Hàn Sơn quần đảo xuất phát, trải qua địa quan đảo, lại dọc đường tiểu Hàn đảo, mới có thể đi vào Á Mạ Tệ Giặt quần đảo Bát Xà giáo khống chế khu vực. Khánh Thần chưa từng đề cập xà linh đạo từ Cửu Linh cũng ăn ý không hề đề cập tới. Làm một cái cơ linh thuộc hạng, từ Cửu Linh rất rõ ràng một việc, đó chính là không thể cho người lãnh đạo trực tiếp khó xử. Trừ cái đó ra, hắn từ trong ngực móc ra một đạo đưa tin ngọc giản, hai tay cung kính đưa cho Khánh Thần, nói: "Điện chủ, đây là Thục Sơn Kiếm Tông tin tức truyền đến, là kiếm thủ Dạ Vô Thương cho ngài." Khánh Thần thần sắc khẽ động, đưa tay lấy ra ngọc giản, mở ra phong ấn, đem thần thức chìm vào trong đó. Chỉ thấy trong ngọc giản, Dạ Vô Thương cái kia ngang ngược cản rỡ thanh âm truyền đến, còn là bộ kia mũi bệnh lên trời, không coi ai ra gì bộ dáng. "Ha ha, Khánh huynh, bế quan mấy tháng, cảm giác như thế nào à? Ta Dạ kiếm thủ tên tuổi bây giờ thế nhưng là truyền khắp tứ phương, ha ha. Tiểu tử ngươi coi như giảng nghĩa khí, không có đem ta đánh thua ngươi sự tình nói ra. Nói với ngươi cái tin tức tốt, ta đã thanh kiếm thất trưởng lão cho đánh thắng, lão đầu nhi kia thế nhưng là mới vào kim đan hậu kỳ thực lực. Ngươi đây, tu luyện được tiểu gì rồi? Qua mấy năm hai ta lại so tay một chút. Chờ ta thanh kiếm tứ trưởng lão cũng đánh thắng, sư tôn liền cho phép ta dạo chơi thiên hạ. Ta dự định trước đi khiêu chiến 3-4 cái thượng bắt động linh đạo thiên tài, sau đó trực tiếp chạy Nam Hoa đại lục đi. Nói cho ngươi biết bí mật, kỳ thật mấy cái hạng chót thượng bắt động linh đạo tông chủ, còn không có sư tôn ta chiến lực mạnh. Cũng liền như vậy gần phía trước 3 cái linh đạo, chính là Đồng Lai linh đạo Kim Cương Tiền Tông cực lạc hợp hoan lâu thực lực xem như không sai. Ha ha, kéo xa, ngươi nếu là có sông sáo thiên hạ tâm tư, đến lúc đó gọi ta một tiếng, sư tôn ta có thể ở bên kia an bài cho ta cái trên quan trường thân phận, đến lúc đó cũng cho ngươi làm một cái, huynh đệ ta cùng đi cái kia lộ ra hiện uy phong. Bên kia cùng nơi này cũng không giống nhau, bên kia là Bất Diệt Tiên Triều đại tấn tay cầm 99 châu, miễn cưỡng trấn áp đương thời, nó miễn cưỡng xem như chính thống, chung quanh đàn sói vây quanh, xem như cái trinh phạt chi thế, cho nên thỉnh thoảng sẽ còn điều động câu nô hải tu sĩ tiến về. Sư tôn ta sớm mấy năm còn đi qua bên kia đạo binh đội ngũ, chiến tích nổi bật. Trong hình ảnh, Dạ Vô Thương bên hông trôi này thanh minh kiếm hàn quang lấp lóe, kiếm khí tùy ý chạy trốn, phản chiếu hắn khuôn mặt càng thêm đắc ý, mặt mày hớn hở đạo: "Khánh huynh, nhưng tuyệt đối đừng phạm sợ a. Chúng ta mấy cái này quần đảo hải vực, cũng liền ngươi ta nhìn còn thuận mắt chút. Một mực bụi ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, loay hoay như thế cái môn phái nhỏ, thực tế là phung phí của trời, quá đáng tiếc. Nam Hoa đại lục tu sĩ, cũng không giống như Nguyệt Hải vực như vậy yếu đuối không chịu nổi. Nơi đó thiên tài tụ tập, thần công bí pháp nhiều như sao trời. Lớn như thế thế, há không khiến người tâm động? Chỉ có được chứng kiến loại kia ầm ầm sóng dậy phong cảnh, lãnh hội qua cường giả chân chính phong thái, mới có cơ hội thành tựu càng cường đại nguyên anh chân quân, thậm chí bước vào cảnh giới càng cao hơn. Ta biết được ngươi thiên phú siêu tuyệt, đột phá nguyên anh đối với ngươi mà nói, khả năng cũng không phải là việc khó. Nhưng ngươi liền cam tâm chỉ là một cái phổ thông thông nguyên anh chân quân, tầm thường qua cả đời. Đi ra tu tiên thành đại năng, trọng yếu nhất chính là cái gì? Đầu tiên, là đi ra. Chương 621, đêm dài, sắp tới chương 621, đêm dài. Sắp tới ngọc giản kia sáng chậm rãi ảm đạm đi, Khánh Thần đầu ngón tay bỗng nhiên phát lực, càng đem cái kia bản trà xinh xinh bóp vỡ nát. Từ Cửu Linh ở một bên nhìn đến rõ ràng, chỉ thấy điện chủ trong mắt chiến ý lấp lóe, ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Chuyên về Dạ Vô Thương, liền nói bản tọa bế quan trôi chảy, thời cơ chín muồi về sau, nhất định phải cùng hắn lại nối tiếp giao đấu ước hẹn. Đến nơi cái kia Nam Hoa đại lục, Khánh Thần ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không, thanh âm dần dần trầm thấp, đợi giao đấu về sau, bản tọa tự sẽ cho hắn trả lời. Khánh Thần trong lòng rất rõ ràng, Dạ Vô Thương nhất định sẽ chờ hắn một trận chiến này. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, bại nhất định sẽ lấy lại danh dự, không phải còn kêu cái gì Thục Sơn kiếm thủ. Cần tuân điện chủ lệnh. Từ Cửu Linh vội vàng đáp. Khánh Thần tiếp tục ra lệnh, ngoài ra truyền bản tọa mệnh lệnh, ngoại sự đường, chiến đường, cung phục đường lập tức xuất động đệ tử môn nhân toàn lực tìm hiểu Á Mã Tệ Giặt quần đảo càng nhiều tin tức, trọng điểm thả tại cái kêu bát xà giáo bên trên. Lần hành động này bên ngoài sự tình đường làm chủ, điều tra tin tức chính là sở trường của bọn hắn, liền để Tiết Ngữ Băng vị này phó đường chủ trì hành động. Đồng thời để kiêm nhiệm ngoại sự đường đường chủ Thường Thiện phó điện chủ nắm toàn bộ toàn cục, tìm kiếm đi ngang qua phong bạo chi hải tiến vào Ả Mạ Tệ Giặt quần đảo có thể thực hiện con đường, hoặc là cùng Hàn Sơn quần đảo tiểu Hàn tự đặt thành hợp tác, nhưng không thể lộ ra mục đích. Từ Cửu Linh nghe được liên tục gật đầu, cung kính nói, thuộc hạ rõ ràng. Khánh Thần thu được Dạ Vô Thương ước định về sau, trong lòng càng thêm vội vàng, âm thầm suy nghĩ có một số việc đến tăng tốc đẩy tới. Vô Cực Ma cung cái kia leo núi ước hẹn, hắn là nhất định phải đi đấy. Bất quá mấy năm này cũng là không cần sốt ruột, thời cơ chưa tới, đi cũng khó có lớn thu hoạch. Khánh Thần không giống Tam Thi Ma Tông tông chủ, Hàn Sơn tự chủ trì, Thanh Dương Tông tông chủ như vậy vội vàng, dù cho chỉ có một tơ một hào cơ duyên, đều muốn canh giữ ở nơi đó, trông mong ngóng trông có thể nhờ vào đó đột phá nguyên anh chi cảnh. Dù sao tu vi của bọn hắn, cơ hội là tiến vào không thể tiến vào, mà lại tuyển cơ chân quân cho bọn hắn áp lực thực tế quá lớn, để bọn hắn như thế hoảng loạn. Khánh Thần dưới mắt trong tay tài nguyên dư giả, việc cấp bách, liền đem những tài nguyên này đều dùng để chuyển hóa thành thực lực bản thân. Ngay sau đó, Khánh Thần tiếp tục nói, từ Cửu Linh, Cao Ngọc Lương, hai người các ngươi cầm ta thủ lệnh, lập tức tiến về Thiên Tuyển đảo. Đem tông môn tồn kho tam giai hạ phẩm đáng lược đều cho ta điều đến. Trừ Bạch Ma linh miêu trái tim huyết nục, Hàn Đầm băng lan linh thảo, lần này nhận được tất cả linh thạch, linh tài hạ lễ đều có thể dùng để chống đỡ giá, liền theo giá thị trường quy ra. Nếu là không đủ, liền đi tìm Ngũ trưởng lão đan đỉnh chân nhân chí ít cho ta sách về 6 bình đồng giá tại tam giai hạ phẩm xuất linh đan càng nhiều càng tốt. Nếu có tam giai trung phẩm đan dược, cái kia càng là càng nhiều càng tốt, có thể làm bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu. Ngoài ra, trong tông môn tam giai yêu thú huyết nục bạch cốt, tu sĩ thi hải, bất luận đẳng cấp cao thấp, hết thảy cho ta chuyển về đến. Nhị giai yêu thú huyết nhục bạch cốt, tu sĩ thi hải, cũng là như thế, đồng dạng dùng lần này hạ lễ chống đỡ giá. Nhất giai, chỉ lấy nhất giai đỉnh phong yêu thú huyết đủ, thi hải. Nếu như trong tông môn không có, hoặc là số lượng không đủ, liền đi Thương Lãng quần đảo 300 đại đảo, có thể mua thì mua, như đối phương không muốn, vậy liền đoạt đến. Như còn chưa đủ, liền đi cái khác hải vực quần đảo vơ vét, để Ma Liên giáo toàn lực phối hợp các ngươi. Lần này tất cả hạ lễ, trừ bỏ ta vừa rồi nói Bạch Ma Linh Miêu trái tim huyết đục cùng Hàn Đầm Băng Lan linh thảo, đại khái còn giá trị 1,5 triệu linh thạch. Ta cho các ngươi thời gian nửa năm, nhất thiết phải cho ta tốn sạch sẽ. Nhưng nhớ lấy, mỗi một khối linh thạch đều muốn dùng ở trên lưới đao, không được có mảy may lãng phí. Tất cả tài nguyên điều động công việc, để Bất Động Sư Tôn, Linh Hạc Chân Nhân cùng Tân Bách Nhận trưởng lão toàn lực phối hợp các ngươi. Tư Cửu Linh cùng Cao Ngọc Lương hai người nghe được tê cả da đầu, trong lòng có chút bất an. Tư Cửu Linh do dự mãi, còn là kiên trì hỏi, "Điện chủ, tông môn có quy định, nhị giai trở lên bảo vật cần dùng điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Huống hồ, hối đoái nhiều như vậy đan dược, tông môn cái khác kim đan trưởng lão hội không hiểu ý sinh bất mãn. Đan đỉnh chân nhân lại có hay không nguyện ý đem dư thừa đan dược cho chúng ta?" Dừng một chút, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, khổng lồ như thế linh thạch giao dịch, để Bất Động trưởng lão, Linh Hạc chân nhân phối hợp cũng là thôi, vì sao còn muốn cho Tân Bách Nhận trưởng lão cũng tham dự trong đó? Hắn tựa hồ cùng ngài không quá hòa thuận a. Khánh Thần vẫn chưa tức giận, ngược lại lộ ra mấy phần vẻ tán thành. Có nghi vấn là chuyện tốt, nói rõ hai người này chịu động não. Hán Kiên nhân nói, tông môn quy định, bất quá là dùng để ước thúc những người yếu kia, ngươi xem ai dám cầm quy củ này đến quản ta. Yên tâm, Kim Đan trưởng lão sẽ không quản cái này nhàn sự, tông chủ cũng sẽ không quản. Đến nỗi luyện khí, trúc cơ đệ tử, nếu là dám có không có mắt, liền hết thể xung quân đến Liệp Yêu đội, thay tông môn rào sát yêu thú, tiêu hao tinh lực. Cái khác Kim Đan trưởng lão, đại bộ phận đã là Kim Đan trung kỳ tu vi, tam giai hạ phẩm sắt linh đan với bọn hắn mà nói, tác dụng không lớn. Đến nỗi huyền trận chân nhân, chăm nhận chân nhân, nếu là có ý kiến, cứ việc để cho bọn họ tới tìm ta là được. Đến nỗi đan đỉnh chân nhân có cho hay không các ngươi linh dược, ngươi chỉ cần tìm tới Bất Động Sư Tôn, cùng nhau đi tới là đủ. Đúng rồi, đây là Dạ Vô Thương giao cho ta kiếm nhất trưởng lão phụ lục, ngươi nói cho đan đỉnh chân nhân, chỉ cần hắn có tam giai trung phẩm trở lên đan dược nguyện ý bán cho ta, cái này mai phụ lục chỉ định giá 200,000 linh thạch, liền bán cho hắn. Còn có, để Tân Bách Nhận tham dự việc này, là vì để hắn cùng Linh Hạc chân nhân lẫn nhau hạn chế cân nhắc. Bản tọa hôm nay dạy các ngươi một sự kiện, chính vì hắn cùng ta có chút nghỉ lễ, mới khiến cho hắn tới làm chuyện này. Ngươi lại nhìn hắn, có dám hay không làm hỏng việc của ta? Nếu là dám, ta nói không chừng còn muốn xem trọng hắn vài lần, sau đó nở mày nở mặt tặng hắn tiến vào bản tọa ma hồ lô. Hai người nghe thôi, lại không có bất luận cái gì nghi vấn, lúc này thần sắc cung kính, hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thủ lệnh, phụ lục cung bài, sau đó không mình hành lễ, chậm rãi rời khỏi đại điện. Đợi hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài đại điện, Khánh Thần thân hình có chút ngựa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, hắn trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, trong lòng bắt đầu tính toán, Dạ Vô Thương tên kia, quả thật không tệ, cho ta 3 bình linh quất đan, 3 bình thanh hư hóa dương đan. Lại thêm tam can ma phiên bên trong lưu lại 4/5 khí huyết, đầy đủ ta trước tốc độ cao nhất tu luyện một đoạn thời gian. Cái kia vô chúng sinh tướng pháp thuật ta đã thành công lĩnh ngộ, mượn cái này pháp thuật, ta đối với Phạn Thiên luyện ma công lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Bây giờ, tầng thứ 7 công pháp tại ta mà nói, đã không nửa phần tối nghĩa khó hiểu chỗ, liền ngay cả tầng thứ 8 công pháp, ta cũng coi là sơ quy môn kính, có chút tâm đắc. Chỉ mong lần này bế quan có thể thuận thuận lợi lợi, cũng không biết có hay không cơ duyên kia, có thể đem thứ 3 Phạn Khiếu thành công mở ra đến. Nghĩ đến đây, Khánh Thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong, lập tức vươn người đứng dậy, nhanh chân hướng bế quan mật thất đi đến. Đêm dài, sắp tới. Chương 622, Xích Huyết Ma Tích. Chương 622, Xích Huyết Ma Tích. Thiên Tuyển đảo hướng tây hơn 400.000 dặm chỗ, chính là phong bạo lôi đỉnh tứ ngược chi hải khu vực biên giới. Chỉ thấy đỉnh đầu lôi vân như mực, nặng nề đè xuống, như muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Cuồng bạo sóng biển lôi cuốn mảnh vàng vụn lôi quang, lần lượt hung hăng chụp về phía bên bờ nham thạch cùng nhanh ngạ, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Ngọc Cơ chân nhân lướt sóng mà đứng, quanh thân chân nguyên phồng lên, kia là hắn khổ tu tuyển cơ ngọc tâm ngưng thần quyết 300 năm luyện liền thâm hậu tu vi. Trong chốc lát, 12 đạo màu xanh linh quang từ quanh người hắn hiện, kết thành một vòng vòng bảo hộ, đem cái kia kim đan sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới Xích Huyết Ma Tích áp chế gắt gao. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn như vòng, thể nội chân nguyên tuôn ra, hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành vô số thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra lạnh lẽo hàn ý ngọc tâm trạng phách đao. Đao này chính là địa cấp thượng phẩm pháp thuật biến thành, trên thân đao phủ văn lấp lóe. Ngọc Cơ chân nhân khẽ quát một tiếng, vô số thân ngọc tâm trạng phách đao chém về phía Xích Huyết Ma Tích. Mặc cho nó nhục thân kiên cố, gân cốt cường hành, cũng bị Ngọc Cơ chạm ra chóc thịt bong, máu me đồng địa. Hắn dành thời gian liếc nhìn ngoài mấy trăm trượng Tân Bách Nhẫn, chỉ thấy hắn đang toàn lực rào sát bên ngoài mấy trăm yêu binh trận hình phòng ngự. Tân Bách Nhẫn trong tay hạ phẩm pháp bảo Bích Huyết Bảo Đao thôi động coi như có chứng pháp, mỗi một đao bổ ra, liền có canh kim chi khí huyết sát chi khí hóa thành mánh hổ hư ảnh, gầm thét phóng tới yêu binh. Yêu thích răng độc cùng lợi chảo tại cái này mánh hổ hư ảnh xung kích, nhao nhao vỡ nát, cho dù thành trận cũng khó có thể ngăn cản. Ngọc Cơ không khỏi thầm khen một tiếng, vẫn là có mấy phần thủ đoạn, không uổng phí lao phu tốn tâm tư vung trồng. Tân Bách Nhẫn một bên ngăn lại bầy yêu thú, vừa quan sát Ngọc Cơ chân nhân bên này chiến đấu, thấy hắn lại chưa thôi động pháp bảo, chỉ dựa vào tự thân kim đan trung kỳ đỉnh phong cường đại chân nguyên, phối hợp pháp thuật, liền đem đầu kia Xích Huyết Ma Tích áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng của hắn không khỏi thở dài một tiếng, nếu không phải Khánh Thần tên kia ép rất gắt, ta như thế nào lại đem bực này công việc béo bở chắp tay nhường cho nhị trưởng lão? Ai, nhường cho nhị trưởng lão cũng tốt, chỉ mong Ngọc Cơ trưởng lão có thể tiến thêm một bước, bằng không thì cũng chẳng biết lúc nào là cái đầu. Thiên Xu Điện tại Tân Bách Nhẫn chấp trưởng thời điểm, hắn thường xuyên phái đệ tử tại bên ngoài săn bắn, tìm kiếm tin tức, cũng là hắn vận khí không tệ, có vị đệ tử một lần tình cờ phát hiện một chỗ ở vào phong bạo lôi đỉnh tứ ngược chi hải bảy yêu thú tụ chi địa. Đệ tử này hứng thú bừng bừng trở về, muốn đem việc này báo cùng Tân Bách Nhẫn. Tân Bách Nhẫn trong lòng đại hỉ, để đệ tử kia ngậm miệng, sau đó liền đem việc này âm thầm ghi ở trong lòng, chỉ chờ thực lực bản thân đầy đủ, lại đi dò xét. Thời gian trôi mau, thẳng đến kết thành kim đan về sau mấy năm, Tân Bách Nhẫn bị khánh thần kích thích lợi hại, có chút kìm nén không được, liền thuận bản đồ một mình tiến về quan sát. Chuyến đi này cũng không được, hắn phát hiện bảy yêu thú này thực lực kinh người, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, liền pháp bảo đều không có, muốn cầm xuống, quả thực là người si nói ngọng. Có thể còn sống trở về, đều là bởi vì hắn chú ý cẩn thận, không có xâm nhập hải vực. Cho tới hôm nay, khánh thần tiên kia ỷ vào cường hoành thực lực, thao thiên quyền thế, áp bách hắn đi làm mua linh vật việc phải làm. Tân Bách Nhẫn trong lòng rõ ràng, chính mình như không có điểm tự vệ thủ đoạn, xảy ra sai sót, sợ là đến bị lột một lớp da. Càng nghĩ, hạ quyết tâm, thế là đem yêu thú này quần bí mật cáo chi Ngọc Cơ chân nhân. Ngọc Cơ chân nhân nghe nói việc này, mừng rỡ trong lòng, liền tìm cái phù hợp cớ, đi thuyết phục Vạn Hồn đại trưởng lão. Một phen quần nhau về sau, Vạn Hồn rốt cục lòng miệng, trước thời hạn để Tân Bách Nhẫn đi chọn lựa một món pháp bảo hộ thân. Nhưng hắn không giống khánh thần như vậy, lập xuống rất nhiều công lao, lại thực lực, tư chất tại Kim Đan trưởng lão trung bình bình không có gì lạ, tại Vạn Hồn đại trưởng lão nơi đó tự nhiên không bao nhiêu phân lượng. Cũng chính là nhìn tại Tân Bách Nhẫn cùng khánh thần có thủ điều kiện tiên quyết, Vạn Hồn mới thả miệng. Cho nên, pháp bảo trong kho những cái kia pháp bảo cường hãn, căn bản không đến lượt Tân Bách Nhẫn. Cuối cùng, trực tiếp phân phối cho hắn một kiện phổ thông hạ phẩm pháp bảo, Bích Huyết Bảo Đao. Nhưng cái này cũng rất tốt, mới vào Kim Đan tu sĩ, nghĩ góp nhặt một món pháp bảo, kia là muôn vàn khó khăn. Giờ phút này, Tân Bách Nhẫn trong tay đao quang lấp lóe, ở giữa lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần hoàn khí. Hắn bỗng nhiên đem Lục Long Bồ Đề Tâm Kinh bên trong lục rồng kim quang pháp thuật thôi động đến cực hạn, đao ảnh giăng khắp nơi, những nơi đi qua, yêu tích lân giáp như trang giấy bay tán loạn, tử thương một mảnh. Hừ, ta đánh không lại khánh thần tên kia, còn thu thập không được các ngươi bọn này xuất sinh. Tân Bách Nhẫn trong lòng âm thầm quyết tâm, trong tay đao thế càng thêm lăng lệ. Tại cái này trong tu tiên giới, đẳng cấp của yêu thú phân chia cũng là đơn giản. Nhất giai luyện khí kỳ yêu thú, bất quá là tầng dưới chót nhất yêu binh, nhị giai trúc cơ kỳ yêu thú, có thể xưng yêu tướng, tam giai yêu thú liền có thể xưng đại yêu, thực lực không thể khinh thường, cắt cứ một phương, mà tứ giai yêu thú, đã đến hóa hình kỳ, liền có thể gọi yêu vương. Đúng lúc này, Ngọc Cơ chân nhân bỗng nhiên quát to một tiếng, "Chấm nhẫn, bảo vệ tốt trận hình." Chỉ thấy hắn cuối cùng từ trong khí hải, tế ra trung phẩm pháp bảo Ngọc Cơ kiếm. Bảo kiếm phóng lên tận trời, trên thân kiếm 36 đạo tuyển cơ linh văn lấp lóe không ngừng, như là một tấm thiên la địa võng, hướng xích huyết ma tích bao phủ tới. Yêu thú này quả thật là da dày thịt béo, tuy nói bị hắn áp chế gắt gao, nhưng trong lúc nhất thời, chỉ dựa vào chân nguyên thôi động pháp thuật, thật đúng là khó mà đem hắn chém giết. Ngọc Cơ chân nhân trong lòng rõ ràng, nếu là chỉ dùng pháp thuật đối địch, chỉ sợ còn phải lại đánh lên mấy canh giờ, mới có thể đem cái này xích huyết ma tích giải quyết triệt để. Bất quá, cái này tại trong tu tiên giới cũng là trạng thái bình thường. Tại tu tiên giới, đại bộ phận kim đan tu sĩ, một thân chiến lực phần lớn đều ký thác tại tính mạng mình giao tu, tỉ mỉ ôn dưỡng mấy trăm năm pháp bảo phía trên, có thể học thượng một hai loại địa giai pháp thuật, đồng thời dung hội quán thông, làm phụ trợ thủ đoạn, liền đã xem như đáng quý. Cũng không phải ai cũng giống Dạ Vô Thương khánh thần loại kia nhân vật, có thể tập được một thân kinh thiên động địa thần thông pháp thuật, uy lực của nó thậm chí vượt qua một mảng lớn, trước mắt cảnh giới có khả năng thúc dục pháp bảo chi uy. Cũng tỉ như trước mắt tình huống này, Ngọc Cơ chân nhân tu vi so yêu thú kia cao hơn một mảng lớn, nhưng chỉ dựa vào pháp thuật, lại khó mà trực tiếp đem đầu này nhục thân cường hành, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy đại yêu chém giết, chỉ là đánh cho nó vết thương chồng chất. Dù sao đại yêu tế luyện hàng trăm hàng ngàn năm thân thể, cũng giống như tu sĩ pháp bảo. Nhưng Ngọc Cơ chân nhân cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này hao tổn, dù sao đêm dài lắm mộng. Trước mắt bảy yêu thú này, thực lực vừa lúc tại hắn trong giới hạn chịu đựng, vừa bạn có thể một mẹ hút gọn. Nói không chừng, hắn đột phá kim đan hậu kỳ kỳ ngộ, liền giấu tại ở trong đó. Đây cũng là lúc trước hắn thay Tân Bách Nhẫn trước thời hạn đòi hỏi một món pháp bảo trọng yếu nguyên do. Lúc này, cái kia tam giai đại yêu nhìn thấy Ngọc Cơ kiếm giống như là cảm nhận được cực đại uy hiếp, quanh thân xích lân lấp lóe, đuôi dài bỗng nhiên quét qua, nháy mắt đem ba đạo linh văn chấn động đến vỡ nát. Ngay sau đó, trong miệng nó phun ra một cỗ xích viêm, lại phá hủy mấy đạo linh văn. Bất quá, còn sót lại linh văn tại không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn khôn ký tự văn, vương vàng đặt ở xích huyết ma tích đỉnh đầu.